Chương 71. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 3. Chương 71. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 3. Đường phố chủ yếu trong thành Thái Nguyên rất ít đường lớn thẳng tắp, xuyên suốt bốn hướng, chính là châu nhà, cũng là đường chữa đinh chặt đầu. Bố cục thành thị như vậy, đánh đường không tệ, nhưng khi phòng thủ vách tường thành, lại khiến cho quân coi giữ lui tới tăng thêm rất nhiều phiền toái. Mặt khác Hàn Cương đoán chừng Triệu Quang Nghĩa còn có một tầng tính toán khác, quy hoạch thành trì thất tự, đối với thành thị phát triển cũng là một trở ngại thật lớn. Có lẽ Thái Tông hoàng đế cho rằng thành thị xây dựng lên như vậy, đã không có khả năng phát triển đến quy mô ngày xưa. Hành vi của Triệu Quang Nghĩa, nếu để cho Hàn Cương đánh giá, lợi bình chỉ có bốn chữ cực kỳ ngu xuẩn, tuyệt đối là một cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Khi Tấn Địa trở về Trung Quốc, Thái Nguyên chính là cánh cửa ở phía Bắc khai phong. Thành trì kiên cố bị bỏ hoang có núi sông, thành hào hiểm trở, rời đến Đông Bắc Kính Hà xây dựng lại thành mới, một khi Bắc địch xâm nhập phía Nam, muốn đánh hạ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn Cương cho dù không hiểu rõ lịch sử, vài chục năm sau, thiên hạ nửa vách tường bị tiêu diệt hắn vẫn còn nhớ rõ. Từ chiến lược địa lý của Hà Đông, Thiểm Tây và Trung Nguyên mà nói, Thái Nguyên nếu không thất thủ, Thiểm Tây có thể gối cao không lo. Hà Đông, Thiểm Tây đều ở đây, người Kim mặc dù chiếm cứ Hà Bắc, nhiều nhất cũng chỉ có thể Nam Hạ cướp bóc một phen, không có khả năng thuận lợi chiếm lĩnh Trung Nguyên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có mấy hôn quân, có bao nhiêu nguy hiểm cũng vô dụng. Đối với gia quốc tồn vong, thành Thái Nguyên xây ở đâu cũng không phải là chuyện quan trọng. Ngày sau nếu như không phải vị đạo quân hoàng đế am hiểu thi họa kia đăng cơ, Giang Sơn đại tống muốn bại cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng những chuyện này đặt ở hiện tại suy nghĩ vẫn là quá sớm một chút. Hàn Cương đông nhiên cười tự giễu, khiến môn khách và tư lại trong sảnh mở mịt không biết là ý gì. Hàn Cương lắc đầu, lật xem công văn chồng chất trên bàn. Tất cả đều là từ các huyện dưới quyền dám đưa tới, chính vụ, quân sự, hình danh, tài kế, cấp bách hắn vị chi phủ này xử trí nhiều vô số kể. Đây cũng chỉ là phân lượng một ngày, mặc dù trong đó có một bộ phận là bởi vì hạ thuế nhập kho đối sổ cùng với nguyên nhân ở trong chiến tranh, nhưng chính là ngày thường, ít nhất cũng có một nửa số lượng. Nhìn thấy công văn chất đầy mặt bàn này, có thể nhìn ra được quyết định lúc trước của Thái Tông hoàng đế ngu xuẩn bao nhiêu. Mặc dù Triệu Quang Nghĩa đối với Thái Nguyên nhiều lần trở thành cứ điểm phản thần căm thù đến tận xương thủy, nhưng vị trí địa lý lại ưu việt, khiến Thái Nguyên phát triển không vì lòng người mà thay đổi. Từ khi khai quốc bị tàn phá chỉ còn mấy vạn điểm lùi bại, trải qua hơn trăm năm phát triển, Thái Nguyên hôm nay đã có 15 vạn hộ, tổng dân số ước chừng 7-80 vạn châu phủ. Châu phủ gần trăm vạn nhân khẩu, ngoại trừ bốn kinh thành Đông Kinh cũng không có gì hơn cái này. Cho nên năm ngoái, Thiên tử Triệu Trinh không thể không hạ chiếu, thăng Tịnh Châu làm thứ phủ, đổi tên phủ Thái Nguyên. Mà Hàn Cương, xem như chi phủ Thái Nguyên đời thứ ba từ khi Đại Tống khai quốc tới nay, đời thứ nhất là Phan Mỹ, Nguyên Hình Dương gia tướng Trung Phan Nhân Mỹ, sau đó hắn hủy Thái Nguyên đổi sang Châu, đời thứ hai là Tôn Vĩnh tiền nhiệm của Hàn Cương, đời thứ ba chính là Hàn Cương. Hàn Cương đối với việc này cũng không cảm thấy vinh hạnh, tựa như học sinh vừa mới vượt qua kỳ nghỉ, đối với sự bận rộn hiện tại thậm chí có vài phần không quen, hoài niệm cuộc sống thoải mái ở quần mục ti. Cũng là vấn đề phụ tá và môn khách nhà mình không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp. Hàn Cương vừa nhanh chóng phê duyệt công văn, vừa cười khổ. Nhà mình luôn là làm nhiều việc thực tế, cơ hội người phía dưới lập công được quan cũng nhiều, tỷ lệ có được một phần cáo thân thậm chí so với được với khách trên màn ảnh môn hạ tế chấp quan. Có chút năng lực ở sau khi mình đảm nhiệm, tất cả đều được đề cử, kém nhất cũng có thể làm học quan, lĩnh đồng lộc triều đình. Còn lại thì kém rất nhiều, làm việc cũng chưa nói tới bên chắc. Còn có một nhóm người mới, tất cả đều là đệ tử khí học, trong lúc nhất thời căn bản không có đất dụng võ, chỉ có thể sắp xếp cho bọn họ xem phòng thủ thành phố, nhà kho trước, sau đó để bọn họ ở trong nha môn thể nghiệm cuộc sống một chút, phải chậm rãi bồi dưỡng. Hơn nữa phải luôn giúp bọn họ nhìn chằm chằm, để ngừa bị quan lại nhỏ bắt nạt, nếu không nhà mình cũng sẽ bị liên lụy. Cũng là do nội tình quan học quá mức nông cạn, Hoành Cừ tiên sinh đại danh chuyển cho Sĩ Lâm cũng chỉ có mấy năm, trước đó chỉ được hưởng danh tiếng ở quan trung mà thôi. Mà sĩ nhân quan trung lưu danh hoàng bảng cũng không có mấy, vì để cho bọn họ có cơ hội tấn thân, Hàn Cương cũng chỉ có thể nhường lại vị trí bên cạnh cho bọn họ. Chờ qua vài năm nữa, sĩ nhân truyền tập khí học sẽ không lấy quan trung nhân thị làm chủ nữa, khi đó, Hàn Cương cũng có thể bớt lo. Nhưng mà có hai mặt, phụ tá do mình bồi dưỡng ra luôn có thể khiến người ta yên tâm hơn một chút, chờ bọn họ bắt đầu cũng rất dễ dàng phối hợp. Lại bận đến canh ba, Hàn Cương rốt cuộc cũng phê duyệt xong tất cả công văn. Hàn Cương nghe tiếng trống bên ngoài, rồi lên giường ngủ. Hàn Cương gối lên gối đầu, hắn vẫn đang hồi tưởng lại những công văn phê duyệt hôm nay, có thể có vấn đề gì hay không. Mãi đến canh tư, Hàn Cương đông giật mình, tối đa cũng chỉ hai canh giờ là ngủ. Cứ tiếp tục như vậy, phải học Tư Ma Quang, làm một khúc gỗ tròn làm gối đầu, khi nào ngủ dậy, đánh thức hắn thì tiếp tục làm việc. Hàn Cương thở dài một hơi, cố gắng xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, đếm số cựu cho mình ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, qua canh năm, Hàn Cương tỉnh lại trong tiếng gà gáy. Mặc dù chỉ ngủ hơn hai canh giờ một chút, nhưng sau khi tắm nước lạnh, tinh thần lại sáng láng, đây chính là chỗ tốt của tuổi trẻ. Chỉ là khi Hàn Cương đi vào công thính, bất đắc dĩ phát hiện, ở trên bàn của hắn, công văn các phương lại lũy lên tường thành. Hôm nay không phải là ngày mở công đường. Ngồi xuống sau bàn, Hàn Cương có chút ngẩn người nhìn đống văn thư chất đống. Đợi đến khi dùng 1-2 tháng làm quen với phủ Thái Nguyên, có thể biết được rất nhiều chuyện nên rời đi đâu. Ít nhất hiện tại, hắn còn cần thông qua những công văn này để tìm hiểu phủ Thái Nguyên, còn không thể giao cho quan viên phía dưới. Qua giờ mao chính, Lý Hiến tiến đến đưa tin, Hàn Cương có thể nhân cơ hội từ công văn địa ngục thoát ra. Hai người hàn huyên một phen, lại đợi Hàn Cương ân cần thăm hỏi người nhà Lý Hiến, rốt cục nói đến chính sự. Động Di Đà và Gia Lô Xuyên bốn trại, hiện có 4 vạn binh mã Hà Đông, chuyển vận lương thảo rất khác biệt, hơn nữa dưới thế cục hiện giờ cũng không cần thiết. Có tiện điều 3 vạn về trước hay không? Ở Động Di Đà lưu lại 6.000 kỵ binh, 4.000 bộ tốt, đã đủ để viện trợ Hạ Châu vào lúc cần thiết, cũng giữ vững Động Di Đà. Hàn Cương và Lý Hiến có thương lượng, đây là nể mặt hắn, Lý Hiến tự không dám quá lớn, gật đầu nói, chỉ cần Long Đồ hạ lệnh, mặt tướng liền tuân lệnh mà đi. Lý Hiến tức thời như thế, Hàn Cương lại mỉm cười thêm một phần, kỳ thật mọi người đều biết phân công trên người là binh mã quản chế Hà Đông, cũng không nhất định phải ở lại Di Đà Động. Hiện giờ người Liêu ở Đại Đồng dục dịch, nếu như đều biết có thể tọa trấn Đại Châu, Hàn Cương cũng yên tâm phương Bắc. Hàn Cương cũng không cho rằng phương Bắc có thể đánh nhau, nhưng ném Lý Hiến đến Đại Châu, nhà mình liền có thể nhân cơ hội đúng tay quân vụ phía Tây Hoàng Hà. Nếu không cách Lý Hiến một tầng, tóm lại có rất nhiều chỗ không tiện. Long Đồ nổi danh, Lý Hiến sao dám không theo? Lý Hiến đã sớm muốn thoát thân từ chiến trường Tây Bắc, Hàn Cương chẳng khác gì là cho hắn một cái thang để xuống này, làm sao lại không muốn, chỉ là có một số việc hắn cần dặn dò một chút, nhưng mà, từ Hy từ trực các thể lượng quân sự cả thương nghị biên sự của Sương Viên Lộ, hắn ngày trước từng gây tin mặt tướng, muốn điều động một vạn binh mã. Có tác dụng gì? Hàn Cương cảnh giác, ánh mắt trở nên sắc bén. Long Đồ chưa nghe nói sao? Lý Hiến luôn cảm thấy chủng ngạc nên thông khí với Hàn Cương mới đúng, ít nhất có Hàn Cương ở đây, nói không chừng còn có thể áp chế được Từ Hy, từ trực các muốn giữ vững Diêm Châu, chiếm cứ toàn bộ đất Ngân Hạ. Trái tim Hàn Cương đập mạnh một cái, tay phải nắm chặt thành tay vịn. Phải nhanh chóng sai người đi hỏi thăm chủng ngạc nơi đó cho rõ ràng. Hàn Cương có vài phần căm tức nghĩ, nếu như Từ Hy thật sự ngu xuẩn, như thế nào cũng phải nghĩ cách ngăn cản. Trong lòng Hàn Cương lo lắng, nhưng lời hắn nói ra chỉ hời hợt một câu, không ngờ Từ Hy lại tham công như thế. Ánh mắt đánh giá của Lý Hiến quét qua Hàn Cương, thấy thần sắc Hàn Cương vẫn như thường, hỉ nộ không lộ, thật đúng là một chút sơ hở cũng không lộ ra. Có lẽ là nhìn Hán Hải khó vượt, cho nên không sợ hãi. Chỉ là hai đường binh bại, mấy đường khác đều thuận lợi rút về, tương đối mà nói, Tây Hạ tổn thất lớn hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần tiếp tục tiêu hao, Tây Hạ nhất định chống đỡ không nổi. Tâm tình Hàn Cương càng tệ hơn. Bản thân mình cũng đã nhiều lần nói Hán Hải khó độ, đối với hai nước Tống Hạ đều giống nhau, chỉ cần chiếm cứ Ngân Hạ, là có thể dần dần vây chết Tây Hạ. Nói không chừng lời nói này lại bất hạnh trở thành bằng chứng của Từ Hy. Nếu Từ Hy lấy lời nói này làm căn cứ cho hành động của mình, vậy thật đúng là làm cho lòng người không thoải mái tới cực điểm. Hơn nữa quan hệ giữa Từ Hy và Lữ Huệ Khanh lại thân cận, thông qua Lữ Huệ Khanh được Thiên Tử tán đồng, hẳn không phải việc khó. Hiện giờ Vương Anh tuyển bởi vì Linh Châu binh bại, Thánh Quyến đại suy, Lữ Huệ Khanh thì đang đắc ý, có lẽ qua một lúc nữa là có thể tuyên ma bái tướng. Có hắn ủng hộ, nếu Từ Hy thật sự muốn lực bảo vệ Diêm Châu, hơn phân nửa thật sự có thể cho hắn được như nguyện. Không biết Từ Đức Chiêm có thể có bao nhiêu phân lượng. Hàn Cương hỏi, hắn muốn biết suy nghĩ của Lý Hiến đây chính là tình huống giống như lúc trước tấn công Linh Châu, không phải không thắng được, mà là không đáng đi mạo hiểm. Lý Hiến thẳng thắn nói, hiện tại Đại Tống cũng không mạo hiểm nổi. Quan điểm của Lý Hiến và Hàn Cương có thể nói là rất giống nhau. Sau khi trải qua sự thất bại ở Linh Châu, tuyệt đại đa số mọi người đều đồng ý với dự kiến của Quách Quỷ và Hàn Cương, Từ Hy là ngoại lệ. Nếu không phải Lý Hiến nói dối, đó chính là Từ Hy muốn lập công đến điên rồi. Bất quá dưới tình huống Linh Châu binh bại, vạn mã tề dương, nếu quả thật để cho hắn giữ vững Diêm Châu, đem Tây Tặc ngăn tại trong Hán Hải, nhất cử thành danh là không cần phải nói. Nhưng ở dưới tình huống như vậy phải bước lên phong hiểm, tuyệt đối không kém so với trước đó tấn công Linh Châu bao nhiêu. Tuy rằng không nằm trong phạm vi chức quyền, nhưng Hàn Cương đã nghe nói, chính là không thể đổ trách nhiệm, nhất định là phải ngăn cản. Nhưng Hàn Cương vô cùng mịt mờ liếc Lý Hiến một cái, mấu chốt là trước tiên phải xác định Từ Hy có phải thật sự ngu xuẩn hay không. Nhà mình không phải ngự sử, có thể nghe phong thanh tấu sự, nghe gió chính là mưa, vậy thì sẽ khiến người ta chê cười mình quá không ổn trọng. Thật ra Hàn Cương có vài phần nghi hoặc, theo lý mà nói tính tình của Trùng Ngạc chính là trên tay Từ Hy có mật chiếu, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cũng không nói chính xác, Trùng Ngạc dù sao cũng là võ tướng, muốn tranh chấp với Từ Hy thanh danh không nhỏ, chỉ sợ trong lòng vẫn có chút không yên. Chương 72. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 4. Chương 72. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 4. Hàn Cương phân tâm, vẫn không khỏi để Lý Hiến nhìn ra vài phần. Kinh lược. Có cơ báo. Một gã tiểu quan mặc áo bào xanh thần sắc bối rối chạy ra ngoài sảnh, cắt ngang cuộc đối thoại của Hàn Cương và Lý Hiến. Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gấp gì, Hàn Cương nhận ra khuôn mặt của hắn, là hành động công sự của nha môn. Hoàng hốt hoảng, còn ra thể thống gì nữa? Hàn Cương quát lớn một tiếng, thầm nghĩ Tôn Vĩnh dùng người như thế nào, nóng nảy, tính tình ngạc nhiên làm sao có thể làm việc trong nha môn được. Thấy thuộc hạ thành thật đứng vững, thu liễm kinh hoàng. Hắn lúc này mới gọi người vào hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến ngươi kinh hoàng như thế? Hoạt động công sự lại chần chờ, một đôi mắt hướng về phía Lý Hiến liếc một cái. Hàn Cương là tổng quản binh mã đô trấn An Hà Đông Lộ và kinh lược trấn An Sứ, còn Lý Hiến thì là binh mã đi theo chế độ quân đội Hà Đông, về chức vụ, phạm vi quản hạt của hai người trùng điệp lẫn nhau, hơn nữa tập trung ở trên quân đội có thể tạo ra tác dụng mấu chốt. Dưới tình huống bình thường, hai người ngay cả đối mặt cũng đều tận lực tránh né, lúc trước Tôn Vinh ở đây, cùng Lý Hiến đều chưa gặp mặt qua hai lần, trên thư phản đối hoạn nhân lĩnh quân cũng có một người là hắn, chỉ là tình thế trước mắt buộc hai người phải ngồi chung một chỗ. Nhưng nếu nói Hàn Cương thích một hoạn quan có quyền lực của mình nói chuyện phiếm, khả năng tháng 6 xương giá còn lớn hơn một chút. Nếu Lý Hiến là quan văn có xuất thân, vậy hắn còn có chút nói với Hàn Cương, nhưng một hoạn quan không có mặt ở dưới, cho dù nhất thời quyền thế ngút trời, nhưng nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ bị thiên tử xa lánh. So ra kém Hàn Cương có công danh, có kinh lược mới như Sư Hiếu. Lý Hiến quán nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy thái độ của thuộc hạ Hàn Cương, biết mình lúc này rất trướng mắt, lập tức tay đè lên bảo phục, hạ thấp người định đứng dậy cáo tử. Hàn Cương đưa tay phải ra ép xuống phía dưới một chút, làm một động tác an tâm chớ vội, quay đầu nói với công việc trong việc, Lý Đô chi phụng chỉ quản chế binh mã Hà Đông, nếu là quân cơ, cứ nói đừng ngại. Kinh lược, đều biết. Hoặc sự công ôm quyền nói, Đại Châu cấp báo, người Liêu ở Nhạn Môn trại mới trải ra phạm vi giới, sát thương hơn 10 quân dân ta, khẩn cầu kinh lược nhanh chóng xử lý. Hỏi bổn soái xử lý như thế nào? Hàn Cương nhíu mày, trong mắt tựa hồ có tức giận đang thiêu đốt, Lưu Thuấn Khanh hắn xử lý như thế nào, người Liêu chẳng lẽ ở chỗ cửa hàng mới chờ bổn soái xử lý? Chi Châu đời đầu tiên của Đại Châu là Dương Nghiệp, Dương lão lệnh công trong Dương gia, cùng với chi phủ đời đầu tiên của Thái Nguyên tướng ấn thành thú. mà Chi Châu Đại Châu đương nhiệm là Lưu Thuần Khanh. Làm việc kinh hồn bạt vía, nhưng vấn đề của Hàn Cương hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, do dự nửa ngày, ngoại trừ ân hòa ra, không có lời nào khác. Lưu Thuần Khanh không nói hắn ứng đối trong công văn như thế nào. Ánh mắt Hàn Cương càng ngày càng nguy hiểm. Lưu Hy Nguyên chính là danh tướng đương thời, cho dù chỉ là một ít nhân mã, cũng không đến mức để hắn bận rộn đến mức quên đi nên xử trí như thế nào. Hàn Cương hừ một tiếng, hy vọng như thế. Lý Hiến nói không sai, Lưu Thuần Khanh đích thật là danh tướng, tướng lĩnh danh khí rất lớn. Tên họ Đậu cùng tên với hắn không sai biệt lắm. Đậu Thuấn Khanh là bắt trộm 300 hải tặc, sau đó ở phía Nam Bình Định Man Di lập công, cũng chính là phá một sân trại, lại chiêu hàng một tên phản tặc giết 13 vị châu tướng Kim Y Châu, cũng nuốt thổ dân của hắn, sau khi phản tặc kia hàng phục đã không bị triều đình trừng phạt, cũng không có thổ địa bị hắn cướp đi. Mà Lưu Thuấn Khanh thì chiêu hàng 800 người Man ở Lam Châu, sau đó tọa trấn biên cương. Về phần chiến tích có thể lên này, Hàn Cương thật ra chưa từng nghe nói. Hắn đã lĩnh chức vụ Hà Đông kinh lược, lúc trước ở kinh thành đã cố ý hỏi thăm các vị tướng lĩnh Hà Đông lộ xếp hạng phía trước sự tích của mình. Đã lên chức ngang, trở thành cao tầng trong quân, Lưu Thuấn Khanh xem như một người chiến công ít nhất, chỉ tiếc không chịu nổi hắn được thanh quyến. Lưu Thuấn Khanh từng nhậm chức ở Tần Vượng Lộ, nhưng Hàn Cương chưa từng giao tiếp, thời gian nhậm chức vừa vặn chuyển hướng. Hàn Cương hiểu biết về hắn rất là hời hợt. Hàn Cương quay mặt lại hỏi Lý Hiến, đều biết ở Hà Đông đã gần một năm, không biết Lưu Hy Nguyên làm tướng như thế nào, chỉ chính ra sao. Phía trước Hàn Cương đã biểu hiện ra phản cảm mơ hồ đối với Lưu Thuấn Khanh, nhưng Lý Hiến không cảm thấy mình cần phải bỏ đá xuống giếng. Lưu Hy Nguyên trưởng luyện binh, năm đó từng ở Kinh Đông dùng thời gian một năm, khôn sống yếu Lưu Cường, cuối cùng lưu lại một chi ngàn người ở trước mặt Thiên Tử biểu diễn đội hình. Hàn Cương đối với việc này căn bản chẳng thèm ngó tới, có thể kéo đến trước mặt Thiên Tử diễn võ cũng chỉ có 800 người, từ trong hai lộ quân Kinh Đông chọn lựa tinh nhuệ, sau đó dùng một năm thời gian tiến hành thao luyện. Luyện ra một chi tinh binh nhìn qua như chuyện như vậy, thao luyện đội hình. Lý Hiến trong lòng thầm thở dài, xem ra Hàn Cương đối với Lưu Thuấn Khanh có vài phần phê bình kín đáo. Lý Hiến lại quan sát một hồi, cuối cùng nói, Long Đồ đã tính trước, chắc hẳn đã có ứng đối rồi. Hàn Cương hỏi ngược lại, biết vì sao quá khứ người Liêu Nam Hạ lại vui vẻ không mệt mỏi không? Vì sao? Dùng thủ pháp mua bán để ví von. Nam Hạ đánh thảo cốc đó là kiếm tiền, chỉ cần để cho hai lỗ cướp bóc làm ăn biến thành mua bán lô vốn, bọn họ sẽ không tiếp tục làm nữa. Cho nên sau khi trừ Huyền Chi Minh, người Liêu chỉ có đe dọa tống tiền, không hề trắng trợn cướp đoạt, bởi vì bọn họ biết, cướp được không bằng kiếm được. Hàn Cương thở dài một tiếng, người đảng hạng cướp bóc hàng năm, đó là bởi vì chi phí quá thấp, cướp được một chút cũng là kiếm được toàn bộ. Triết Khả Khước ngồi ở cửa thành Hạ Châu, không biết chủng sư chung lấy được thịt chó ngon nhất từ đâu, cùng hai người chủng sư chung uống rượu nhạt trộn lẫn 7-8 phần nước. Bên ngoài mặt trời vẫn tỏa ra nhiệt độ, nhưng cửa thành lại rất lạnh. Thời giáp, ngay cả áo bào cũng cởi ra, để lộ vai và ngực phải trong gió mát. Từ trong miệng rút ra một cái xương, Triết Khả Khả thị nhìn một chút, vung tay liền đến trên mặt đất. Quay đầu lại từ trong nồi vớt ra một khối thịt chó có thịt liền xương, nhét vào trong miệng nhai rắc rắc băng, không ngờ được chuyện này thái úy thật sự mặc kệ. Không dám quản. Chủng sư chung canh giữ cửa thành bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng có người có thể ngồi nói chuyện phiếm với hắn, rất thích hợp ngồi cùng với hắn, cũng cảm thấy giống như bên cạnh có người mở một cái máy nói, sau lưng Từ Hy có người, gia đình hắn đang hot, không chừng bây giờ đã có thể tuyên ma bài tướng rồi. Triết Khả Hành cũng sẽ không yếu thế về phương diện khẩu tài, tên Từ Hy kia tâm địa gắt, quả mẫu này tư thông với một tú tài họ Mạc, Từ Hy và đệ đệ liền thiết kế chốt say Mạc tú tài chết đuối ở trong Trường Giang. Trước đó vài ngày những việc này bị Thái Thừa Hy bóc trần, nhưng trên đường Giang Nam Đông báo cáo không có chứng cứ, cũng không giải quyết được gì. Nếu thật sự cùng hắn đối đầu, hắn không động được vị đại Phật ngũ thúc kia, bọn tôm tép nhỏ như chúng ta sẽ bị lấy ra giết gà dọa khỉ sao? Không ai muốn làm tiêu diệt chứ? Chờ hắn làm tham chi chính sự rồi nói sau, muốn học bản lãnh của Hàn Lao tướng công, ít nhất cũng phải một kinh lược sứ. Chỉ một cái lượng quân sự, biên sự, dọa đến ai chứ? Chủng sư chúng nói không kiêng nể gì cả, Triết Khả Khả Hành cũng không có nửa điểm sợ hãi, nghe được gật gù đắc ý, ngay rất có tư vị. Chủng sư chúng còn muốn nói thêm hai câu, ai ngờ sau lưng lạnh đến mức quá lớn, 23. Âm thanh lọt vào tai, chủng sư chúng lập tức phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, cung kính đứng vững. Sau một khắc, chủng kiến trung sụ mặt đi đến. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Triết Khả Khả một cái. Lời đồn đại có liên quan đến Từ Hy này, người nhà họ Triết có thể nói lung tung không kiêng nể gì cả, nhưng người nhà họ chủng thì không được. Đừng nhìn chủng ngạc là một trong mười mấy người quản quân Tam Nha, vị trí cao nhất trong quân, mà Triết Khắc Hành chỉ là một chi phụ châu, bản quan cũng chỉ là lễ tân sứ trong chư sứ cung nguyện, nhưng Triết gia gần như là chư hầu, xúc tư binh, nuôi tử sĩ, có được một phủ chi địa, mà chủng gia chỉ là một gia đình quan lại bình thường, tứ thúc chủng vĩnh bị người làm hại, bệ nghệ trong tử ngục, cuối cùng ngay cả thù cũng báo không được, đổi lại là Triết gia nhìn xem. Có người nào dám đối phó người Triết gia như vậy? Mấy ngày nay tâm tình của chủng kiến trung đang hỏng bét, đường huynh đệ nhà mình ở Linh Châu bị thất bại đã tổn hại mấy người, tất cả đều là anh tài có thể ra trận lĩnh quân trong các thúc bá huynh đệ thế hệ này của hắn. Vốn là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, kiếm tiền đồ trở về, ai ngờ tiền đồ không có kiếm trở về, người cũng đồng dạng không trở về. Hiện nay, đồng bối chủng gia còn có thể liều mạng trong quân, cũng chỉ có hai huynh đệ nhà mình, cùng với chủng phát xếp hạng thứ 17. Môn đỉnh của tương môn chủng thị, còn không chỉ có thể duy trì bao lâu. Chủng kiến trung bước đến bên cạnh chủng sư trung, dùng sức vỗ vai, nhị ca, bát ca và thập nhất ca đều chưa trở về, qua ít ngày nữa người đến đông đủ, sẽ là một trận chấm lớn la thiên, ngay cả ngũ thúc bây giờ cũng đang ăn chay, huynh thì ngược lại, ở chỗ này thịt chó ăn đến thống khoái. Triết Khả thích ngồi trên ghế nhỏ, nghe rất không thuận hay, chồng 19. Không phải ta và ngươi không qua được. Chẳng lẽ trận chiến này Triết gia ta không có người chết? Chỉ là vận chuyển lương thảo sự vụ, tổn thất bao nhiêu đệ tử Triết gia? Không thấy ta bày cái mặt mẹ già chứ? Sắc mặt chủng kiến trung càng khó coi, giận dữ trừng lại, huynh đệ chết, không hết bi ai, nhưng làm người thay đổi. Được rồi, việc này tranh không ra đúng sai, ta đọc sách không nhiều lắm, cũng không bái làm môn hạ hoành cử. Triết Khả ý thức được nên đứng lên, ta phải về Di Đà động, trước đó đã từng từ hành với Thái úy, cũng không tiện trì hoãn thời gian. Chờ Lý Kinh Chế từ Thái Nguyên trở về, ta còn chưa trở về ứng mão. Hắn có thể cho cha ta mặt mũi, cha ta cũng sẽ không cho ta mặt mũi, nửa tháng cũng chỉ có thể nằm sấp ngủ, tư vị kia cũng không dễ chịu. Thần sát chủng kiến Trung Hòa hoãn chút ít, tặng lệnh tôn và lệnh thúc bá lễ vật đều ở trong bọc. Một chút thổ sản để bày tỏ tâm ý, mong rằng không nên ngại lễ nhẹ. Lát nữa còn có việc bận, thứ cho kiến trung không thể tiễn xa. Thân binh dắt ngựa tới, Triết Khả phục nhảy lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống, các ngươi quả thật rất bận. 3 vạn người đưa đi làm mồi câu, chủng thái uy đang chờ thu dây câu đấy. Có thể không vội sao? Chủng kiến trung bỗng nhiên biến sắc, chuyển lại cười lạnh, sau lưng Từ Hy có người trong chính sự đường làm chỗ dựa, ai có thể chống đỡ được hắn? Hơn nữa, lệnh tôn trước đó đã nhìn từ đầu đến cuối, một câu cũng chưa nói qua. Mặc kệ chuyện nhà ta, trên dưới phủ châu đều sẽ làm người mù, điếc, có cái gì để nói? Nhưng kinh lược mới tới cũng không phải người mù, người điếc. Thập cửu ca à, ngươi nói hắn có thể nể tình chủng gia các ngươi cùng hắn giả câm giả điếc hay không? Chương 73. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, nam. Chương 73, lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, nam, để cho huynh đệ mình đi đưa chiếc khấu vừa phải, chủng kiến trung từ cửa thành quay về, khiến mỗi một giáp kỵ tuần thành nên đón đều kinh hồn táng đảm vọt đến ven đường, nhường đường cho hắn. Chờ chủng kiến trung nhìn không chớp mắt đánh ngựa mà qua, lại quay đầu nhìn lại, xì xào bàn tán, ở trong quân Ly Diên chiếm cứ Hạ Châu thành, đến tột cùng là ai chọc tới vị nha nội này. Trong lồng ngực chủng kiến trung có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Mấy câu nói của khi chia tay khiến trong lòng hắn tràn đầy tức giận khó hiểu. Cũng không phải chủng kiến trung muốn làm như vậy, đối với việc ngồi nhìn Từ Hy ngu hành, hắn vẫn luôn có ý kiến phản đối. Nhưng quyết định của chủng ngạc không thể dao động, hơn nữa trong quân hình duyên thuộc về một hệ tướng tá của chủng gia, trên cơ bản đều cực kỳ chán ghét đối với Từ Hy, cùng với cấm quân kinh doanh làm ầm ĩ cùng Từ Hy, bọn họ muốn chết, cứ để cho bọn họ đi là được. Ôm ý nghĩ như vậy mới là chủ lưu của các tướng lĩnh trong thành Hạ Châu. Nếu như nói trước đó chiếc khả khả ngư luận là sự thật, cũng là đám người Từ Hy tự nguyện nhảy xuống nước, mà không phải chủng ngạc đem bọn họ xuyên lên trên lưới câu. Hơn nữa nói câu cá cũng quá mức, không ai có thể cầm mật chiếu trong tay, phía sau lại có chấp chính Từ Hy trở thành mồi câu. Chẳng qua là lạnh nhạt nhìn hắn mang theo một đám cấm quân kinh doanh muốn lập công đi tìm chết, không thèm để ý tới mà thôi. Thúc phụ nhà mình cũng chỉ là muốn từ trong đó cầu lấy chỗ tốt. Từ Hy đã thuyết phục được hai phủ. Tể tướng Vương Anh cao ốm, Lữ Huệ Khanh sắp bại tướng. Từng tin đồn truyền đến từ kinh thành, khiến cho Từ Hy trong lúc nhất thời có được quyền độc đoán. Trong chủng kiến càng hiểu rõ, những tin đồn này cũng là để thúc phụ hắn hạ quyết tâm, đẩy một cái cuối cùng. Chúng ngạc dự định ngồi nhìn Từ Hy tự chịu thua, ông ta không định cùng chịu chết với Từ Hy, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội này. Khi Tây Tặc ra tay, cũng là lúc bọn họ bộc lộ nhược điểm ra. Nếu như tất cả có thể dựa theo kế hoạch của chủng ngạc, lần phạt hạ này vẫn có cơ hội lật bàn, thậm chí tiến thêm một bước đánh hạ Hưng Linh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng chủng kiến trung không có nửa điểm tin tưởng, hắn cũng không dám xác định kế hoạch thúc phụ nhà mình chuyển bại thành thắng khẳng định có thể thực hiện. Trước đó thúc phụ đã đoán sai thiên tử, vốn dĩ có thể đánh Tây Hạ một cơ hội tốt xuất kỳ bất ý, khiến bộ tộc trong nước sụp đổ, lại bị lý do không giải thích được phế bỏ. Ngôi danh thị và lương thị cùng với mấy đại bộ tộc, bởi vậy lợi dụng một đường sinh cơ may mắn có được, chỉnh hợp nội bộ, ngưng tụ nhân tâm, đồng thời tăng nhanh tốc độ vườn không nhà trống. Linh Châu thất bại há chỉ là bởi vì thất cha. Nếu lúc ấy không thu binh, trực tiếp công hướng Linh Châu, không cần đánh đã có người hiến thành, ngay cả lương thảo cũng có thể ngay tại chỗ trưng thu. Lúc ấy Ngũ Thúc không ngờ hoàng đế không để ý tới quân tâm cưỡng chế thu binh, hiện tại vạn nhất lại một lần nữa phán đoán sai lầm, thanh danh của hạt giống chính đã không tổn thất nổi. Hơn nữa khi tin tức truyền đến chỗ Hà Cương, với kinh nghiệm và nhãn lực của hắn, không thể không coi trọng tư tâm của thúc phụ nhà mình. Đến lúc đó, có thể nắm chắc mấy phần khiến Hàn Cương không đứng ra nói chuyện. Hàn Cương lập thân chính nghĩa, trong quân đội là nổi danh. Bất kể là trước đó phản đối nhanh chóng Hưng Linh, hay là sau đó phản đối bức bách thúc phụ nhà mình rút quân, đều chứng minh hắn không xem nhân tình, chỉ biết luận sự. Trong việc trồng trọt xuống ngựa trước cửa nha môn, bước chân của hắn lại nặng nề hơn rất nhiều. Đều là đệ tử của Trương Tái, giao tình lại rất sâu, hắn thực sự không muốn nhìn thấy Trùng Gia và Hàn Cương bất hòa. Trở lại trong sảnh phụ sau nha, Trùng Phát Chính vùi đầu ở trên bản đồ, cầm bút than mới lưu truyền gần đây chấm chấm vẽ. Sau khi Trùng Kiến Trung vào cửa, chào hỏi hắn, thập thất ca. Trùng Phát từ trên bản đồ ngẩng đầu, nhìn lại một cái, đưa chiếc thất trở về rồi. Ừm. Trùng Kiến Trung mất hết hứng thú, không có tâm tình nói chuyện, tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy bộ dáng Trùng Kiến Trung, Trùng Phát vứt bỏ bản đồ cùng giấy bút, đi tới, có phải chiếc thất nói gì hay không? Ừm, nói lần này Ngũ Thúc câu cá, rất biết đánh giá nha. Trùng Phát cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Trùng Kiến Trung, đây không phải lời công hội sẽ nói. Ta biết đây không phải chiếc thất thầy cha hắn chuyển lời. Trùng Kiến Trung trầm mặt, thở dài nói, nhưng nếu hắn đều có thể nhìn ra được, đương nhiên cũng không gạt được người sáng suốt khác. Trùng Phát nhìn Trùng Kiến Trung một hồi, cuối cùng cất tiếng thở dài, ta nói thập cửu ngươi à, đọc sách nhiều, đó là chuyện tốt. Nhưng tâm tư cũng theo đó nhiều, đây cũng không phải chuyện tốt. Nghĩ quá nhiều, liền dễ dàng lo trước lo sau, đam mưu vô đoạn. Hắn gõ tay vì thế, nếu đã thành kết cục đã định, bây giờ nên hết sức đem sự tình làm đẹp, mà không phải ở nơi này thở dài. Khúc Chân và Cao Vĩnh có thể là ai cũng sẽ không cam tâm đi theo Từ Hy đến cùng. Quan quân tiến vào chiếm đóng Diêm Châu, đại bộ phận là kinh doanh, mấy tướng lĩnh đến từ Khai Phong vẫn luôn muốn lập công, nhưng thủy chung không có cơ hội, cho nên lần này ầm ĩ dữ dội nhất chính là bọn họ, nhưng còn có một phần nhỏ là Tây quân để bổ sung chỗ hổng. Lúc Từ Hy chỉ điểm người, cố ý bài trừ thế lực của chủ gia, đại khái là không muốn để cho tướng lĩnh hệ chủ gia lập công. Nhưng Khúc Đoan và Cao Vĩnh có thể hai người cũng không phải kẻ ngốc, Từ Hy cho rằng đây là phần thưởng đối với bọn họ, nhưng ở bên Khúc Đoan Cao Vĩnh năng, chỉ sợ trong lòng đều muốn khóc. Chủng kiến trung vân trung phát, kế hoạch của Ngũ Thúc thật sự có thể thành sao? trong đôi mắt của Trùng Phát chỉ có kiên nghị, sự tình có thể hoàn thành hay không là làm được, không phải tính toán ra. Thay vì ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, còn không bằng ngẫm lại làm sao mới có thể làm tốt chuyện này. Trùng Kiến Trung đi ra ngoài, Trùng Phát lại quay về bàn đặt bản đồ. Bản đồ trên bàn có Tây Hạ, có Hoành Sơn, có người Liêu Tây Kinh Đạo, ngay cả một bộ phận Hà Đông cũng bao gồm bên trong động hướng của người Liêu liên quan đến đại cục thiên hạ, tư thế bày ra dường như là chuẩn bị khai đao từ Hà Bắc, nhưng trên thực tế đi về phía Tây cũng không phải là không thể. Đối với người Liêu, không thể không suy xét đến sự uy hiếp của bọn họ. Nhưng Trùng Ngạc, ông ta biết trong Trùng Kiến có một cái tên không nói ra Hàn Cương. Hàn Cương đảm nhiệm chức vụ kinh lược sứ đường Hà Đông, bổ nhiệm này có ý nghĩa gì, chỉ cần trở về điều tra một chút là biết. Xem có thể ở lúc nguy cấp ra thủ biên cương đều là những người nào. Phạm Trọng Yêm, Hàn Kỳ, Bàng Tịch. Treo tên tệ chấp, ví dụ xuất điện quận nhiều không kể xiết. Hàn Lập ở thời chiến được phái tới trấn thủ Hà Đông thần tử, thêm một tham chi chính sự, hoặc là chức vụ phó sứ khu mật đều hợp tình hợp lý. Quách Quỷ chính là như thế. Hàn Cương có thể rời khỏi trấn Hà Đông vào lúc này, cho dù hắn chịu giới hạn về mặt đầu năm không vào được hai phủ, nhưng trên cơ bản đã có thể coi là một cấp bậc tệ chấp. Người mà Trùng Phát lo lắng nhất chính là Hàn Cương. Trước đó Linh Châu bị đánh bại đã chứng minh Hàn Cương có ánh mắt chiến lược không thua gì Quách Quỷ. Lúc này phụ thân nhà mình muốn thành sự, thì không thể để cho người ta quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Từ Hy. Nhưng một khi Hàn Cương biết được việc này, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trùng Phát tin tưởng với tính cách và tính cách của Hàn Cương, sẽ không ngồi xem mấy vạn giáp sĩ là kẻ địch mà có thể lợi dụng. Thái độ của phụ thân nhà mình đối với Từ Hy là ngồi nhìn, bất luận Từ Hy có động tác gì, chỉ cần hắn còn chưa xảy ra chuyện, nhất định phải để hắn làm theo lẽ thường. Nhưng nếu Hàn Cương chen chân vào, tình huống liền khó nói. Nếu không thể thuận lợi quy tội Từ Hy, chúng ta sẽ nguy hiểm, trong lúc nhất thời Cam Lương không đoạt lại được. Khi tin tức người Tống dùng trọng binh tiến vào Lương Châu truyền đến, Hương Khánh phủ công thành lại lâm vào trong mây đen. Chính là bởi vì Linh Châu chi dịch mà nhân đa bảo trung tin tưởng mười phần cũng không khỏi một trận ai thán. Từ tin tức truyền đến trước mắt, quân Tống hai lộ tận vượng, Khi Hà đã đặt trọng tâm ở vùng đất lành lạnh. Thậm chí Vương Trung Chính còn phái binh xây dựng trại ở cửa sông Hồ Lô. Một khi Hà khẩu Hồ Lô trở thành khu khống chế của quân Tống, thành ứng lý bên bờ sông Hoàng Hà Kim Linh Hạ trung vệ cũng sẽ không giữ được bao lâu. Khi ứng lý thành trở thành cứ điểm của quân Tống, con đường thông đến mát lạnh liền phong tỏa toàn bộ cho quân Tống, đoạn sông Hoàng Hà theo lý thì không còn thuộc về Đại Hà nữa. Dũng tâm của Vương Trung Chính không khó lý giải. Chuyện xưa Huyền Cao Khao Sư Lương Ất Mai đã từng nghe nói qua. Bởi vì dây cung cao, quân Tần đánh lén Trịnh Quốc không được, không thể không rút quân, vì sau khi về nước có một câu trả lời thỏa đáng, đồng thời cũng bởi vì tặc bất không tay, liền diệt trượt quốc trên đường. Lúc này Vương Trung Chính chuyển hướng sang đường Cam Lương của Hà Tây, chính là vì có thể có một lời giải thích. Mà kết quả hắn làm như vậy, chính là hoàn toàn cắt đứt khả năng thu phục Cam Lương của Tây Hạ trong thời gian ngắn, trừ phi có thể quyết định buông tha cho Ngân Hạ. Nhưng quyết tâm này là không ai dám hạ. Cam Lương tuy rằng quan trọng, nhưng dù sao không phải là nơi có mệnh mạch của Cao Quốc Đại Bạch. Mất đi Cam Lương còn dễ nói, nhưng mất Ngân Hạ, lương phú tài thuế đều phải giảm phân nửa. Đồng thời chỉ còn một chỗ Hưng Linh, Cao Quốc Đại Bạch như vậy chỉ có một đường diệt vong. Cho dù may mắn thắng được chiến dịch Linh Châu, Đại Hạ cũng chỉ còn khí lực kéo dài hơi tàn. Ngân Hạ chi địa, có thể sinh tài Tề Quốc chỉ có Diêm Châu, Thanh Bạch Chỉ Diêm là không kém gì mối tinh tượng đẳng Tống Quốc giải mối, giá lại rẻ, nhiều nhất Thanh Bạch Chỉ mối chiếm 3 thành lượng mối thiểm Tây dùng. Bao nhiêu năm qua, trên con đường nhỏ sâu trong Hoành Sơn, lui tới đều là buôn mối lậu. Nhưng mối chỉ có thể phát tài, lương thực mới là tất cả. Mà nơi sản xuất lương thực chủ yếu của đất Ngân Hạ chỉ ở hai bên bờ sông Vô Định, càng chính xác hơn chính là đoạn sông từ Ngân Châu đến Hạ Châu. Nếu người Tống hủy đi Diêm Châu, Thạch Châu, chẳng qua là nhất thời không có tiền, ruộng mối vẫn ở đó, chung quy có thể khôi phục. Nhưng nếu người Tống chiếm được Ngân Châu, Hạ Châu, thiếu lương thực tồn kho của Ngân Hạ cung cấp, lại không có sự trợ giúp của Hoành Sơn phiên bộ, lấy khởi điểm Hưng Linh làm lương thảo chuyển vận, thậm chí không thể nào ủng hộ đại quân trong nước đến dưới chân Hoành Sơn. Nhất định phải thắng. Cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng phải khiến Liêu Quốc chính thức động binh nào. Bất luận như thế nào cũng phải tìm mọi cách đuổi người Tống chiếm cứ Ngân Châu, Hạ Châu ra ngoài. Lương Ất chôn xuống quyết tâm. Cuối tháng 7, phủ Hưng Khánh đã dần dần chuyển từ mùa hè sang mùa thu mát mẻ, gió thổi vào mặt cũng bất đi vài phần khô nóng của mùa hè. Lương Ất chôn không được, bỗng nhiên dừng bước lại, khom lưng nhặt lên một mảnh lá rụng nửa vàng nửa xanh, giống như bàn tay. Thương công. Thân binh đội chính nghi hoặc hỏi. Lương Ất Mai cẩn thận thu lá cây vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào từng cây ngô đồng vẫn xanh đậm trong cùng, ý có ẩn ý, mùa thu đến rồi. Chương 74. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 6. Chương 74. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 6. Gió thu nổi lên. Hai ngọn núi cùng nhau, dưới núi suối nước róc rách. Một đội ngựa vó lượn bên bờ sông. Dưới cổ ngựa tiếng chuông lanh lảnh, theo vó ngựa chợt nhảy chợt rơi, vang vọng trong sân cốc. Trong tiếng chuông, gió núi mát mẻ thổi tới, mang theo một chút thu ý qua Lam Châu huyện Kim Cương, duyên cầu trại, năm ngọn núi núi non trùng điệp xuất hiện trước mắt đoàn người Hàn Cương. Gần tháng 8, mặt trời trên trời cũng không còn hừng hực như nửa tháng trước. Cưỡi trên lưng ngựa đi một đoạn đường, trên người vẫn là thanh lương không mồ hôi. Núi xa gần nước, chiếu vào trong mắt mọi người, vẫn là từng mảng hoặc đậm hoặc nhạt màu xanh, nhưng trong đội ngũ mỗi một cái đều có thể thiết thực cảm nhận được sắp tới thu ý, mùa thu đến rồi. Bất kỳ một quan viên đóng ở biên châu phía bắc cũng sẽ không quá thích mùa thu. Trong một năm, sau hai mùa xuân hạ nhàn nhã, chính là hai mùa thu đông khẩn trương cùng bận rộn. Lương Mạt Quân Tư phải hoàn thành dự trữ dự định, chú quân phải đi ra quân trại biên cảnh, phong hỏa đài thiếu ngạch phải đền bảo, binh khí giáp trụ phải kiểm tra, sửa chữa cùng bổ sung vân vân. Đây chính là cái gọi là phong thu, biên giới phía bắc chư châu đều phải ở trong nửa năm này dựng lỗ thai, trừng to mắt, nắm chặt đao thương trong tay, thời khắc chuẩn bị cùng giặc biên giới liều chết một trận. Cho dù sau khi Trừ Huyện Chi Minh được thành lập, người Liêu đối với biên cảnh quấy rối cũng rất ít, đương kim thiên tử đăng cơ tới nay, Tây Hạ càng như sông lớn ngày một cạn, căn bản vô lực xâm nhập biên giới. Nhưng mỗi khi đến thu đông, vẫn không người nào dám sơ ý khinh thường. Cho dù có người sơ sẩy, thiên tử cùng hai phủ hàng năm đến tháng 7 tất nhiên sẽ hạ chiếu lệnh, cũng sẽ nhắc nhở bọn họ không nên hồ đồ. Phong thu năm nay hẳn là lần khẩn trương và nguy hiểm nhất trong những năm gần đây. Chiến hỏa tuy nói là thiêu đốt ở trong Tây Hạ, nhưng người Liêu tính cực tự động lại có năng lực khiến Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây thậm chí kinh thành đều lâm vào khủng hoảng. Một khi hai nước Tống Liêu thật sự tiến vào trạng thái chiến tranh, đồng thời tiến hành hai trận toàn diện chiến tranh, nửa năm kế tiếp sẽ rất khó chịu. Cho nên Hàn Cương biết, nếu như người Liêu chỉ quấy rối, triều đình tuyệt đối sẽ không đồng ý vì thế mà làm to chuyện, thậm chí làm như không thấy đối với những hành vi tàn ác bên ngoài. Đương nhiên, nếu như Hàn Cương thật sự như ý triều đình, hắn cũng không thể sống dễ chịu được. Trong triều có bao nhiêu người đang lo không có nhược điểm của hắn, có cơ hội tốt như vậy đâm hắn một đao, tuyệt đối sẽ không có hai lời. Hàn Cương không muốn xuất hiện tình huống như vậy nên mới đi Đại Châu trước. Chuyện phạm giới của người Liêu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng trong thời điểm mấu chốt này, Hàn Cương vốn đã chuẩn bị tốt cho nhóm Đại Châu, không thể không lên đường trước vài ngày. Hắn đem sự vụ trên tay ném cho thông phán, gióng trống thua chiêng đi về hướng Đại Châu. Bình thường mà nói, quan thân dân không thể tùy ý rời khỏi châu huyện sở lĩnh, chi châu, chi huyện đều phải thành thành thật thật ngồi xuống, không thể chạy lung tung ra bên ngoài. Nhưng lần này Hàn Cương nhậm chức phủ Thái Nguyên, trên người công chức hàm kinh lược sứ, hơn nữa lại là thời chiến, cho nên một ít quy củ và pháp độ ước thúc thủ thần, căn bản là không có khả năng thực hành. Hoàng thượng rất khẩn trương. Hàn Cương đi Đại Châu tuần tra, cũng không phải ngồi trong thành Đại Châu, mặc cho các tướng lĩnh nói hiệu nói vượng, mà là phải đi tới trại bảo ở tiền tuyến. Nếu có một vấn nhất, Hoàng thượng lắc lắc đầu, loại chuyện này không thể nghĩ lung tung. Hàn Cương đối với việc này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn chỉ muốn xem một chút tình huống phòng thủ phương Bắc, thuận tiện có qua lại với người Liêu mà thôi. Hiện nay, người đang trấn thủ Vân Châu là phó sứ khu mật Tiêu Thập Tam của Bắc Viện, tâm phúc thân tín của gia luật Tất Tân. Hắn ta chắc chắn sẽ đồng ý ra vai phủ đầu cho Hà Đông Kinh Lược mới nhậm chức. Hàn Cương không có ý định nói thẳng suy nghĩ của mình cho thuộc hạ của mình, đây chỉ là ý nghĩ cá nhân của hắn mà thôi, mặt ngoài chỉ là khích lệ sĩ khí, đồng thời thuận tiện tra cái trướng. Hiện tại phải xem Lưu Tuấn Khanh làm như thế nào. Rốt cuộc hắn xử trí người Liêu phạm phải tội ác gì? Là thỏa hiệp nhượng bộ hay hạ quyết tâm trả thù lại? Điều này quyết định thái độ của Hàn Cương đối với hắn. Qua giới bi, chính là địa giới của Đại Châu. Hành trình của Hàn Cương đã sớm chuyển tới thành Đại Châu. Nhóm người nên đón kinh lược sứ đã ở ven đường chờ đợi đã lâu. Lưu Tuấn Khanh không thể ở biên giới chờ Hàn Cương đến, hắn phải tỏa trấn trong thành. Nhưng hắn phái ra phán quan tiết độ trong châu, có thể xem như biểu hiện thiện ý quá trình nên đón gần như là đã được định sẵn, bản thân Hàn Cương cũng lười nói nhảm. Cũng nhờ có phán quan tiết độ thức thời hết sức định nội, mới khiến cho tình cảnh không đến mức lạnh xuống ở phía bắc của Lam Châu, kết thúc một loạt nghi thức có thể coi là rườm rà, tất cả mọi người của Hàn Cương đều lên ngựa một lần nữa đi không được bao lâu, mặt chợt nổi bụi. Hộ vệ bên người Hàn Cương lập tức khẩn trương lên, nhưng phái thám mã đi trước trở về trước một bước. Nhìn mấy tên thám mã, Hàn Cương cười lớn tiếng nói, không cần lo lắng, là người một nhà. Đội kỵ binh xuất hiện phía trước Hàn Cương, ước chừng 300-400 kỵ binh, hơn phân nửa là một chỉ huy. Mỗi năm kỵ binh một hàng ngang, dọc theo quan đạo chậm rãi đi bộ, cho đến khi đứng trước ngựa Hàn Cương đám kỵ thủ đang dừng lại, chiến mã của bọn họ cũng dừng lại theo, yên lặng, đội hình cũng không loạn, một thất ngựa thành thành thật thật đứng rất vững vàng đội ngũ chỉnh tề, khống mã xuất sắc, thậm chí tinh nhuệ trong phủ mà Hàn Cương mang theo bên người cũng không bằng. Vô luận là từ quân dung hay là tiêu chuẩn quân sự mà bọn họ thể hiện ra, đều có thể coi là tinh nhuệ. Luyện binh cũng không tệ. Hàn Cương âm thầm gật đầu. Lưu Tuấn Khanh cũng không có bao nhiêu quân công có thể khoe khoang, lại có thể được thiên tử coi trọng, năng lực đứng vững vẫn phải có, cũng coi như là chân tài thực học. Ngẫm lại Triệu Tuân, tướng lĩnh trong quân thăng chức đều phải tới trước mặt hắn một lần, Lưu Tuấn Khanh còn có thể trổ hết tài năng trong đó, có thể thấy được năng lực của người này đích xác có vài phần. Tuy nhiên tướng lĩnh am hiểu luyện binh, cũng không có nghĩa là giỏi về lĩnh quân ra trận. Đội hình chỉnh tề, không có nghĩa là bọn họ khắc địch chế thắng. Bốn quân trong kinh doanh, bộ thao trận liệt xinh đẹp đến mức có tư cách đứng ở trên đường cái Trường An đời sau. Khi tùy giá xuất cung, từng đội kỵ binh bộ binh ở trên đường ngự hành quân đội, có thể mắc cỡ tướng lĩnh Tây quân cả đám đều che mặt mà đi. Nhưng một khi nói đến ra trận đánh trận, Tây quân có thể dùng lỗ mũi nhìn người. Nếu như hạng người như Triệu Quát, Mã Thạng, chỉ để cho bọn họ làm phụ tá, nói không chừng có thể thành tựu một phen sự nghiệp, đáng tiếc chính là, rõ ràng hai người có tài năng không có bị thả đúng chỗ, hại người hại mình, để lại thiên cổ tiểu danh. Trong lúc nhất thời, Hàn Cương trở nên rất muốn gặp người lấy thắng giỏi luyện binh, danh tiếng vang dội thủ hộ Đại Châu. Mà Lưu Tuấn Khanh thật sự đã đến, mang theo phụ tá và con cháu nhà mình, đi theo 400 kỵ binh của hắn, chỉ là chân trước chân sau mà thôi. Lưu Tuấn Khanh trên dưới 50, bộ dạng dãi nắng dầm mưa. Khí chất bên ngoài, so với huynh đệ chủ gia, huynh đệ Diêu gia mà Hàn Cương từng gặp, đều có chênh lệch rất lớn, càng không cần phải nói Quách Quỷ hơn xa ba loại hai Diêu. Hàn Cương không hàn huyên với Lưu Tuấn Khanh đa, trực tiếp hỏi đến đề tài thảo luận mà hắn quan tâm nhất, người Liêu không ngừng cướp biên cương, không biết đoàn luyện ứng đối việc này như thế nào. Nghe được vấn đề của Hàn Cương, phụ tá, con cháu Lưu Tuấn Khanh đều khẩn trương lên, sợ có chỗ nào đắc tội vị này, khiến hắn nhìn không vừa mắt. Lưu Tuấn Khanh thần sắc trên mặt vẫn như thường ngày, hạ quan từng di chuyển người Liêu, muốn bọn họ trả lại nhân khẩu cướp bóc qua, đồng thời muốn bọn họ giao ra hung thủ. Nhưng người Liêu nơi đó không có động tĩnh, cho nên hạ quan cũng giữ lại hai gã thương nhân Liêu quốc cùng hàng của bọn họ, để cho bọn họ lấy hung thủ đến đổi. Đây có tính là trả thù bình đẳng không? Hàn Cương rất bất ngờ Lưu Tuấn Khanh lại vẫn duy trì sự cường ngạnh, chuyện này khi nào? Hắn hỏi. Lưu Tuấn Khanh chần chờ một chút, nói, là hôm qua. Nói xong hắn lo lắng bất an nhìn Hàn Cương, phụ tá, con cháu của hắn cũng đều đang chú ý Hàn Cương. Kinh lược sứ tân nhiệm trả lời, quyết định vận mệnh của Lưu Tuấn Khanh. Mọi người nhìn thấy, sắc mặt Hàn Cương trầm xuống, hai mắt chỉ đảo qua trên mặt của mọi người ở Đại Châu, mỗi một người ở Đại Châu đều nhấc thư lên. cuối cùng nàng chợt cười ha ha, khuôn mặt cứng ngắc giống như gió xuân hóa đông. Làm tốt lắm. Lưu Thuấn Khanh sửng sốt, Hàn Cương trả lời không khỏi quá mức giản lược cùng trực tiếp. Làm tốt lắm. Hàn Cương lại nhấn mạnh một lần nữa. Hắn cũng biết mình không nói rõ ràng cho nên giải thích thêm, dùng thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình là không thể được. Dùng đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình cũng được. Nếu muốn thái bình sống qua ngày thì rất nhiều chuyện chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, duy chỉ có đối với Liêu Quốc và Tây Lô thì không hề nương tay. Câu trả lời của Hàn Cương khiến Lưu Tuấn Khanh một hồi lâu cũng không mở miệng, cuối cùng mới gật đầu. Kinh lược nói rất đúng, Man Di đều là sợ uy mà không có đức, không thể đối với bọn họ lui nửa phần. Long Đổ quả nhiên không phụ danh nghĩa chi bình. Một phụ tá của Lưu Tuấn Khanh chen bảo, dùng thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình là không thể được. Dùng đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình có thể nói, những lời này khắc sâu tận xương. Cũng không phải ta nói, chỉ là lời của tiên hiền. Hàn Cương không giải thích là câu này xuất phát từ vị tiên hiền nào, không phải tiên thánh cũng đã nói sao? Phải thẳng thắn đoán giận, thâm tư muốn được toàn vẹn thì không được. Hàn Cương tỏ thái độ, xác nhận cho hành động của Lưu Tuấn Khanh, không chỉ có bộ hạ Lưu Tuấn Khanh mang ra, thần kinh căng thẳng của con cháu cũng được thả lỏng, ai nấy đều lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng, chính vị túc tướng này cũng coi như thở phào một hơi. Kinh lược sứ mới nhậm chức, bởi vì tuổi trẻ, tất nhiên khí thịnh. Cộng thêm thế gian truyền lưu một đám tin đồn làm bằng chứng, sẽ không cam nguyện chịu người Liêu bắt nạt, quá nửa sẽ đối chọi gay gắt. Đây là Hàn Cương trước khi nhậm chức, Lưu Tuấn Khanh liền cùng phụ tá, con cháu hắn cùng nhau suy đoán ra. Nhưng Hàn Cương rốt cuộc là người như thế nào, đối đãi với hành động của nhiều thương nhân nước Liêu mà mình tự chủ trương bắt giữ như thế nào, cùng với việc thiên tử đã tiếp nhận mệnh lệnh như thế nào, trước khi tận mắt nhìn thấy Hàn Cương, ngay cả Lưu Tuấn Khanh cũng không chắc. Hiện giờ rốt cuộc xác định được tính cách, thái độ làm người của Hàn Cương, cùng với quan điểm cơ bản của người Liêu, Lưu Tuấn Khanh biết mình có thể yên tâm lớn mật đi làm việc. Hàn Cương rất thưởng thức cách làm việc của Lưu Tuấn Khanh, thậm chí có vài phần kinh hỉ. Trước đó hắn nhận được cấp báo của Đại Châu, cũng không phát hiện Lưu Tuấn Khanh ứng đối và xử trí đối với phạm tội của người Liêu. Hàn Cương vì vậy mà có thành kiến đối với Lưu Tuấn Khanh, cho rằng hắn được mời đến mọi việc, tất nhiên là một kẻ tầm thường ngồi nhìn phạm giới của người Liêu đốt giết, mà không dám chính diện ứng đối. Hiện tại xem ra, ngược lại là kẻ dám làm. Cho nên một ít tâm tư nhỏ của Lưu Tuấn Khanh, Hàn Cương cũng thoải mái buông tha, chỉ coi như không nhìn thấy, không tính đi so đo. Nhưng Lưu Tuấn Khanh biểu hiện ra ngoài chỉ là tính cách, năng lực của hắn rốt cuộc như thế nào, lại không thể từ chút chuyện nhỏ này nhìn ra. Hiện tại duy nhất có thể xác định, cũng chính là thanh danh Lưu Tuấn Khanh sở trường luyện binh cũng không phải hư truyền. Nhưng Hàn Cương cũng không vì thế mà hao tổn tâm trí, dưới sự dẫn dắt của Lưu Tuấn Khanh, xuyên qua cửa Nam thành Đại Châu, chậm rãi tiến vào trong thành. Dù sao Lý Hiến cũng phải lĩnh quân trở về, đến lúc đó y theo ước định trước đó, giao chuyện thủ ngự phương bắt cho hắn là được. Có đủ binh lực và võ bị, hơn nữa còn lấy phòng thủ làm chủ, như vậy năng lực tướng lĩnh cho dù kém một chút, cũng không cần quá hao tổn tâm trí. Chương 75. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 7. Chương 75. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 7. Vì trả thù chuyện trước kia Nhạn Môn trại mới bị người Liêu đốt giết, Chi Châu Đại Châu Lưu Tuấn Khanh giữ lại hai thương nhân Liêu Quốc. Chuyện này có thể coi như chọc phải tổ ong vò vẽ. Hai thương nhân Liêu Quốc bị giam giữ không phải người Khiết Đan, mà là người Hán. Thiên hạ và bang, thế nhân công nhận, am hiểu nhất về công nông chỉ có người Hán. Cho dù là hành thương thiên hạ, người Hán cũng không thua hồi hột. Ở Liêu Quốc, trên cơ bản đều là người Hán đi ra buôn bán, nhất là giao dịch qua lại giữa hai nước Tống Liêu, tất cả đều do người Hán nắm giữ. Nhưng sau lưng đám thương nhân này có rất nhiều bóng dáng của quý tộc Khiết Đan. Lưu Tuấn Khanh giữ lại hai vị thương nhân, nếu cộng thêm thương đội của bọn họ, nhân số nhiều đến 85. Hàng hóa bọn họ muốn mang về, hơn phân nửa là hàng quý hiếm ở Liêu Quốc, hơn nữa còn có rất nhiều hàng xa xỉ như hương tinh, bảo khí, tượng Phật, rõ ràng chính là hàng hóa cung cấp cho các quan to quyền quý của Liêu Quốc. Sóc Châu, Chi Châu, Liêu Quốc lân cận Đại Châu nói không chừng có cổ phần bên trong, có lẽ còn có mấy nhà hậu duệ quý tộc chiếm một phần. Cũng không phải là Hàn Cương suy đoán lung tung, mà là từ trong khẩu cung hỏi ra được đề cập tới không ít danh hào quan to quý tộc. Tuy nhiên bởi vì có thể là bọn họ khoác lác, để cầu thoát tội, chỉ có thể bán tín bán nghi. Tin tức Hàn Cương đến Đại Châu cũng không giấu giếm người, cho nên khi Hàn Cương từ huyện Ung Chỉ phía đông trở về, sứ giả do Chi Châu Sóc Châu phái tới đã đến Đại Châu, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn gặp Hàn Cương. Một quan viên mặc áo bào xanh lục, ở trong nha môn huyện Nhạn Môn tiếp đại sứ giả này. Bọn họ gặp mặt, cũng chính là đàm phán, miệng lưỡi sắc bén, là tránh không khỏi. Lữ Hưng, Triều An rốt cuộc có tội gì? Tùy ý giam cầm thương nhân không hành vi phạm tội, chẳng lẽ đây là quy củ làm việc của Đại Tống? Hai người Lã Hưng, Triều An bị bắt, chính là vì người này liên quan đến vụ án, không phải vì chuyện của hắn. Nếu phạm hình luật Đại Tống ở cảnh nội Đại Tống, đương nhiên cũng phải làm theo quy củ Đại Tống. Từ sau Minh ước Cổ Uyên, Đại Tống Đại Liêu kết giao hơn 70 năm. Mong rằng lục sự chuyển cáo Hàn Kinh Lược, Lưu Chi Châu, tình nghĩa hai nước có được không dễ, đừng bởi vì nguyên nhân nhỏ mà phá hư tình nghĩa cũ. Sát thương hơn 10 người, thiêu hủy 6 gian phòng ốc, chẳng lẽ đây là chuyện Đại Liêu quen làm với người quen? Thiệu tướng bất tài, kiến thức nông cạn, bất ý Đại Liêu có lưu tục bực này. Ngày hôm trước đã thông báo với quý quốc, cửa hàng mới của Nhạn Môn trại là do đạo phỉ gây nên. Sóc Châu Tiêu Chi Châu ta đã sai người điều tra. Hai người Lữ Hưng, Triều An chính là hành thương đứng đắn, đi lại ở biên giới hơn 10 năm, sao có thể cấu kết với đạo phỉ? Sứ giả Liêu Quốc cực lực phản đối liên hệ án mới của Nhạn Môn trại với hai nhà thương nhân, mà quan viên áo xanh tự danh Thiệu Tưởng thì một mực khẳng định hai người có liên quan đến vụ án. Hai người Lữ Hưng, Triều An là hành thương, lại làm việc quỷ bí, đó là hành động rình mò cơ yếu, đã thẩm vấn trong ngục. Hiện tại bản huyện hoài nghi án này liên lụy khá sâu với vụ án cửa hàng mới của Nhạn Môn trại, nhân chứng đều đủ, khẩu cung vẫn còn, há lại là vu oan? Nếu là thẩm vấn trong tù, cần khẩu cung gì mà không có? Thiệu Tường không biết quý quốc xử án như thế nào, nhưng mà Đại Tống quốc gián đoạn án, hạng người không gian giảo hoạt, ít khi vận dụng đại hình. Vụ án huyện Nhạn Môn gián đoạn luôn luôn công chính thanh minh, nếu như vụ cướp mới thật sự không liên quan đến hắn, Châu, huyện cũng sẽ không oan uổng bọn họ, càng sẽ không ép bọn họ nhận tội. Người đang ở trong ngục, nói như thế nào đều tùy các ngươi. Tại hạ nói thật hay giả, hai người đã được giải thích là biết ngay. Hơn nữa vì sao quý quốc có thể khẳng định Lữ Hưng, Triều An không liên quan tới vụ án cướp bóc? Không phải còn không có tình hình cụ thể của đám đạo phỉ kia sao? Mười mấy năm hành hương, mấy vạn quan tiền, sao lại cùng một ruột với đạo tặc? Có lẽ không phải đạo phỉ cũng không chừng. Nếu quý quốc có thể tận dụng luật pháp đưa hung thủ mới mở cửa sớm cửa hàng đến huyện Kinh, đợi vấn minh đích xác không liên quan đến Lữ Hưng, Triều An, nhất định sẽ mau chóng thả hai người này về. Huynh đài và tại hạ đều là lục sự, hẳn là hiểu được chỗ khổ của việc làm ăn trước. Chỉ cần huynh đài có thể thúc đẩy Sóc Châu mau chóng đem đạo tặc lúc trước bắt được chuyển giao, tại hạ cam đoan để cho hai người lập tức thoát tội, không để huynh đài qua lại phải chịu mệt mỏi. Một phen trao đổi không có kết quả, sứ giả Liêu Quốc giận dữ quay về. Mà đám người chủ sự Hàn Cương, Lưu Tuấn Khanh đối với việc này cũng không quá để ở trong lòng. Vốn chính là muốn biểu hiện cường ngạnh một chút, phản ứng của người Liêu cũng nằm trong dự liệu. Lật xem đoạn đối thoại được cố ý sắp xếp nhân thủ ghi chép lại, Hàn Cương cười nói với Lưu Tuấn Khanh, thiệu tường này làm không tệ, hình phòng ghi chép có thể tính là nhân tài không được trọng dụng. Hàn Cương căn bản không thấy sứ giả Sóc Châu phái tới vấn tội. Cho dù có chức quan đứng đắn, nhưng chỉ là một lục sự tham quân, căn bản không có tư cách bái kiến một đường kinh lược. Lưu Tuấn Khanh thì sợ sẽ rước lấy một thân phiền toái, cũng không thấy hắn, ném cho huyện Nhạn Môn, Châu trị Đại Châu chính là huyện Nhạn Môn, mà các quan viên huyện Nhạn Môn càng là diệu nhân, chi huyện suy huyện thừa suy huyện úy, chủ bộ, huyện úy cùng chủ bộ tìm không thấy các quan viên khác đến phái thác, sau khi thương nghị một chút, liền giao cho lục sự phía dưới so với áp ti thấp hơn một cấp, hơi cao hơn lại viên làm sách, cuối cùng ra mặt tiếp đãi sứ giả Liêu Quốc. Chính là hình phòng ghi chép sự tình hình của Nhạn Môn huyện. Ngoại giao giữa Đại Tống và Liêu Quốc từ trước đến nay đều áp dụng nguyên tắc ngang nhau, đối phương phái sứ giả tới, tình huống bình thường đều là do quan viên cùng cấp đến tiếp đãi. Nếu như tư cách không đủ, thường thường sẽ tạm thời ban cho một quan cấp ngang nhau. Trong mấy chục năm qua, thường xuyên có mượn tử thi, sớm ban cho tam phẩm phục trương. Bởi vì thông lệ này, hình phòng ghi chép của huyện Nhạn Môn mặc một thân lục bào, giả mượn một cái danh đồng lục sự tham quân, gọi tắt chính là ghi chép sự tình. Chuyện này nói ra có chút buồn cười, nhưng từ kết quả mà nói, Thiệu Tường biểu hiện rất không tồi. Tựa như Hàn Cương nói, một chức lại ghi chép sự việc đích thật là nhân tài không được trọng dụng. Với tài ăn nói của hắn, cùng với can đảm của hắn phá hư minh ước hai nước Tống Liêu, đây cũng không phải là tội danh nhỏ, tức là Chi Châu cũng không muốn gánh vác trên người, nên đặt ở vị trí thích hợp hơn, mới không đến mức lãng phí nhân tài. Nghe được Hàn Cương ca ngợi, Nhạn Môn Chi huyện vội vàng ở phía dưới phụ họa, Thiệu Tường luôn luôn làm việc ổn thỏa, những năm gần đây, hình phòng trong huyện cực ít có sai lầm. Có phải tiến cử hắn một chức quan không? Lưu Tuấn Khanh đề nghị, cũng để cho hắn tiếp tục giao tiếp với người Liêu. Cũng được, Hàn Cương gật đầu nói, trước hết cứ để cho hắn phụ trách thương lượng với người Liêu, nếu như làm tốt, triều đình cũng sẽ không tiếc một phần tức lộc của phán ti bộ úy, đây không phải là quan viên lĩnh bổng lộc đơn giản như vậy, mà là quan có phẩm cấp. Học trưởng, giáo dụ trong huyện học, nói bọn họ là quan, cũng đích thật là quan, cũng lĩnh bổng lộc, nhưng bọn họ đều là quan ngoại lưu, không có phẩm cấp. Muốn tấn thân lưu, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, tiến sĩ thích hạt thủ quan, cũng chỉ là phán ti bộ úy. Trong Nhạn Môn huyện, quan viên có phẩm cấp cũng chính là chi huyện thừa, huyện úy cùng chủ bộ bốn người. Thiệu Tường trước đây chỉ là một quan viên mà thôi, ngay cả quan không nhập lưu cũng không phải, Lưu Tuấn Khanh bổn ý chính là tiến cử hắn một quan lại lưu lạc, mà Hàn Cương một câu, lại đem hắn nâng lên hàng ngũ quan nội phẩm lưu lạc. Tuy rằng còn có điều kiện tiên quyết, nhưng Hàn Cương trước đây đã đem giới hạn thấp nhất vẽ ra, chỉ cần theo tuyến này đi, như thế nào cũng không có khả năng đem sự tình làm hỏng. Lời này truyền ra bên ngoài, khẳng định sẽ rước lấy bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ghen ghét, chính là ở trong sảnh dẫn đầu quan viên, cũng đưa tới vài tiếng cảm khái. Chuyện này nghị luận hai câu, liền để qua một bên. Chỉ là bông hoa mà thôi, còn có chính sự quan trọng hơn, nếu không, một đám quan viên văn võ của Đại Châu sẽ không hơn phân nửa tụ tập ở trong nhà sảnh Châu nha. Hàn Cương hỏi Lưu Tuấn Khanh, các trại ở biên cảnh có phải đều đã an bài xong chưa? Đã sắp xếp xong xuôi. Nhạn Môn Sơn, Úc Sơn và những quân vô, phong hỏa đài bên ngoài Hàng Sơn đều tăng thêm nhân thủ. Có khả năng nhất là trại Thổ Tôn, Tây Minh trại, phục binh bị người Liêu xâm phạm đều đã an bài xuống. Truyền lời cho các trại, bảo bọn họ cẩn thận một chút, không câu cá không được, ngược lại kéo xuống nước cho cá. Tình hình biên cảnh lúc này căng thẳng như dây cung, có thể bị cắt ngang bất cứ lúc nào. Ba ngày trước, Đại Châu, thậm chí cả quân Minh Hoa, quân Lù, quân Hòa Sơn, Hàn Cương đều sai người thông báo, để bọn họ tăng cường phòng bị. Đó là lần thứ hai sau khi Hàn Cương nhậm chức, truyền lệnh cho các quân châu bên cạnh. Nếu tính cả trước khi hắn nhậm chức, chiếu lệ của triều đình và quân lệnh của Tôn Vĩnh đã là lần thứ năm trong nửa năm qua. Lưu Tuấn Khanh cúi đầu nói, mặt tướng hiểu. Hàn Cương và Lưu Tuấn Khanh đều không cho rằng người Liêu sẽ nuốt xuống cục tức này. Nếu bọn họ dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, cũng sẽ không trở thành mối họa quấy nhiễu biên giới từ thời Đường. Cũng sẽ không cho rằng bọn họ chỉ khua môi múa mép, mã tấu trong tay người Liêu luôn luôn chuẩn bị vung xuống bất cứ lúc nào. Kế tiếp, không thể thiếu một ít binh mã phản giới. Hàn Cương muốn Lưu Tuấn Khanh làm chính là đón đầu thống kích, đánh cho bọn họ trở về liếm vết thương. Về phần sứ giả Sóc Châu phái tới, chẳng qua là một nhân vật không quan trọng gì, bằng không cũng sẽ không đẩy từng cấp một, cuối cùng đến phiên một tư lại tiếp đại hắn, quả thực đều là trò cười. Bên người Hàn Cương và Lưu Tuấn Khanh nơi nào tìm không thấy người thích hợp hơn. Chỉ vì bọn họ đều biết, muốn nói chuyện với người Liêu, là dùng đao thương đánh ra, không phải dựa vào mồm mép bịa ra. Căn bản không cần phải quan tâm sứ giả. Hàn Cương cũng không muốn khơi mào chiến tranh giữa Tống Liêu. Cần phải ăn từng miếng, chuyện phải làm từng chút một, không giải quyết Tây Hạ trước, ngược lại trong chiến dịch phạt hạ, đồng thời mở một chiến trường khác, không thể thiếu thương gần độc cốt. Nhưng càng không muốn khơi mào chiến tranh, lại càng phải biểu hiện ra sự cường ngạnh không tiếc một trận chiến của mình. Nếu để cho người Liêu nhìn ra băn khoăn của mình bên này, muốn có kẻ mặc cả cũng khó khăn. Tiêu Thập Tam, thậm chí cả gia luật đất tân phía sau hắn ta cũng sợ chiến hỏa, một khi bị bức xuất binh, tự mình lĩnh quân vẫn là tọa trấn trong quốc gia, chắc hẳn gia luật đất tân cũng không hạ được quyết tâm. Quân đội xuất chiến nên biên chế như thế nào, cũng sẽ làm gia luật đất tân đau đầu. Hai đầu ma can đã làm sợ, không dám phủ nhận hiệp ước biên giới đã ký kết, đem tội phạm phạm giới đốt giết đẩy cho đạo phỉ không tồn tại, thái độ của Liêu quốc thật ra đã mềm nhũn. Dưới tình huống như vậy, cứng rắn đối đãi mới là cách làm chính xác nhất. Đợi sau khi liều một phen, để cho người Liêu hiểu được quyết tâm của mình bên này, mới có thể nên đón cục diện yên ổn mà mọi người cùng trông mong. Chương 76. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 8. Chương 76. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 8. Nam Chiêu ghi chép chuyện đó đã nói những thứ này. Hồi Xu Mật, đích xác là nói những lời này. Người Tống thật sự là cực kỳ cuồng vọng, thiết kỵ đại Liêu ta 20 vạn, chỉ cần thượng phụ và Xu Mật ra lệnh một tiếng, ít ngày nữa có thể san bằng Nhạn Môn, lại còn dám vô lễ như thế. Sứ giả từ huyện Nhạn Môn tức giận quay về, ở trước mặt phó sứ khu mật Bắc viện Tiêu Thập Tam, nơm nớp lo sợ đem kinh nghiệm cùng đối thoại của mình một năm một mười nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, lại nhịn không được cơn tức trong lòng, thiếu chút nữa ở trước mặt Tiêu Thập Tam chửi ầm lên. Tuy rằng chỉ phải đi một lục sự tham quân, nhưng giao lưu với người Tống lại liên quan đến toàn cục, Tiêu Thập Tam vẫn gọi hắn tới tường vấn. Từ đối thoại đến tiếp đãi, mỗi một chi tiết đều không ngại phiền hỏi một trận. Người Tống phẫn nộ, Tiêu Thập Tam cũng đã dự liệu trước. Đã cắt đất, lại phân định ranh giới, mới mấy năm công phu đã lại đến đả thảo cốc, là có thể nhẫn, ai không thể nhẫn? Phẫn nộ là bình thường, chỉ là không nghĩ tới người Tống phẫn nộ sẽ quán triệt từ đầu đến cuối. Từ người ra mặt tiếp đãi, cùng với địa điểm tiếp đãi, đều có thể nhìn ra người Tống đang tận lực biểu hiện phẫn nộ ra ngoài, thậm chí làm cho người ta cảm giác có chút giả vờ giả vịt. Nhưng cũng giống như Đại Liêu nói công kích mới của Đại Liêu đối với Nhạn Môn trại là do đạo phỉ gây nên. Người Tống ngăn cản hai thương đội, cũng nhốt chủ nhân thương đội vào lao ngục, cũng tìm một cái cớ để che mắt người khác, mà không phải trắng trợn nói đây là trả thù, thật ra cũng coi như rất rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa là chọc thủng cửa sổ giấy, chỉ là từ lý do mà người Tống tìm được. Kỳ thật sự việc còn có chỗ để vãn hồi, chỉ cần tùy tiện chém mấy thủ cấp, để cho người Tống có thể có bậc thang để xuống, chuyện này hơn phân nửa có thể không giải quyết được gì. Nhưng Tiêu Thập Tam còn không chuẩn bị làm như vậy hắn sẽ không dễ dàng xuống bậc thang. Nhất định sẽ có người nói hắn quá mức mềm yếu đối với Nam Triều, điều này đối với danh vọng của hắn cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa tạm thời hắn cũng không cảm thấy tất yếu, thế cục trước mắt này là không cần phải lấy lòng người Tống, thậm chí phải tận lực làm cho bọn họ phân tâm, đây là mệnh lệnh đến từ thượng phụ Đại Liêu. Bằng không hắn cũng sẽ không hạ lệnh, để cho biên quân Sóc Châu tùy tiện đi tìm quân phâu người Tống đánh một chút. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, một lần công kích nho nhỏ đối với quân phô biên cảnh cũng không phải đơn thuần là khiêu khích, như vậy không có chút ý nghĩa nào, cũng không khỏi quá coi thường Tiêu Thập Tam hắn. Tiêu Thập Tam muốn nhân cơ hội nhìn phản ứng của người Tống, nhất là phản ứng của kinh lược sứ mới nhậm chức ở Hà Đông Lộ, hắn nhận chiếu lệnh gì, trên tay có bao nhiêu quyền lực, đối với khống chế thuộc hạ như thế nào, đều có thể từ trong ứng đối của người Tống điều tra ra đại khái. Từ những ngày này, người Tống đối với việc này phản ứng đã có thể nhìn ra được quân Hà Đông, nhất là giữa Đại Châu và phủ Thái Nguyên, rất là có vấn đề. Hàng Cương tuy có danh tiếng lớn nhưng hình như cũng không có tác dụng lắm ở Hà Đông, cũng không xuất hiện tình huống danh chấn quân lữ, nhất ngôn cựu đỉnh như trong truyền thuyết. Việc trả thù ở cửa hàng Nhạn Môn, Đại Châu nhanh đến mức làm người ta không kịp chuẩn bị. Mà từ mật thám báo lên hành trình đi Bắc tuần của Hàng Cương, Lưu Thuấn Khanh cũng không có được sự đồng ý của hắn, hoàn toàn là tự cho là đúng. Nhưng sau khi Hàng Cương đến Đại Châu, cũng không vì vậy mà Hưng Sư vấn tội, ít nhất mật thám không hỏi thăm được. Nhưng Tiêu Thập Tam cũng không tin, Hàng Cương có thể thật lòng xác nhận hành vi của Lưu Thuấn Khanh. Một quan viên trẻ tuổi từ sau khi vào quan, hoàn toàn không nhận được ngăn trở, có thể chịu được cấp dưới tự chủ trương. Bốn chữ trẻ tuổi khí thịnh, quả thực chính là dán ở trên người Hàng Cương, bằng không hắn sao lại mới đến Hà Đông tuần nguyệt, liền bác thượng Đại Châu, không khỏi quá tích cực một chút. Hàng Cương sẽ ngầm thừa nhận hành vi của Lưu Thuấn Khanh, sự băn khoăn của hắn, Tiêu Thập Tam cũng có thể hiểu được một chút, nghĩ đến Hàng Cương cũng không muốn rơi vào một đánh giá mềm yếu đối với bên ngoài, chỉ có thể đi theo dấu chân Lưu Thuấn Khanh tiếp tục đi tới. Nhưng Hàng Cương cũng không phải hoàn toàn không phản kích. Đối với sứ giả Đại Liêu quá mức cố ý, đem quyền lực chiêu đãi sứ giả chuyển từ Đại Châu đến huyện Nhạn Môn, Tiêu Thập Tam đều có thể nhìn ra được sự áp chế của Hàng Cương đối với Lưu Thuấn Khanh. Nếu muốn hoàn mỹ đánh bại đối thủ, nhất định phải triệt để hiểu rõ đối thủ. Tương ứng, có thể triệt để hiểu rõ một người, cũng có thể hoàn mỹ đánh bại hắn. Năm đó gia luật tất tân tranh chấp với phế thái tử, Tiêu Thập Tam sẽ lựa chọn đứng về phía gia luật tất tân, chính là bởi vì hắn hiểu quá rõ cách làm người của phế thái tử gia luật tuấn. Phất tay để cho sứ giả còn đang nói nhảm lui xuống, Tiêu Thập Tam cảm thấy ít nhất một phen đi sứ này, để cho hắn hiểu rõ hơn một chút đối với Hàn Cương cùng Lưu Thuấn Khanh. Nhưng còn xa xa không đủ, nghĩ như vậy, Tiêu Thập Tam lại sai người gọi tới tuần kiểm đóng quân ở phía tây nam Sóc Châu, hướng hắn hỏi biên cảnh bên kia, người Tống gần đây có động tác gì cần chú ý nhiều hơn. Dựa theo hồi báo hôm qua, thủ vệ tựa hồ so với ngày xưa càng thêm sâm nghiêm. Đại khái là tăng cường phòng bị. Nếu như muốn sai người nổ một tòa quân phô của người Tống, sẽ phải phí không ít tay chân. Cũng chỉ là phòng bị mà thôi, vẫn không dám vượt biên phản kích, so với Dương Lục Lang năm đó kém không ít. Người Tống có thể nói là đời sau không bằng đời trước. Năm đó Thừa Thiên Thái Hậu mang theo Hoàng đế Thánh Tông Nam Hạ công Tống, bởi vì không giỏi công thành, từ khi quân Quảng Tín Dương Diên chiêu trấn thủ, liền không ngừng vòng qua Lương Môn có tên Đồng Thiết, Toại Thành và một đám kiên thành không đánh, một đường Nam Hạ, thẳng đến Huỳnh Châu bên bờ Hoàng Hạ. Khi hai quân giằng co, Dương Diên Chiêu vẫn thủ vững Quảng Tín quân, liền lập tức dẫn quân đánh vào cảnh nội Liêu quốc. Người Liêu làm sao ở Hà Bắc, y làm giống như vậy ngay tại Nam Kinh. Tuy người Liêu hận Dương Lục Lang thấu xương, nhưng nội phục y rất nhiều. Miếu Dương vô địch trên cửa Bắc Hải muốn Hải Yến Sơn, cung phụng chính là Dương Nghiệp, cũng có một phần Dương Diên Chiêu phục bồi. Cho dù anh hùng như Dương Nghiệp cũng không tránh khỏi việc bại vong. Cho dù Hàn Cương muốn lập công, nhưng trong quá trình hắn lập công, có rất nhiều người muốn ngăn cản hắn. Muốn làm việc cũng không dễ dàng như vậy. ở trong dãy núi, đúng là trại Nhạn Môn Câu Chú Sơn Điên có một cửa ải hiểm yếu. Nhạn Môn trại đông tây nham thạch bạt bạt, trong đó có một đường như tuyến, xoay quanh gập ghềnh, quan thành liền ở vào tuyệt đỉnh. Nhưng núi đá hai bên, so với quan thành thì lại cao hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn trời, Thu Nhạn vốn đi về phía nam sớm đã bay thấp hơn rất nhiều so với bình thường, chỉ bay qua được sườn núi của hai ngọn núi cách quan thành. Không hổ là Nhạn Môn, không hổ là người đứng đầu 99 ngọn núi. So với cửa ải một trong 9 thành của thiên hạ, địa hình hiểm trở, không hơn trăm lần. Chính là một phu nhân đương quan chân thực, vạn phu mặc hai. Từ khi chiến quốc Lý Mục đóng quân ở đây chống lại Hung Nô, Nhạn Môn quan chính là hùng quan tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ. Mà Nhạn Môn lúc này thật ra là do hai trại Nhạn Môn, Tây Minh tạo thành, ở cùng một con đường hiểm trở, một nam một bắc bố trí hai tầng phòng tuyến hô ứng trước sau. Hai trại dựa vào quần phong hiểm yếu, có thể đánh nát bất cứ ảo tưởng nào từ đây nhập quan. Hàn Cương đang ở trong Nhạn Môn trại, thân là kinh lược sứ, cũng chỉ có thể đi đến đây, muốn đi xa hơn tới Tây Hào trại ở biên cảnh, Lưu Thuấn Khanh và một đám phụ tá đang ở bên cạnh, cũng sẽ không đáp ứng. Ngay mấy canh giờ trước, Hàn Cương đã từng có một lần bị thuộc hạ liên thủ kháng mệnh, không tính lại lần nữa. Mấy ngày trước, bởi vì nghe nói Sóc Châu có 2000 kỵ binh, không khí trong thành Đại Châu lập tức khẩn trương. Hàn Cương vốn dự tính 2 ngày nữa sẽ về phủ Thái Nguyên. Phía tây là Lam, núi lửa tuy rằng cũng là biên cảnh nhưng con đường bên kia không thích hợp cho đại đội nhân mã xuất hành, không cần phải tuần tra. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp kỵ binh người Liêu bắt đầu xuôi nam biên cảnh, nếu rời đi vào lúc này, rất dễ dàng khiến cho người ta gặp phải một tội danh lâm chiến mà chạy trốn thì quá oan uổng. Cho nên Hàn Cương dứt khoát lựa chọn đến quân trại biên cảnh tuần tra một chuyến, công khai tuyên bố can đảm của mình. Không ngờ Nhạn Môn cũng có miếu Dương Vô Địch. Hàn Cương sau khi đi thăm miếu Tĩnh Biên của Lý Mục, dâng hương dâng lễ vật xong lại được dẫn tới một nơi nằm ở phía tây nam của thành trì. Hắn kinh ngạc nhìn kim thân trong miếu, không nghĩ tới đây là miếu thờ phụng Dương Nghiệp. Nghe được lời Hàn Cương nói, Lưu Tuấn Khanh cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Phượng cũng có miếu thờ cung phụng Dương Thái Úy? Lưu Tuấn Khanh cũng đã nghe nói qua một chút về những chuyện Hàn Cương đã trải qua, trước đây hắn chưa từng tới Hà Đông, mà Dương Nghiệp chinh chiến cả đời chỉ ở một vùng Hà Đông, giữa hai người căn bản không có giao thoa gì. Không phải là người Liêu ở Nam Kinh đạo có một tòa. Hàn Cương nói với Lưu Tuấn Khanh, ta cũng nghe ra được là bạn bè của nước Liêu nói. Ở cửa ải Nam Kinh đi thông tới Trung Kinh đạo của nước Liêu có một miếu Dương Vô Địch, là miếu mà người Liêu cảm thấy hắn trung dũng, vì miếu thờ hắn tu kiến. Nghe nói Tống thần đi sứ nước Liêu, lúc qua cổ Bắc khẩu trên cơ bản đều phải ở trong miếu dâng hương một lần. Hàn Cương từng tán gẫu với Tô Tụng về Dương Nghiệp. Đó là năm Hy Ninh thứ 8, vừa vặn Dương Văn Quảng là phó đô đốc binh mã lộ phó đô quản Định Châu lại bệnh chết. Hàn Cương và Tô Tụng ngồi cùng một chỗ, tự nhiên kéo đến trên người tổ tôn ba đời của Dương gia. Dương Nghiệp và Dương Diên Chiêu đều không có mặt, nhưng Dương Văn Quảng lại nhậm chức ở Thiểm Tây, Cam Cốc Thành chính là nơi hắn chủ trì tu tạo, cha của Hàn Cương Hàn Thiên Lục đã từng vận chuyển lương thảo cho Cam Cốc Thành, mà hai vị huynh trưởng Hàn Cương chiến tử cũng không thoát khỏi liên quan với việc xây dựng Cam Cốc Thành. Nói đến thật có chút sâu xa. Tô Tử Dung năm đó phụng sứ rời kinh, sau khi đến Liêu Cảnh, kinh ngạc nhất chính là miếu Dương Vô Địch trên cổ Bắc Cẩu. Nhớ hắn còn viết một bài thơ, chuyện làm cũng không khác mấy so với đại bộ phận sứ thần. Hàn Cương than nhẹ, đáng tiếc là đều là danh tác khắc trên đá của miếu Dương Vô Địch, lúc trước còn nghe một lần, không ngờ đã không nhớ ra được. Hán gia phi tướng lĩnh hùng tế, tử chiến yến sơn hộ sư phụ ta, uy tín phương danh bất diệt, đến nay hề lỗ phụng từ đường. Đọc ra toàn bộ bài thơ mà Tô Tụng miêu tả về Dương Vô Địch miếu, đó không phải Hàn Cương mà là Hoàng Thượng. Hàn Cương không quá để ý bài thơ này, cộng thêm trình độ của Tô Tụng cũng không tâm minh, tuy nói là nghe Tô Tụng đọc qua, nhưng đảo mắt đã quên không còn một mảnh. Không ngờ Hoàng Thượng lại nghe nói qua, hơn nữa còn nhớ rõ. Hoàng Thượng hơi không người, tại hạ đã từng bái phòng Tô học sĩ, cũng nghe Tô học sĩ nói qua một ít kinh nghiệm lúc làm việc cho Liêu. Thì ra là thế. Hàn Cương gật gật đầu, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Chương 77. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 9. Chương 77, lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 9. Ban đêm Hàn Cương ăn món ăn dân dã trong núi. Con thỏ mùa thu, hoáng đều béo mềm ngon miệng, gà vịt nuôi thả cũng vậy, nhưng trình độ đầu bếp trong Nhạn Môn trại không được, đại khái là bình thường không nỡ làm đồ ăn thả muối, nên rất coi trọng muối. Hôm nay tới đều là hiền quý, muối chỉ để ý nhiều giảm ở thời đại này, giá muối không hề rẻ, cho nên đầu bếp như vậy, Hàn Cương thực sự đã gặp qua không ít, cũng từng nghe Nghiêm Tố Tâm nói qua. Thời đại này không có kiểm tra cấp bậc của đầu bếp, cũng khó trách một số gia đình giàu có, ra ngoài đều dẫn đầu bếp và đầu bếp nữ nhà mình theo. Sau khi ăn hai miếng, ngay cả Lưu Tuấn Khanh cũng không chịu nổi, vỗ bàn gọi trại chủ Nhạn Môn tới. Cho dù hắn không quan tâm đồ ăn, nhưng kinh lược sứ Hàn Cương ở ngay chỗ này, làm đồ ăn khó nuốt như thế, cũng là mất mặt cho Chi Châu Đại Châu như hắn. Giảm thì ăn nhiều, mặn thì ăn nhiều. Hàn Cương ngăn Lưu Tuấn Khanh lại, hắn cũng không quá quan tâm đến ăn uống, thời gian dài tuy rằng không quen, nhưng một bữa hai bữa cũng không có gì đáng để ý, ăn no là được. Xét đến cùng, vẫn là vấn đề muối. Muối ăn Hà Đông chủ yếu đến từ Giải Châu. Mặc dù Hà Đông và Sơn Tây gần như là một khái niệm, nhưng hậu thế sản xuất muối ở Sơn Tây, nhưng thời đại này Hà Đông lại không sản xuất muối. Mấu chốt là ở Giải Châu, cũng chính là vận thành đời sau. Lúc này địa lý ở Giải Châu gần với Hà Trung hơn, ở quận này thuộc về Thiểm Tây, quan hệ với Hà Đông chỉ là nơi chuyên bán muối. Muối bán đắt, người ăn ít, đương nhiên coi như bảo vật, có cơ hội thả muối nhiều sẽ không lãng phí. Hàn Cương có lòng thay đổi hiện trạng một chút, nhưng muối chính quấy nhiễu quân thần đại tống nhiều năm, người có lợi ích tương quan rắc rối khó gỡ. Năm đó quan viên bị ám sát cũng không phải một hai người, cũng không phải vấn đề một kinh lược sứ có thể giải quyết, hiện tại có thể làm được cũng chỉ buông tha đầu bếp trong trại và Nhạn Môn trại một phen. Tình huống hôm nay cũng không phải vấn đề đầu bếp, vì thế trách móc nặng nề thì không cần nữa. Hàn Cương đã không thèm để ý, Lưu Tuấn Khanh đương nhiên cũng muốn hào phóng. Hắn vốn không muốn dùng tội danh như vậy xử trí bộ hạ của mình. Trại chủ Nhạn Môn cũng coi như thân tín của hắn, chỉ là muốn phát tác trước một bước, phòng ngừa Hàn Cương nói nặng lời trước, khiến mình không thể lưu tình. Nhưng Hàn Cương cũng không ăn hết thịt kho muối so với thịt muối, binh sĩ phía dưới có lẽ sẽ ăn rất vui vẻ, nhưng quan viên không thiếu muối. Tướng lĩnh nghe xong lời Hàn Cương nói, đều nhăn nhó mặt mày, chỉ có một mình trại chủ Nhạn Môn cảm động rơi nước mắt. Vừa rồi Lưu Tuấn Khanh nổi giận, mặt hắn trắng bệch. Hàn Cương trực tiếp dùng nước trà pha với cơm, luôn luôn mang theo lá trà xào, dùng để nấu cơm ngược lại là vừa vặn. Trà pha cơm luôn luôn ăn bất việc, khẩu vị lại không tệ, hơn nữa còn không chê dầu mỡ. Đương nhiên, cũng chỉ có trà tán xào có thể dùng như vậy, bằng không chính là nước trà thêm muối, thêm hương liệu sớm hơn, loại long đoàn thả long não kia, nhưng mà không có cách nào để cho người ta ăn kèm với cơm và bụng. Lưu Tuấn Khanh buông bát đũa, thà rằng đói bụng cũng không ăn, cười nói với Hàn Cương, nơi hoang vu dã ngoại này, muốn gặp được một đầu bếp tốt, giống như ở trong thành Khai Phong tháng 3 muốn đụng phải một người đầu không có hoa vậy, mong rằng hoa châm trên mũ tháng 3 là tập tục của người Đông Kinh, gần đây tựa hồ lại chuyển ra ngoài, bất kể nam nữ già trẻ, đến thời tiết này đều không thể thiếu một đông hoa cài trên châm cài tóc. Tiến sĩ Tân Khoa không thể thiếu một lần đeo lên đầu, thiên tử gia Du Kim Minh chỉ cũng không thể ngoại lệ. Mà ở Hà Đông, thiểm tây địa phương dân phong thuần phát như vậy, chính là coi là chuyện hiếu kỳ để nói chuyện. Nhưng tình hình thực tế của thành Đông Kinh cũng không khoa trương như Lưu Thuấn Khanh nói, không mang theo nhiều hoa như vậy, nhưng với nhân khẩu của kinh thành, tổng số cũng không ít. Bản thân Hàn Cương ngoại trừ lần trung tiến sĩ, sau đó cũng không mang hoa theo. Tuy nhiên cứ coi như chuyện cười nghe cho rõ, thế gian lời đồn đại vốn rất nhiều, không quan tâm thêm một người này. Nhưng có lời đồn đại khiến người ta không thể cười ra. Nửa đêm, phía Tây Huy trại đột nhiên có tín sứ gõ cửa muốn vào trại vào ban đêm. Đợi đến khi Hàn Cương đứng dậy, trong quân doanh phía Bắc chủ trại đã xôn xao một mảnh, lời đồn người Liêu đột kích theo tiếng vó ngựa của tín sứ đồng thời truyền khắp trong doanh trại. Mãi đến khi trại chủ Nhạn Môn đem thân binh của hắn tản ra trấn áp doanh trại, mới dần dần bình ổn lại. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là lời đồn đại, cũng có một phần là chính xác. Trước mặt Hàn Cương và Lưu Thuấn Khanh, tiểu giáo Tây Trương trại chạy tới bẩm báo quân tình khẩn cấp, Lửa Đốt, tướng công, thái úy, ước chừng 2000 Liêu kỵ đã tiến vào chiếm giữ ở Đại Hoàng Bình, xa chẳng câu trước trại cũng nhìn thấy du kỵ của người Liêu. Trại chủ, lệ tiểu nhân đến báo cho tướng công và thái úy. Cái gọi là tướng công và thái úy chỉ là xưng hô của dân gian đối với quan văn và võ tướng cao tầng, Hàn Cương và Lưu Thuấn Khanh đều không đến tầng đó. Nhưng Hàn Cương không thèm để ý những điều này, Lưu Thuấn Khanh cũng không có thời gian xấu hổ. Cả chính là Tây Lam Đông Cốc phải không? Hàn Cương đột nhiên hỏi. Bẩm tướng công, chính là Tây Lam Đông Cốc. Tiểu giáo tới báo tin thậm chí có vài phần kinh dị, dù sao có thể một tiếng báo ra tên địa phương tỉ mỉ, quan viên như vậy cũng không nhiều. Hàn Cương quay đầu nói với Lưu Thuấn Khanh, nhớ năm đó bàn bạc chuyện phân giới Bắc Cương với người Liêu, địa điểm đàm phán lúc ấy hình như chính là ở Đại Hòa Bình. Lưu Thuấn Khanh gật đầu, đúng vậy. Nghe qua là nhớ. Hàn Cương cười nói, làm Hà Đông kinh lược, chỉ là muốn tận lực hiểu rõ thêm một chút về Hà Đông. Sau đó hiểu được không ít, nhưng không biết thì nhiều hơn. Mấy năm trước, đàm phán cắt nhường Đại Bắc địa nằm ở bên ngoài Nhạn Môn Quan, địa điểm đàm phán ban đầu vốn định ở Tây Huy Đông Cốc, cũng chính là Sa Chẳng Câu, nhưng Lữ Đại Trung phụ trách đàm phán cho rằng nơi đó là lãnh thổ Đại Tống không thể tranh cãi, cho nên kiên quyết không đồng ý, địa điểm đàm phán ở biên giới hẳn là chỗ giao giới giữa hai nước. Chỉ riêng việc đàm phán vị trí đại trướng đặt ở đâu, hai bên đã tranh luận rất lâu, thật vất vả mới quyết định được, đặt ở Đại Hòa Bình. Ngoại giao không có việc nhỏ, cho dù có khoảng cách ngàn năm, đạo lý vẫn tương thông. Tuy nhiên vị trí địa lý của Đại Hoàng Bình mặc dù trước khi vạch ranh giới là ở trung tuyến của hai nước Tống Liêu, sau khi vạch ranh giới cũng đã thuộc về người Liêu, cách Tây Hào trại hơn 10 dặm. Liêu quân tiến vào đóng quân ở đây, chỉ là chuyện trong nước của hắn, chỉ có du kỵ xâm nhập Tây Hào Đông Cốc mới tính là phạm biên chân chính. Chỉ là người Liêu thoáng cái đã vận dụng 2000 kỵ binh, cho dù theo thông lệ giảm giá quân tình cũng phải 1000. Đây không phải là con số có thể bỏ qua, muốn chuẩn bị trước không phải há mồm là có thể làm được. Nhưng hành động quân sự lớn như vậy, sao lại không nghe ngóng tỉ mỉ trước? Hàn Cương rất có vài phần nghi ngờ. Trừ phi chỉ là tới tiền tuyến xoay vòng mà thôi. Tướng công, thái úy, trong hơn 2000 kỵ binh Liêu, có 400 đến 500 kỵ binh tinh nhuệ phối hợp với ba ngựa, tiểu giáo thấy Hàn Cương và Lưu Tuấn Khanh không thèm để ý, vội vã muốn dậm chân, bọn họ không phải cung trướng thì cũng là phòng gia, tuyệt đối không phải là kỵ binh Liêu bình thường có thể so sánh được. Hàn Cương hơi kinh ngạc, lá gan của tên tiểu giáo này thật lớn, thái độ nói chuyện làm cho người ta cảm giác trong đó thiếu đi một phần cung kính. Lưu Tuấn Khanh cũng nhíu mày lại, cung phân quân cũng được, bị thất quân cũng được, đều là kỵ binh phải không? Là. Lưu Tuấn Khanh mặt khẽ biến, quát to một tiếng, nếu là kỵ binh, chẳng lẽ Tần Hoài Tín còn lo lắng bọn họ công thành hay sao? Cha ngươi từ khi nào mà trở nên nhát gan như vậy? Thì ra là con trai của Tây Lam trại chủ, xem như đã giải đáp được nghi vấn trong lòng Hàn Cương. Nhưng sự bừng tỉnh như vậy cũng chỉ thoáng qua trong đầu, thoáng qua tức thì. Chuyện đứng đắn vẫn là ở Tây Trương trại đối mặt với Liêu Kỵ. Nhưng đúng như Lưu Thuấn Khanh nói, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Giống như trại Nhạn Môn, trại chính nằm ở Câu Chú Sơn Đỉnh, mà phía nam bắc lại có mấy doanh trại, hai bên vách núi cũng có tiến bảo, cộng thêm phong hòa đài, từ đó hợp thành một trại bảo phòng tuyến nam bắc 7-8 dặm. Tình huống trại Tây Hào cùng loại với trại Nhạn Môn, không chỉ đơn thuần là một trại, với tiêu chuẩn công thành của người Liêu, muốn đánh hạ hiểm ải như vậy, không trả giá gấp mấy lần thủ quân là không có khả năng. Bất luận là Hàn Cương hay Lưu Tuấn Khanh đều cảm thấy người Liêu không ngu xuẩn đến mức cứng rắn va chạm với vô tận trại bảo trong núi Hà Đông. Nhưng Lưu Tuấn Khanh lại suy nghĩ nhiều hơn một chút. Tần Hoài Tín luôn luôn vũ dũng, chỉ là 1-2000 Liêu kỵ, tuyệt đối không đến mức hoảng loạn không chịu nổi. Chỉ là con hắn ngạc nhiên mà thôi. Lưu Tuấn Khanh nhìn thần sắc Hàn Cương, lại nói, bất quá vạn nhất, với ngu kiến của mặt tướng, trước tiên phái hai chỉ huy đi Tây Lam trợ giúp một chút cho thỏa đáng. Hàn Cương gật đầu. Vấn đề chiến thuật tiếp theo hắn không định bấy nhiêu Lưu Tuấn Khanh chỉ huy, cứ làm như vậy. Sau khi trời sáng, một sứ giả người Liêu được dẫn đến trước mặt Hàn Cương, vẫn chỉ là lừa bịp tống tiền. Mấy ngày trước, sứ giả được phái đến thành Đại Châu. Lần trước là lấy danh nghĩa Sóc Châu ra mặt, Hàn Cương không để ý đến hắn. Nhưng lần này, hắn lại nói mang theo lời nhắn của phó sứ khu mật Tiêu Thập Tam của Bắc Viện, Hàn Cương cũng không tiện không gặp. Trở thành người truyền tin của Tiêu Thập Tam, người đưa tin vênh vang đắc ý, ngẩng cổ, hơi không người về phía Hàn Cương. Góc độ không lưng, không nhìn kỹ, còn không phát hiện ra được. Thật can đảm. Hạng người vô lễ. Mấy tên tướng lĩnh cùng gầm lên, Hàn Cương là thân phận gì, một tín sứ mà ngay cả lễ tiết cũng không có, hai nước này sao có thể bình đẳng như vậy, rõ ràng là do phiên thuộc thượng quốc công khai tuyên bố. Hàn Cương đưa tay ngăn Lưu Tuấn Khanh và chúng tướng đang muốn phát tác lại, Đại Tống là đất nước lễ nghi, tự nhiên trọng lễ. Nhưng không thể dùng tiêu chuẩn của Đại Tống để nghiêm khắc với nước ngoài, phải biết Hoa Hạ chỉ có một người. Hàn Cương vừa nói xong, lập tức cười vang, tướng lĩnh trong hàng lập tức ưỡn ngực, bắt đầu dùng khóe mắt nhìn người. Mặt người đưa tin đỏ lên, nhưng ở trước mặt Hàn Cương có rất nhiều truyền thuyết, lại không dám phát tác. Tiên đế Gia Luật Hồng Cơ chết dưới sự phát minh của ông ta, trong nước Liêu có người quy tội cho Gia Luật Tất Tần, nhưng cũng có người cho rằng đây chính là thủ đoạn của người phát minh ra Hàn Cương. Nhất là sau khi tin tức Hàn Cương lại phát minh ra chủng hạm pháp được nước Liêu truyền ra, càng ngày càng có nhiều ý nghĩ trong đó cũng có Gia Luật Tất Tần vì tội danh tài giá, âm thầm đổ thêm dầu vào lửa nhân tố khiến cho hình tượng của Hàn Cương trong lòng người Liêu cũng trở nên có vài phần thần bí và quỷ dị. Do dự liên tục, cuối cùng người đưa tin cũng miễn cưỡng vai chào Hàn Cương một cái. Động tác có vài phần cứng ngắc, rước lấy vài tiếng cười nhạo, khiến sắc mặt hắn càng tím lại. Khi hắn hành lễ, đang muốn tuyên bố từng phân phó của Tiêu Thập Tam, thở ra một hơi, đã thấy Hàn Cương giơ tay ngăn cản, quý quốc không để ý minh ước mà đưa binh phạm cảnh, quả thật là bội bạc. Bất luận Tiêu Phó Xu đưa ra điều kiện gì, bất kể là tốt hay xấu, đều là liên minh giới thành. Ta cũng sẽ không đáp ứng, ngươi cũng không cần phí nhiều miệng lưỡi. Người đưa tin ngớ ngác. Vậy có cách nói như vậy sao? Thái độ của Hàn Cương thậm chí còn làm cho tướng lĩnh dưới trướng của hắn khiếp sợ, Lưu Tuấn Khanh cũng không nghĩ tới hắn lại quyết tuyệt như vậy. Nhưng sau khi đảo mắt, bọn họ lại nhiệt huyết sôi trào, nếu nghe theo điều kiện Tiêu Thập Tam đưa ra, như vậy cũng là biệt khuất, vẫn là thống khoái như vậy. Hàn Cương nhếch khóe miệng, hóa thành một nụ cười yếu ớt, sau khi Thừa Thiên Thái Hậu và Thánh Tông đánh tới thành Kính Châu còn có thể trở về, nếu Thái sư lĩnh quân nhập cảnh, còn trông cậy vào có thể trở về sao? Không muốn để cho Thái sư bình an Bắc phản đến không hết. Đối với Thái sư, Thiên tử Đại Tống ta thật ra có chút chờ mong hắn có thể để cho tình hữu nghị giữa hai nước Tống Liêu Thiên Trường Địa Cửu. Hôm nay Thái sư tuân thủ quốc gia, hai nước lại nổi lên phân tranh, vậy thì thật khiến cho người ta thương tâm. Giọng nói trầm ổn của Hàn Cương truyền lại trong sảnh, mời trở về báo cho Tiêu Phó Xu, Đại Tống và Đại Liêu chính là huynh đệ chi bang, phần tình nghĩa này hy vọng có thể tiếp tục duy trì, nếu không, không phải là phúc của hai nước. Mong rằng Phó Xu có thể suy nghĩ. Người đâu, tiễn khách. Chương 78. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 10. Chương 78. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 10. Sau khi trong trướng chỉ còn lại một mình Tiêu Thập Tam, khuôn mặt tròn trịa vẫn luôn mỉm cười cuối cùng cũng hạ xuống. Sắc mặt của Phó sứ Xu Mật Bắc Viện Đại Liêu hiện tại có chút khó coi, từ lời nhắn của người đưa tin trở về, Tiêu Thập Tam nghe được tràn đầy uy hiếp đã đoán được nhược điểm của phái Gia Luật Tất Tân trong giai đoạn hiện tại, Hàn Cương cuồng vọng cũng không kiêng nể gì cả. Hắn không thèm để ý mà làm nhục sứ giả mà hắn phái đi, thậm chí ngay cả lời cũng không cho nói ra, đã đuổi người trở về. Mặc dù Tiêu Thập Tam không có kinh nghiệm đi sứ, nhưng tốt xấu gì cũng đã chứng kiến không ít sứ thần nước Tống phái tới, chưa bao giờ gặp nhân vật như vậy. Ngay cả một câu cũng không cho nói, điều này sao có thể không khiến người ta phẫn nộ. Nhưng Tiêu Thập Tam vẫn không quyết định động thủ như vậy. Bị nhục nhã như thế, không có nắm chắc đánh hạ Tây Huy trại và quân trại Duyên Biên, tùy tiện công kích sẽ chỉ nhận được nhục nhã càng lớn. Mà chỉ là quấy rối thì hoàn toàn là trò cười. Một ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn. Túi đầu nhìn tờ giấy trên tay, lửa giận hừng hực tiêu đốt trong lòng Tiêu Thập Tam lập tức biến mất rất nhiều, dù sao mùa thu đã đến, nên xuất động, có thể xuất động, tất cả đều có thể động thủ Đại Liêu, Tây Hạ, vì thế chuẩn bị có một năm, trước mắt nhiều nhất có một tháng nữa nên thu lưới. Tuy rằng nói kế hoạch hợp mưu của hai nước này, trong quá trình thi hành cũng không phải thuận buồm xuôi gió, thậm chí sau khi quân Tống đánh tới dưới Linh Châu thành, cơ hồ đều đến tình trạng không thể vãn hồi, một khi Linh Châu thất thủ, kế hoạch gì cũng không có ý nghĩa, nhưng người đảng hạng trung quy vẫn chống đỡ được, mà trước mắt người Tống ngu xuẩn, cũng cho Đại Liêu, Tây Hạ cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, vị trí của cha thượng phụ sẽ vững như Thái Sơn, bất luận kẻ nào cũng không thể dao động đến lúc đó, cho dù Hàn Cương có cứng rắn hơn nữa thì sao chứ? Hắn chỉ có thể ảnh hưởng đến Hà Đông mà thôi. Hơn nữa, dù vỏ cứng rắn đến đâu, nhưng tim trong lòng hắn vẫn mềm nhũn. Đông Kinh Biện Lương có thiên tử nào không nghe bất cứ điều kiện nào giống Hàn Cương, trực tiếp đuổi sứ giả đi sao? Xu Mật, Đoàn Luyện Úy Châu cầu kiến. Bẩm báo ngoài cửa, cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Thập Tam. Thì tôn, hắn tới làm gì? Tiêu Thập Tam nghi hoặc, nhưng lại chợt bừng tỉnh. Gia Luật Doanh Nhận tự hy hỉ xuất thân từ Ngũ Viện Bộ, cùng chướng với Gia Luật Tất Tân, hơn nữa bản thân còn có 2000 kỵ binh mặc giáp, đều là tinh nhuệ, đi lại gần với hắn, cũng đều là hậu duệ quý tộc thực quyền. Ở dưới trướng Tiêu Thập Tam, luôn luôn đi ngang. Thậm chí đối với Tiêu Thập Tam cũng không phải rất để mắt. Chuyện gì? Sau khi Gia Luật Doanh Nhận mang theo 7-8 đồng bạn đi vào trong trướng, Tiêu Thập Tam gọn gàng dứt khoát hỏi. Gia Luật Doanh ngẩng đầu lên, Tống Chư nhục nhã sứ giả Đại Liêu ta, mặt tướng đến thỉnh cầu xuất chiến. Quân quốc trọng sự, há lại là cho đùa. Không được. Tiêu Thập Tam một mực cự tuyệt. Lẽ nào Phó Xu sợ hay sao? Gia Luật Doanh Nhận miết miệng cười nói, đám heo ở Nam Triều vậy mà cuồng vọng như thế, con cháu của kỳ thủ Khả Hãn không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy. Hắn quay đầu lại quát hỏi đồng bạn đang đi cùng, các ngươi nói xem, có phải vậy không? Một trang tiếng trả lời, làm Gia Luật Doanh Nhận ẩn tăng cường thanh thế. Tiêu Thập Tam ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích một chút, liếc mắt nhìn mấy người một cái, muốn xuất binh, đương nhiên có thể, nhưng phải lập quân lệnh trạng cho ta trước. Không dám lập quân lệnh trạng, thì thành thành thật thật ở trong doanh ngợi. Ai dám một mình rời doanh một bước, làm theo quân pháp? Không phải chỉ là quân lệnh trạng thôi sao? Sao lại không dám lập? Gia Luật Doanh Nhận lớn tiếng nói, nếu không thể lấy lại 3 năm trăm thủ cấp của Tống Trư, gia luật doanh ta sẽ cam tâm tình nguyện làm quân pháp. Gia luật doanh nhận không muốn trì hoãn thời gian, lập tức bảo văn thư viết quân lệnh trạng, ấn chỉ quân, thể độc. Cầm quân lệnh trạng, đưa cho Tiêu Thập Tam, cao giọng cười to, kính xin phó xu nhận lấy. Đợi lát nữa, đợi ta chém về mấy trăm cái đầu tống trừ, liền tới giao nộp lệnh. Tiêu Thập Tam nhìn bóng lưng đám người gia luật doanh nhận xoay người rời đi, trong mắt chỉ có nhàn nhạt trân trọng. Chẳng qua chỉ là muốn lấy thủ cấp bách tính của người Tống gia để nạp mà thôi, chẳng lẽ cho rằng Tiêu Thập Tam hắn sẽ nhìn không ra môn đạo trong đó? Không khỏi quá coi thường người khác, bất luận là đối với Tiêu Thập Tam hắn, hay là đối diện với Hàn Cương, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng có một số người, chết cũng là chuyện tốt bốn. Phất tay bảo con thứ đi đến trại nhạn môn đưa thư lui xuống nghỉ ngơi, trại chủ Tây Kiền trại Tần Hoài Tín hỏi trưởng tử đang đứng hầu bên cạnh, "Đại ca nhi, ngươi thấy thế nào?" Đệ đệ ruột vừa mới dùng ngữ điệu hưng phấn, miêu tả chi tiết việc kinh lược tân nhiệm ở nhạn môn trại làm nhục người Liêu như thế nào. Thần Lam đang trầm tư, liền nghe được phụ thân hỏi. Hắn dương mắt nói, "Hàn kinh lược cương dũng không sợ uy hiếp của Bắc Lỗ, cũng khó trách nhị ca nhi vừa thấy, liền tâm phục khẩu phục." Tần Hoài Tín mím môi, vi phụ là hỏi con thấy nhị đệ con nói những lời đó thế nào. Tần Kiêm gia cười nói, Hải nhi và nhị ca giống nhau, có một kinh lược sứ như vậy, chính là phúc của Hà Đông. Nhưng gặp Hàn Cương một lần đã khiến con thứ hưng phấn như vậy, khiến con cả tôn sùng như vậy, điều này làm cho Tần Hoài Tín bất ngờ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như đổi lại mình lúc mười mấy 20 tuổi, hơn phân nửa cũng sẽ đối với tính cách cứng rắn như vậy, không chút nào sợ hai chủ soái người Liêu quỷ bái. Kỳ thực thái độ của Hàn Cương so với việc con thứ trở về sớm hơn một bước, sứ tiết Liêu quốc trên mặt có thể nhìn ra manh mối, mang theo vẻ mặt vội vàng rời khỏi, như thế nào cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Cho nên, sau khi con thứ kể rõ chân tướng, nói kinh ngạc, cũng chỉ có một chút mà thôi. Tần Hoài Tín lăn lộn cả đời trong quân Hà Đông lộ, tổ tiên ngược dòng ba đời, thậm chí còn theo Dương Nghiệp vô địch cùng nhau giết vào Sóc Châu. Trong trí nhớ của Y, mấy chục năm gần đây, không có một kinh lược sứ nào cường ngạnh như vậy đối với bên ngoài. Nhưng Hàn kinh lược mới tới sẽ đối chọi gay gắt với người Liêu như vậy, không hề nhượng bộ chút nào, vẫn là do quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 30. Trước kia, ai mà không phải là 40-50 tuổi trở lên. Nhưng vị Hà Đông kinh lược sứ tân nhiệm này kiến thức và năng lực, Tần Hoài Tín sẽ không hoài nghi, thành tựu của hắn đã khiến bao nhiêu người thầm than nhà mình tuổi cũng sống trên thân chó rồi. Tần Hoài Tín thở dài một hơi, nếu lúc ấy người chủ trì phân giới đàm phán là vị tiểu Hàn kinh lược này thì tốt rồi. Tần Lam bĩu môi một cái, các nhượng đại bắc địa, lữ trực các lữ đại phòng cùng Hàn Ngọc Nhữ Hàn Trần Long Đồ đều phản đối. Cho dù là thẩm học sĩ thẩm quát về sau, cũng tra được bao nhiêu quốc thư Liêu quốc trong kho của chính sự đường, chứng minh là đại hoàng bình, tắc nhĩ đại, thiên chỉ tử đều thuộc về đại tống, chủ trương từ chối. Đáng tiếc trong kinh. Tần Hoài Tín biến sắc, lúc này lớn tiếng quát, lời này không cho phép nói ở bên ngoài. Thần Kiêm gia cúi đầu đáp lời, hài nhi hiểu. Lời này đương nhiên không thể nói ở bên ngoài, ép Hàn Trần, lữ đại phòng các địa, chính là đương kim thiên tử, người viết thư uy hiếp Hàn Trần vẫn luôn thiết lập chướng ngại trong đàm phán cũng là đương kim thiên tử. Nếu như hoàng đế cắn chặt răng, không thèm để ý tới sự lừa bịp tống tiền của người Liêu, cương giới đại tống làm sao có thể co rút về phía nam hơn 10 dặm, một mực đẩy tới bên ngoài Tây Huy trại. Tất cả trách nhiệm hẳn là do thiên tử gánh. Nhưng Tần Hoài Tín không dám nghĩ như vậy, chỉ dám phẫn nộ với việc lúc ấy đại thần trong triều không thể ngăn cản thiên tử làm sằng làm bậy. Thiên tử là không sai, có sai nhất định là gian thần, là những kẻ đe dọa thiên tử, thậm chí nói Tống Liêu lớn nhỏ 81 trận chiến, trong đó chỉ có gian thần một thắng. Nhìn thoáng qua nhi tử tựa hồ còn có chút không cho là đúng, Tần Hoài trong lòng thầm thở dài một hơi. Con trai trưởng của mình, mặc dù không có võ dũng một trọi trăm, nhưng ánh mắt kiến thức đều có thể dùng đánh giá xuất sắc, lĩnh quân ra trận cũng không thua người. Đặt ở trong quân Hà Đông, Tần Hoài Tín tin chắc hắn có thể dễ dàng lách người chen vào hàng ngũ nhân vật hạng nhất thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ kém một bậc so với tương lai một bậc. Chỉ là có chút ngạo khí, những góc cạnh này là đặc hữu của người trẻ tuổi, nhưng cũng là phải mài đi. Tựa như Hà Đông lộ kinh lược sứ tân nhiệm, còn chưa kịp ở trên quan trường bị cọ rửa như hòn đá đáy sông mượt mà, nhưng góc cạnh kia sớm muộn sẽ dần dần biến mất. Nhưng cách nhìn của nhi tử cũng không sai. Trách nhiệm không nên do Lữ Đại Phòng, Hàn Trần và một đám quan viên tham dự đàm phán gánh vác, bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Lúc trước triều đình phân giới cắt đất, đối với thiên tử cùng chư công triều đình mà nói, chẳng qua là tranh mồm mép một phen, vấn đề có mất mặt hay không. Nhưng trên đất đai bị vạch ra, lại là hàng ngàn hàng vạn dân chúng sinh hoạt. Chủ hộ 1.500 hộ, khách hàng gấp mấy vạn, nam nữ già trẻ không lo lắng mấy vạn, tất cả đều bị ép từ bỏ quê hương cùng đất đai, di chuyển về nội địa. Chỉ riêng an trí bọn họ, từ Chi Châu, các huyện, các trại Đại Châu trở xuống, đều là đau đầu. Dân chúng mất đất cho tới bây giờ cũng chưa hoàn toàn yên ổn, thường thường còn có một hồi đánh nhau, phát sinh ở giữa bọn họ cùng dân bản xứ an trí thôn trang. Tần Hoài Tín ở Tây Dương trại đảm nhiệm trại chủ đã được 10 năm. Ở giữa chỉ có Hy Ninh 8 năm bởi vì phản đối cắt đất, lại cố ý trì hoãn tại địa điểm đàm phán thiết lập nhiệm vụ thu chi mà bị chuyển giao. Nhưng một năm sau lại bị điều trở về, bởi vì cần hắn trấn an dân chúng bị rút về. Tần Hoài Tín ở trong các trại phía Bắc, danh vọng rất cao, cũng chỉ có hắn mới có thể trấn an dân chúng phương Bắc thất lạc. Tương đối mà nói, dạng kinh lược sứ như Hàn Cương, thật đúng là khẩu vị của hắn. Nhưng hành động theo cảm tình như vậy, cũng rất khó nói sẽ có kết quả như thế nào. Theo tình lý mà nói, người Liêu đích xác sẽ không tùy tiện tấn công Tây Huy trại hiểm yếu, cho dù lời nói của Hàn Cương gần như là khiêu khích, chủ soái Liêu quân Tiêu Thập Tam đối diện cũng không có khả năng mệnh lệnh tướng sĩ dưới trướng đi tới cương trại đóng quân trên núi mà cứng đối cứng. Nhưng chuyện thế gian nào có hoàn toàn dựa vào tình lý mà tới? Ai có thể vỗ ngực nói người Liêu tuyệt sẽ không đến tấn công? Vạn nhất phát điên, cứng rắn đụng phải, còn có thể chỉ vào mũi Tiêu Thập Tam nói cái này không hợp tình lý sao? Vạn nhất bọn họ phân tán ra, dọc theo các con đường nhỏ đi cướp sạch thôn trại phụ cận, ngoại trừ mắng to bọn họ trái với Minh Nước, còn có thể làm gì? Phía trên có thể đáp ứng hắn xuất binh cứu viện sao? Cũng chỉ không biết hai chỉ huy viện quân đáp ứng khi nào có thể đến. Tần Hoài Tín đang phiền lòng, một quan quân vội vàng hấp tấp vọt tới ngoài cửa, lớn tiếng kêu lên, "Trại chủ, chó Liêu ở Tây Thượng Đông Cốc có động tĩnh rồi. Xem ra là muốn tới công thành. Ta nói mà. Tần Hoài Tín thầm than một tiếng. Chương 79. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 11. Chương 79. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 11. Bên ngoài Tây Lam trại, chống trận đã gõ vang. Từng kỵ binh khiết đang chạy như bay trở về dưới thành, dùng hành động của bọn họ, cười nhạo xạ thuật vụng về trên tường trại. Trên đầu thành, thần tí cung cung không ngừng vang lên, nhưng cách 5-60 bước, muốn tính toán trước, bắn kỵ binh tự do xuống ngựa, vẫn là quốc pháp khó một chút. Chỉ là làm cho người ta thấy phiền lòng, ngay cả quấy rối cũng không tính, kỵ xạ muốn bắn lên đầu tường, phải dán vào tường thành mới có thể thành công. Cách Tây Huy trại hơn 100 bước, người Liêu dựng lên mấy cây cột dài, trên cột treo từng cái đầu người. Cách xa một chút không thấy rõ tướng mạo, nhưng từ mũ giáp của bọn họ vẫn có thể phân biệt ra đó là kiểu dáng của quân Tống ở phía bắc Tây Ương trại, mấy cột khói vừa rồi còn sông thẳng lên trời, đã có 3 cột khói tiêu tán gần như không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có hai mắt nheo lại, vẫn đủ thị lực mới có thể phát hiện trên một đỉnh núi xanh đậm, còn sót lại một chút khói mờ nhạt đã xác định có 3 tòa phong hỏa đài bị công phá, đều không thể kịp rút về. Một tòa phong hỏa đài đầy biên cũng chỉ có 10 người, dưới công kích của người Liêu cũng không có bao nhiêu hy vọng, có thể kiên trì phóng thích Lang Yên đã rất giỏi rồi. Phong hỏa đài đốt khói báo động còn có một cái cuối cùng, nhưng Tần Hoài Tín đã không trông cậy vào, chỉ ngóng trông một tòa phong hỏa đài cuối cùng có thể lanh lợi một chút, thấy tình huống không ổn, liền mang theo phong tử thủ hạ trốn vào trong núi. Dù sao trước đó cũng đã hạ lệnh rút lui, tội danh lâm trận bỏ chạy sẽ không đổ lên đầu bọn họ. Cung nỏ trên đầu thành, kỵ binh đuổi theo đám người chạy qua chạy lại dưới thành. Đám kỵ binh này còn trơn trượt hơn chuột, sau khi dùng 3 tính mạng đo lường tính toán ra tầm bắn hiệu quả của thần tí cung, liền đạp lên giới hạn nguy hiểm kia không kiêng nể gì cả. Bọn họ lập tức hành động linh hoạt dùng 2 chân đi đường, cho dù dùng thần tí cung cũng không kịp nhắm chuẩn bắn. Nhưng đây cũng không phải là bộ dáng công thành. Nếu quả thật muốn công thành, thì không nên là kỵ binh ra trận, mà là đem khí giới công thành cùng bộ binh kéo ra. Kết cấu phích lịch pháo cũng không phức tạp, nếu có thể nhìn thêm vài lần, phục chế ra cũng không phải việc khó. Phi thuyền đã có, huống chi còn có phích lịch pháo đơn giản hơn. Nếu hôm nay người Liêu chuyển ra hơn 10 chiếc phích lịch pháo, Tần Hoài Tín cũng tuyệt không kinh ngạc. Đồng thời cũng không lo lắng, phòng thủ của Tây Lương trại không chỉ là một bức tường mà thôi, mà là một hệ thống kết hợp cao thấp, không phải mười mấy chiếc phích lịch pháo là có thể đánh hạ. Huống chi đối phó với vũ khí công thành hắn cũng có. Tần Hoài Tín đã chuẩn bị kỹ càng cho việc này, nhưng người Liêu cũng không có lấy ra phích lịch pháo, hoặc là trang bị công thành khác. Thậm chí ngay cả phi thuyền cũng không có. Cho dù tiên đế Liêu Quốc vì phi thuyền mà chết, nhưng lúc ra trận, ai còn quản những việc này, lúc cần dùng nhất định sẽ dùng. Nhưng Tần Hoài Tín lại không nhìn thấy. Thoạt nhìn Hàn Kinh Lược nói không sai, cũng không phải thật sự muốn công thành. Nhi tử Tần Giác thở dài, vẫn không có đầu óc choáng váng. Tần Hoài Tín thấp giọng tự nói, làm cho Tần Lam nghi hoặc quay đầu nhìn qua. Tần Lam không nhìn ra điều gì khác thường trên mặt phụ thân, qua một lúc, hắn hỏi, vậy người Liêu vẫn sẽ dựa theo dự tính, đi tấn công thôn lân cận? Hơn phân nửa là như thế. Theo Tần Hoài Tín gây nên, chỉ ít có 6 thôn không cần đi qua Tây Minh trại, là có thể từ phía bắc tiến vào trong thôn. Tần Giác khẽ cười nói, may mắn đều có chuẩn bị. Phong tuyến Nhạn Môn Quan lấy Nhạn Môn trại làm trung tâm, binh lực chủ yếu đều đặt trong Nhạn Môn trại. Tây Minh trại nằm ở tuyến đầu, chỉ có 2 binh lực chỉ huy, tổng cộng 820 người. Chỉ là bởi vì trước đó Đại Châu truyền lệnh, phân một bộ phận binh lực đi mấy thôn trại mai phục, hiện tại trong trại còn có 4 đô, chỗ trống còn lại đều là do cung thủ Hương binh khởi xướng đến bổ sung, tốt xấu gì cũng để cho binh lực trong trại đạt tới 1200. Ngoài ra Tây Huy trại còn có 2 viện quân chỉ huy, đây là trước đó Nhạn Môn trại đã hứa hẹn, cũng không biết đến khi nào mới có thể đến. Cho dù bọn họ không đến, Tần Hoài Tín cũng có tự tin lợi dụng phòng thủ bên ngoài Tây Huy trại chống đỡ công kích của người Liêu, chớ nói trước mắt chỉ là 3000 người, cho dù gấp 10 lần, hắn cũng có lòng tin. Phi thuyền chuẩn bị xong chưa? Tần Hoài Tín hỏi. Tần Ngọc xoay người nhìn xung quanh một chút, quay đầu lại nói với Tần Hoài Tín, nhị ca nhi đang ở trên đó. Nhưng cũng không nói gì thêm, Tần Hoài Tín không thích cảm giác chân không chạm đất, nhưng từ khi khí cầu được phát xuống, mỗi một lần bắt đầu dùng, con thứ lại luôn tranh nhau đi lên. Mấy lần trôi qua, Tần Hoài Tín cũng lười nói thêm cái gì. Quả cầu to lớn hình túi khí từ trong trại toát ra, ánh mắt một đám Liêu quân nhất thời hội tụ, một chiếc phi thuyền vẽ tứ sắc quỷ thú khóc cười hỉ nộ dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ từ từ bay lên bầu trời. Bên trong Tây Hào trại của người Tống, so với sườn núi ngoài trại cao hơn 2 đến 3 trượng, mà phi thuyền càng là treo ở chỗ cao hơn 20 trượng, bị dây thừng thật dài buộc chặt ở trên không quân trại đồ án quỷ thú trên túi khí không khiến kỵ binh khiết đan bên ngoài trại sinh ra nửa điểm sợ hãi. Thiết kỵ ngũ viện có thể theo thiên tử bắn săn, đối với phi thuyền trôi nổi trên bầu trời đã kiến thức qua rất nhiều lần, cũng không phải vật gì hiếm lạ. Nhiều nhất cũng chỉ nguyền rủa một câu nhân viên trên giỏ treo phi thuyền, cũng từ không trung ngã xuống. Các kỵ binh vẫn đang phóng ngựa qua, gia luật doanh nhận dẫn theo mọi người canh giữ ở ngoài cửa trại Tây Lương trại một dặm, bấm tay gõ nhẹ lên yên ngựa dưới thân. Hắn muốn ở trong nước trở nên nổi bật, phải làm chút chuyện, cho nên mới có một trận chiến hôm nay. Quân lệnh trạng thì như thế nào, có 2000 binh mã bản bộ, cho dù bại, Tiêu Thập Tam cũng không dám động thủ. Huống chi đợi đến khi hắn đánh hạ mấy thôn, là mấy trăm đầu người dễ dàng. Duyên bên trong nhà người Tống đều cất giấu cung đao, một đống binh khí lục soát ra, thủ cấp bày chung một chỗ ai có thể nói đây là dân. Tiếng rít kỳ dị phá không truyền đến trong hai, gia luật doanh mơ hồ nghi hoặc mở to hai mắt, mấy đạo bóng đen xẹt qua đáy mắt, sau một khắc, thê lương rú thảm ở cách gia luật doanh nhận không xa vang lên, nhưng lập tức liền im bặt mà dừng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, là 3 cây thiết thương dài hơn 5 thước, phá phong chằm lãng, không thể ngăn cản xuyên qua hết thảy trở ngại trên lộ tuyến tiến lên. Một mũi gần nhất cả người lẫn ngựa cùng một chỗ xuyên qua, mũi tên đã đâm vào trong đất bùn, thân tiễn màu đỏ tươi lộ ra bên ngoài, ngay cả tiễn linh bằng sắt cũng từ dưới bụng ngựa xuyên ra. Miễn tử nỏ. Nỏ Tam Châu. Tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Đây là thần binh lợi khí nổi tiếng nhất của người Tống, so với thần tí cung còn khiến người Liêu như sấm bên tai. Gia luật doanh nhận đứng ở ngoài một dặm, chính là vì phòng bị sàng tử nổ, vốn tưởng rằng đã đủ xa, không ngờ lại còn có thể bắn tới nơi này. Máu đỏ tươi trên người đám hộ vệ đập vào mắt, gia luật doanh nhận trống rỗng, một cảm giác sợ hãi gần như tê dại toàn thân, hơi dừng lại, phục hồi tinh thần lại, lập tức thúc ngựa quay về. Trên đầu thành cũng là một trận tiếng thở dài thất lạc, chủ soái Liêu Quân ngoài thành Duyện Châu một kích mất mạng, khu sứ Tây Hạ mật sứ La Mã Vị dưới thành La Ngột cũng một tiễn mà chết, nhưng kỳ tích như vậy quả nhiên là không thể phục chế. Là một loại hình uy lực lớn nhất trong nọ giường, nếu nọ tám châu bắn ra một thương ba kiếm tiễn lại chuẩn hơn một chút, nếu như nọ giường trên đầu tường có thể nhiều thêm hai cái, nói không chừng hôm nay có thể lập được đại công dương danh lập vạn. Nếu như có thêm mấy chiếc máy bắn nọ nữa thì tốt rồi. Thần Lam nhẹ giọng thở dài. Tầm bắn và uy lực của máy bắn nọ không phụ sự mong đợi của mọi người, nhưng độ chính xác lại giống như thần tí cung bắn từ xa. Mũi tên gỗ ngắn do thần tí cung bắn ra, có thể đạt tới hơn 300 bước, nhưng khoảng cách như vậy, trên cơ bản có thể lệch ra hơn 10 trượng, thậm chí vài chục trượng. Muốn trúng mục tiêu tương đối chính xác, trên cơ bản vẫn là trong tầm bắn 7-8 chục bước, nhiều nhất cũng không thể vượt qua 100 bước. Chỉ có binh sĩ cầm thần tí cung xếp thành trận tên mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, khiến cho kỵ binh Tây Bắc Nhị Lỗ vừa thấy, liền tránh ra thật xa. Mà sang nỏ vô luận như thế nào cũng không có khả năng tạo thành tiễn trận, trên một tòa thành, số lượng lắc đắc không có mấy, thật ra phần nhiều là dùng để phá hư trận thế cùng khí giới công thành của quân địch. Tầm bắn của máy bắn nỏ đều trên 500 bước, trong đó nỏ tám châu uy lực lớn nhất được xưng là 1000 bước, thậm chí còn có truyền thuyết 1500 bước. Nhưng trên cơ bản là dựa vào thổi phồng, phải mượn gió thế, địa thế. Nhưng một dặm nửa cự ly lại dễ dàng, nếu là gần tới một dặm, thậm chí còn có thể thêm một chút chính xác lại bắn, 10 mũi tên 8 mũi tên xuống, quá nửa có thể trúng một mũi tên. Tỷ lệ trúng mục tiêu như vậy, phối hợp với ba cái nỏ tám châu, muốn bắn trúng chủ soái quân địch đương nhiên không dễ dàng, nhưng cũng đủ để đuổi thiết kỵ khiết đan ở ngoài thành ra xa. Có nỏ tám châu uy hiếp, kỵ binh Liêu Quân muốn tới gần thành trì, chỉ có thể ra roi thúc ngựa vút qua, không thể dừng lại lâu trong phạm vi tầm bắn một dặm rưỡi, nếu không nhất thời sẽ có mấy mũi thương ba mũi tên bắn tới. Một cây thương sắc dài 5 thước, chỉ cần trúng, liền có thể tuyên cáo vô cứu, ai dám mạo hiểm như vậy? Gia luật doanh nhận không dám tới gần nửa bước, bị mấy tấm nỏ tám châu từ xa chạy tới cách đó 2 dặm. Dưới tình huống như vậy, kỵ binh phái đến dưới thành quấy rối, đều phải vượt qua khoảng cách 2 dặm trước, vòng một vòng trở về, còn phải chạy 2 dặm, chiến mã bình thường ai chịu nổi? Cho dù một người ba ngựa cũng chống đỡ không được mấy lần. Nhìn tường thành đã trở nên mơ hồ cách đó 2 dặm, gia luật doanh nhận bức thiết hy vọng thuộc hạ hắn phái đi thôn trại lân cận cướp bóc có thể mang theo tin chiến thắng và thủ cấp trở về đứng trên đầu thành. Tần Lam nhìn xuống từ trên cao, phạm vi tầm nhìn so với gia luật doanh nhận còn lớn hơn nhiều, có thể nhìn ra được đối diện đã không còn bao nhiêu ý chí tác chiến. Nhưng bọn họ vẫn không lui, lý do Tần Lam dùng mũi chân nghị cũng có thể đạt được, binh khiết đan là đang chờ đánh tới thôn trại xung quanh lui về. Tần Giác đối với chuyện này cũng không lo lắng. Mấy thôn trại có khả năng bị công kích nhất đều đã đem phụ nữ và trẻ em rút vào trong Tây Minh trại. Còn lại tinh trắng đều thuộc về hàng ngũ hư binh, là cung tiễn thủ duyên biên, thủ vệ gia viên bộ phát ra sức chiến đấu, ngay cả cấm quân bình thường cũng không sánh được. Phối hợp tinh nhuệ phái ra, để người Liêu không công mà lui không khó làm được, nếu như an bài tốt, thậm chí có thể làm cho toàn quân bị diệt, thôn xóm ở sâu trong dãy núi. Nhưng không lâu sau đó, nhận được tin báo lại khiến Tần Hoài Tín và Tần Lam biến sắc, 6 thôn có 2 thôn bị công phá, 4 phía còn lại có 2 nơi thương vong cũng không nhỏ, chỉ có 2 nơi phục kích thành công tạc quân, thu hoạch gần 100 con chiến mã, đây là số lượng tử thương và hoàn hảo cộng lại. Liêu binh tấn công thôn tổng cộng có bao nhiêu người? Tần Lam hỏi một gã lính tốt cuối cùng đến báo tin, thôn trại mà bộ lạc hắn thủ vệ chính là một trong 2 thôn trại bị công phá. Tiểu tốt chần chờ một chút, trả lời: "Ước chừng 8-900." Trong mắt Tần Ngọc hiện lên hàn mang, biết con số này ít nhất phải giảm 50%, nói cách khác, cùng nhân số trong thôn không sai biệt lắm. Tiểu tốt trở về báo tin túi đầu, không dám nhìn thẳng, là nhiều hơn chúng ta một chút. Nhân số đồng dạng, bên này còn chiếm địa lợi, trước đó lại có chuẩn bị, lại vẫn có 2 thôn bị công phá, tử thương không ít. Đổi lại là mình, Tần Lam cũng không cho rằng nắm chắc có thể làm được. Hơn nữa còn không phải cung phân, bị thất tinh nhuệ như vậy, quá nửa là thủ hạ quân dưới trướng hậu duệ bộ tộc. Dương mắt nhìn địch nhân ngoài thành, quả nhiên vẫn không thể khinh thường. Chương 80. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 12. Chương 80. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 2. Xem ra ta vẫn xem người quá cao. Tiêu Thập Tam từ trên cao nhìn xuống gia luật doanh nhận đang lĩnh quân trở về, thể diện của người khiết đan hôm nay đều mất hết rồi. Gia luật doanh nhận vẻ mặt khinh phục, mặc dù hôm nay mà tướng không đánh hạ Tây Lương trại, nhưng các trại, phong hỏa đài phía bắc Tây Lương trại đều đã bị mặt tướng thanh trừ. Nếu Su Mật muốn tấn công Tây Lương trại, không cần lo lắng người Tống đánh lén từ bên cạnh. Bổn soái không biết làm sao tấn công Tây Quyết trại, cho nên muốn hỏi ngươi một chút. Rốt cuộc là tính toán làm sao đánh hạ Tây Quyết trại? Trốn ra ngoài 2 dặm, ngươi có thể bắn tới Tần Hoài Tín, hay là có thể chém tới Tần Hoài Tín? Tiêu Thập Tam cười, bổn soái không có bản lĩnh này, không biết Hỉ Tôn ngươi có thể chuyển thụ mấy chiêu hay không. Lời nói của Tiêu Thập Tam khiến cho phía dưới một mảnh cười trộm, gia luật doanh nhận trong lòng xấu hổ, nọ tám châu của người Tống bày ở trên đầu thành, hiện tại cười mình, có một người dám đến gần trong vòng 1 dặm không? Tiêu Thập Tam trên mặt ý cười bỗng nhiên thu lại, thay đổi thành một biểu tình âm trầm, ngươi mang đi binh mã cộng lại 6000, thậm chí không thể hướng Tây Lương trại bắn ra một mũi tên, cuối cùng chỉ đánh hạ 2 thôn. Thương vong có hơn 600. Quân lệnh trạng là chính ngươi lập, ta hỏi ngươi, ngươi nói đây là coi là thắng hay là bại? Mặt tướng chém đầu 127 cấp, người Tống thương vong càng gấp 10 lần như thế. Gia luật doanh nhận tăng lên kêu lên, mặt tướng đã thu được hơn 600 cung, đao kiếm 400, trường thương, trường mâu gần ngàn. Chính là thần tí cung bảo bối nhất của người Tống, chưa kịp hủy hoại cũng có 13 cái. Gia luật doanh nhận rất tự tin, bất kể như thế nào, hắn cũng là tướng lĩnh đầu tiên xuất binh. Người khiết đang coi trọng nhất là dũng sĩ, Tiêu Thập Tam không dám xuất chiến, mình thì xuất chiến, còn có chiến quả phong phú, mỗi người đều phải thừa nhận công lao của mình. Thương binh người Tống thường dùng cung tên, nên có tên là cung thủ. Cấm quân thì dùng nhiều thần tí cung, bội đao đều là kẹp thép rèn mà thành, có thể cắt vàng cắt ngọc, chém sắt như gỗ. Không biết ngươi thu được bao nhiêu thanh bội đao cấm quân. Tiêu Thập Tam cũng không thừa nhận công lao của gia luật doanh nhận, quyền uy của chủ soái không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu khích, quân lệnh trạng thái ở ngay đây, trái với soái lệnh, mạnh mẽ xuất binh, cuối cùng không công mà lui, quân pháp ngươi nguyện lĩnh chắc hẳn không cần ta nhắc nhở ngươi. Tạm thời nể tình ngươi tốt xấu có mấy cái chém đầu, tội chết có thể miễn, tội sống trốn về phía nam. Ra ngoài 40 roi. Lệnh thân binh kéo người ra ngoài, Tiêu Thập Tam hừ lạnh một tiếng, trò hề xem như kết thúc, vợ chính cũng nên lên đài, người Liêu đang chơi trò gì vậy? Tây Khuyết trại ở ngay trước mặt, mắt thấy cũng không thèm nhìn, chỉ đánh mấy thôn trở về, đã cảm thấy mỹ mãn. Đây còn là người khiết đan sao? Bắt nạt kẻ yếu, sợ mạnh, đây không phải là bản sắc của người khiết đan sao? Liêu quân năm xưa đánh vào Hà Bắc, lúc nào dám công đánh thành trì kiên cố? Dương Lục Lang thủ quân Quảng Tín, Lương Môn, Phải Thành, một tòa thành trì nào bọn họ đã công đánh qua? Người Liêu vốn không giỏi tấn công thành, cướp sạch thôn trại ngược lại là một tay hảo thủ. Không đơn giản như vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, còn công phá hai thôn, quân Liêu vẫn rất có thực lực. Mấy tên tướng lĩnh Đại Châu ở phía dưới xì xào bàn tán, Hàn Cương cũng đang nghị luận với Lưu Thuấn Khanh về trận chiến phát sinh bên ngoài Tây Huy trại lần này. Một trận giao phong bên ngoài Tây Ương trại không có ý nghĩa gì, kết quả là một ngày sau đó từ Nhạn Môn trại chuyển về Đại Châu. Đã xác định được tình huống thương vong, thay vì nói là hơn vạn thiết kỵ khiết đan cùng biên cương chiến đấu, còn không bằng nói là giao thủ giữa cường đạo của Đả Thảo Cốc và cung thủ Duyên Biên. Mặc dù con số báo cáo lên rất lớn, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, cùng với số lượng chẳng thủ, Hàn Cương và Lưu Thuấn Khanh đều có thể từ đó suy đoán ra chiến tổn và chiến quả chính xác. Một bên là hai thôn trại bị công phá, một bên là hai lộ binh mã bị phục kích, từ kết quả mà xem, thương vong của hai bên hẳn là không kém quá nhiều, đều chỉ có 200-300 mà thôi. Nói tới chiến quả, Lưu Tuấn Khanh có vài phần đắc ý, tuy nhiên quân ta thương vong phần lớn là cùng tiến thủ, cấm quân đi trợ trận không có tổn thất bao nhiêu. Bên phía người Liêu đều là kỵ binh tinh nhuệ. Hàn Cương lắc đầu, cũng không thể nói người Liêu bị tổn thất nặng nề. Duyên Biên cung tiến thủ đại tống cùng đầu lĩnh hạ quân người Liêu, nói đến thân phận kỳ thật đều không sai biệt lắm. Mặc dù trên binh chế có sự khác biệt rất lớn, nhưng tổng thể mà nói, ở Liêu quốc có thể đưa vào hàng ngũ cấm quân, cũng chỉ có bị thất quân và cùng phân quân, mà bộ tộc quân khác, thủ hạ quân, cùng với quân nước phụ thuộc, nhìn từ trên đẳng cấp, cũng không khác sư quân, thương binh của đại tống là bao. Tinh nhuệ trong quân đầu hạ đều là tư binh của hậu duệ quý tộc Liêu quốc, cũng không kém hơn cung phân, bị thất. Quân thuộc quốc quân, bộ tộc kỳ thật cũng là như thế. Lưu Tuấn Khanh còn muốn nói thêm vài câu, nhưng khi hắn nhìn thấy khóe miệng Hàn Cương ý cười, liền lập tức tỉnh ngộ lại, vị trước mặt này từ sau khi làm quan, thường xuyên dẫn quân ra trận, đại chiến trên vạn người trải qua nhiều hơn so với nhà mình, tâm sáng mắt sáng, tình tệ trong quân rõ như lòng bàn tay, không phải chủ có thể lừa gạt. Cười khan hai tiếng, xoay chuyển lời nói, nhưng nói đi nói lại, cùng tiến thủ vùng Nhạn Môn, lúc thủ thổ, cũng đều là dũng mãnh khó làm, hơn nữa trong đó hào dũng chi sĩ có thể khai thạch ngũ ngạnh cùng chỗ nào cũng có. Trước đó chúng ta dự tính đến việc người Liêu sẽ hạ thủ với thôn trại xung quanh trước, cũng cẩn thận đề phòng các trại bên cạnh Mệnh Duyên. Tân Hoài Tín càng có thể coi là túc tướng, ở xung quanh Tây Hào trại cũng không có tình huống hắn không chỉ huy nổi, hơn nữa còn là ở trong núi ứng phó kỵ binh. Địa lợi, nhân hòa đều ở đây, thiên thời cũng không thể nói là ở bên người Liêu, nhưng lúc này đây hết lần này tới lần khác vẫn bị công phá hai thôn. Bởi vậy có thể thấy được, người Liêu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Kinh lược nói đúng. Lưu Tuấn Khanh phụ họa Hàn Cương một câu, nói, người Liêu đích thật là khó đối phó, cuối cùng có thể thắng được, còn khiến người Liêu hao binh tổn tướng mà không công mà lui. Xem như công tích khó có được. Hàn Cương trầm ngâm một chút, từ đại cục mà nói, quả thực xem như quan quân thắng một lần, nhưng nhìn từ kết quả chiến đấu, chỉ có thể nói là ngang tay. Hàn Cương luôn luôn đem chiến lược cùng chiến thuật phân chia rất khai mở, ở trên chiến lược, để người Liêu không chiếm được tiện nghi gì, tổn thất lớn hơn thu hoạch, đích thật là thắng nhỏ một bậc. Nhưng từ trên chiến thuật, nói ngang tay đều là miễn cưỡng. Dù nói như thế nào, đều là hai thôn bị công phá, thủ ngự một phương cùng công kích một phương thương vong dĩ nhiên không sai biệt lắm. Lưu Tuấn Khanh thấy Hàn Cương đánh giá không cao trận chiến này, liền có chút đau đầu. Hắn biết Hàn Cương trước đây lĩnh quân ra trận, luôn chém đầu mấy trăm mấy ngàn, hoặc phá quân, hoặc diệt quốc, tầm mắt đều lớn mạnh. Nhưng trên đời này cũng không phải ai cũng có thể có công tích của Hàn Cương, nếu không 20-30 tuổi kinh lược sứ có thể chạy lấy đất. Có thể từ chỗ kỵ binh người Liêu đoạt được hơn 40 trạm thủ đã rất giỏi rồi, Tây Hào trại tổng cộng mới có bao nhiêu người? Một thôn trại lại có mấy người? Đúng như lời kinh lược. Lưu Tuấn Khanh nói, chỉ là lui địch trục khấu, không tính là đại thắng. Cũng may là tướng sĩ phía dưới liều mạng, nếu không cũng khó có công lao như lúc này. Hàn Cương nhìn Lưu Tuấn Khanh thật sâu, nói, trận này xem như khởi đầu tốt đẹp, có chiến đấu, có thu hoạch, làm mất đi sự sắc bén của người Liêu, khẳng định là phải báo công cho triều đình. Nhưng dù sao đây cũng là giao thủ với người Liêu. Lưu Tuấn Khanh thử thăm dò thái độ của Hàn Cương. Không cần lo lắng, đây là giết kẻ trộm, công thưởng của triều đình sẽ không ít. Thiên tử và triều đình sẽ không keo kiệt. Hàn Cương đương nhiên sẽ không ngăn cản không đi báo cáo công lao lần này. Cho dù đánh người Liêu, hắn cũng tìm báo lên trên. Tội gì vì triều đình tiết kiệm tiền mà đổ lỗi cho mình. Lưu Tuấn Khanh buông xuống tâm sự, tâm tình thả lỏng cùng Hàn Cương đàm tiếu. Tướng ta phía dưới có người hài thính, nghe được Hàn Cương cùng Lưu Tuấn Khanh đối thoại, thanh âm xì xào bàn tán cũng lớn lên. Một gã thân binh của Hàn Cương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài sảnh, kéo vệ binh ở cửa, để cho bọn họ đưa một phong thư tiến vào. Hàn Cương cắt ngang cuộc trao đổi với Lưu Tuấn Khanh, nhận lấy thư, trước tiên nhìn con dấu trên phong thư, đúng là dùng ngựa đưa cấp báo từ Thái Nguyên tới. Trong sảnh dường như trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, mấy người còn đang chuyên tâm nói chuyện, phát hiện không hiểu sao liền yên tĩnh trở lại, một đám kinh hồn táng đảm ngừng miệng, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà những người khác thì nhìn Hàn Cương, có thể cấp báo được đưa vào trong lúc quân nghị đương nhiên sẽ không quá đơn giản. Hàn Cương không nói nhiều, mở phong thư nơi miệng bị niêm phong bằng xi đỏ ra, rút lá thư bên trong ra xem xét, sau đó bình tĩnh gấp lại. Hy Nguyên. Hắn thân thiết gọi tên Lưu Thuấn Khanh, xem ra ta phải về Thái Nguyên trước. Lưu Thuấn Khanh biến sắc, kinh ngạc, Thái Nguyên xảy ra chuyện gì sao? Lưu Thuấn Khanh vừa mở miệng, tinh thần chúng tướng trong sảnh nhất thời càng thêm tập trung, vẻn hai lên đợi câu trả lời của Hàn Cương. Hàn Cương mỉm cười, không có gì. Vốn là bởi vì Liêu quân tiếp cận, lo lắng Nhạn Môn bị mất, cho nên mới đến Đại Châu. Bất quá mấy ngày nay tận mắt thấy Hy Nguyên, cùng với chư vị đều dụng tâm quốc sự, ta cũng có thể yên tâm. Một trận chiến hôm nay chính là chứng cứ rõ ràng. Hơn vạn Liêu sư thậm chí ngay cả Tây Hào trại cũng không phá được. À, thậm chí là không dám đi công, chỉ có thể đi đánh cướp thôn trong núi, tặc khấu như vậy, đã không đáng để lo nữa. Hắn giơ lá thư trên tay lên, hiện tại bên Thái Nguyên phủ cũng đang thúc giục ta trở về. Lúc đi ra, để cho thông phán quyền nhất châu sự, vốn tưởng rằng phải mấy ngày nhàn rỗi, không nghĩ tới mới qua vài ngày, đã viết thư thúc giục, đại khái là không cam lòng bên này ta lười biếng. Giọng điệu của Hàn Cương thoải mái khiến cho mọi người trong sảnh cười khẽ, khiến cho mọi người không còn hoài nghi trong thư hắn nhận được quân tình khẩn cấp gì nữa. Đương nhiên, tuyệt đại đa số vẫn ra vẻ nhẹ nhõm, cũng không phải thật sự tin tưởng lời Hàn Cương nói. Nhưng Hàn Cương đã nói như vậy, tạm thời cứ coi như là như vậy, người không có ánh mắt, không ngồi được vào trong phòng này. Kết thúc quân nghị, từ trong sảnh đi ra, chúng quan chúng tướng đều giải tán. Chỉ còn Lưu Thuấn Khanh đi theo bên cạnh Hàn Cương nửa bước. Hàn Cương trên mặt ôn hòa lạnh nhạt mỉm cười dần dần thu liễm, người Liêu ở Vân Trung đồn binh gần 10 vạn, có lẽ cũng không phải là nhằm vào Đại Châu. Lưu Thuấn Khanh nghe vậy, hiểu rõ trong lòng, hỏi: "Kinh lược, là lá thư vừa rồi. Thư đích xác là từ Thái Nguyên, chỉ là nội dung trong thư nói chuyện phía Tây, có người chưa chết tâm, lại phải mấy vạn người theo hắn mạo hiểm, không thể không quay về. Nhưng đừng tưởng rằng thế cục nơi này không ảnh hưởng được đại cục, thời điểm mấu chốt, còn phải Hà Đông, thậm chí Đại Châu đi ra chống đỡ cục diện." Hàn Cương nói quá mức hàng hồ, Lưu Thuấn Khanh càng nhíu chặt lông mày, nghi ngờ trong mắt cũng càng ngày càng đậm. Hàn Cương quay đầu lại nhìn Lưu Thuấn Khanh một cái, cũng không gạt hắn, phong thư này chỉ xác định một việc. Thứ Hy thật sự điên rồi. Chương 81. Lại hổ hành đao vấn nhung chiêu. Chương 81. Lại hổ hành đao vấn nhung chiêu. 13. Lựa trại chiếu đỏ mặt của các chiến sĩ hai tộc Hán Bách Bách Phiên. Dưới bầu trời sao của ngày thu, tiếng hoan ca tiếu ngữ vang vọng bên cạnh hồ suối rượu ngoài thành Túc Châu. Từng đống lửa trại che kín đồng bằng ngoài thành, sao trên trời, lửa trại trên mặt đất, hòa lẫn với nhau, đồng loạt lưu lại hình ảnh phản chiếu lấp lánh trong hồ nước gợn sóng lan tan. Sau khi Vương Tuấn Thần rời khỏi Lương Châu, liền dẫn quân Tây hành, đi cũng không nhanh. Qua Yên Chi Sơn, phá xóa Đan Thành, sau đó ở công phá có hai bộ tộc đảng hạng chiếm cứ, tổng cộng 3000 binh mã đóng ở Cam Châu, tốn một ít thời gian. Sau đó sưu tập quân tư, chỉnh đốn tướng tốt, phát động bộ tộc thổ phiên cùng cự thất của người Hán ở Cam Châu, cũng mất mấy ngày công phu. Nhưng mà khi Vương Tuấn Thần từ Cam Châu một lần nữa xuất phát, đi theo bên cạnh hắn, đã là 3000 quan quân, cùng với liên quân hai tộc Hán phiên cao tới 7000. Cứ như vậy không chút hoang mang ổn định bước đi, Vương Tuấn Thần lại thuận lợi tới Túc Châu. Hơn vạn binh mã vây thành, quân hạ lưu thủ trong Túc Châu thành không đến ngàn người hoàn toàn không chấn áp được thế cục. Ban đêm trong thành nội loạn bộc phát, mấy nhà giàu trong thành mở cửa thành ra. Ngày hôm sau, quân Tống binh không còn một giọt máu tiến vào chiếm giữ Túc Châu thành. Túc Châu là quận tiểu tuyển thời Hán, hoắc khứ bệnh đuổi hung nô xa xôi, từng trú binh ở đây. Dưới thành Túc Châu có suối, nước trong như rượu, tương truyền là hoắc khứ bệnh rót rượu vào suối. Sau khi Vương Tuấn Thần chiếm được Túc Châu thành, liền mời cả hai tộc trưởng Hán Phiên, lão lệ trong thành, rót mấy vò rượu mạnh chân quý bên cạnh hồ tiểu tuyển vào trong suối, lại càng dọn sạch mấy trăm vò rượu các màu trong thành, cùng đổ vào. Dưới cái nhìn chăm chú của hàng ngàn vạn người, hắn dùng mũ vàng trên đầu múc một chén lên, vô địch hầu năm xưa cùng uống rượu với tướng sĩ bên cạnh, hôm nay bổn tướng và các huynh đệ cùng tới chốn cũ, làm sao có thể độc hưởng rượu ngon, cùng các huynh uống suối này. Giờ khắc này, tựa như quan quân hầu tái nhập nhân thế, mấy ngàn binh sĩ Hán ra cùng hô ứng, tranh nhau chen lấn múc nước suối, binh sĩ thổ phiên cũng vì sự cuồng nhiệt này mà bị lây nhiễm, cùng nhau múc nước uống. Vương Tuấn Thần lại một lần nữa giơ mũ giáp lên, hướng về phía tộc trưởng, lão lệ đến từ trong thành Túc Châu, nộng chung một chén, hôm nay cùng là Tống Thần, Thái Bình Phú Quý cùng các ngươi hưởng. Dạ yến bắt đầu ngay bên cạnh suối rượu. Nước suối hòa vào vô số rượu ngon, kỳ thực vẫn không có mùi rượu. Nhưng vây quanh đống lửa nóng hầm hập, chung quanh là ca vũ vui cười náo nhiệt, cho dù suối rượu không say người, nhưng người đã tự say. Bao nhiêu người thổ phiên vây quanh đống lửa, nhảy một vòng vũ đạo, đầu đầy mồ hôi trở về, cầm lấy một cái chén sừng trâu, ở bên cạnh hồ nhỏ múc nước suối trong vắt, hợp với trang khuyết trong chén, uống một hơi cạn sạch. Mà binh sĩ Hán gia đến từ đất tần, càng cầm lấy mũ giáp, ở trong hồ múc lên tửu tuyển, hát cao giọng, cùng uống với đồng bạn không biết nói gì. Bên suối rượu, Vương Tuấn Thần nâng chén mời, cùng các danh tướng sĩ tốt, tộc trưởng, lão tầm, uống rượu suối nước. Ngăn cách giữa người Hán và người Phồn, đêm hôm đó cũng biến mất không còn tăm tích, cánh tay cùng uống suối rượu, tựa như huynh đệ. Dùng dao bạc cắt xuống từng miếng thịt dê nướng, cùng với nước suối cùng xuống bụng, Vương Tuấn Thần thét dài một tiếng, âm thanh chấn động tam quân, tiếp đó cất tiếng cười to, tối nay thật thông khoái. Cười xong, hắn nhảy dựng lên, mũ vàng giơ cao cao trong lòng bàn tay hắn lập loè tỏa sáng. Bản tướng đã sai người trở về xin rượu của thiên tử. Đợi mấy tháng sau bản tướng đánh hạ Qua Châu, Sa Châu và Ngọc Môn Quan, lĩnh quân về sư, rượu thiên tử ban cho cũng nên đến rồi. Đến lúc đó, bên hồ suối rượu lại uống sảng khoái với chư quân. Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu, ở phía đông chiến cuộc nhất thời lâm vào yên lặng, phía tây truyền đến tin tức là tin vui quan quân liên tiếp thắng lợi. Vương Trung Chính lần này dựa vào Vương Tuấn Thần lại lộ mặt, nhưng mỗi lần hắn đều có vận khí này. Tây Tạc An Chí binh mã ở mát mẹ cơ hồ đều đi Hưng Linh, Vương Trung Chính cùng Vương Tuấn Thần đều là nhặt được tiện nghi. Đáng tiếc Cam Lương chỉ là bổ sung mà thôi, so ra kém Ngân Hạng, càng so ra kém Hưng Linh. Hôm nay ở trên Sùng Chính Điện, Thiên Tử lại không có nói tới tình hình chiến đấu một đường kia. Tân Phượng, liên quân Hy Hà không địch lại đại quân Đảng Hạng, lúc sắp đánh qua eo núi Thanh Đồng, lại không thể không rút về trong nước. Phong thưởng cuối cùng trên đường đi của hắn, chỉ có thể gửi hy vọng Vương Thuấn Thần ở Hà Tây cam tâm lạnh lẽo liên tiếp thắng lợi. Nhưng bởi vậy, đoạn đường đó của hắn gần như bị quên lãng. Ở xa xa rời khỏi chiến trường chính, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy phong tin chiến thắng, báo cáo quan quân đánh hạ Cam Châu, Túc Châu, chính là Thiên Tử cũng có thể mấy ngày liền không đề cập tới tên Vương Trung Chính. Trong tiểu hiên bên ao, ba ngón tay thái sắc cầm ly bạc tinh xảo, ném qua cửa sổ thưa thớt, nhìn về phong cảnh ngoài cửa sổ. Giữa hè, khí tức chỉ còn sót lại một chút. Bên trong hồ sen ngoài cửa sổ, hoa sen rơi hết, đài sen cũng bị hái sạch, chỉ có từng mảnh lá sen hoàn chỉnh, hoặc không cho vẹn, cùng mấy cảnh cây còn sót lại trên mặt nước đã là mùa thu. Lúc chiến tranh bắt đầu là đầu hạ, hiện giờ là đầu thu. Chiến tranh kéo dài một mùa hè, hiện giờ vẫn còn tiếp tục. Nửa mùa hè trước, chiến hỏa hừng hực, quan quân thắng trước bại sau, rồi sau nửa mùa hè, chiến sự thì hơi ngại nặng nề, ngoại trừ một chi thiên sư không ngừng hướng tây, quan quân cùng tây tặc đều không có động tĩnh quá lớn. Nhưng sự bình tĩnh này không thể duy trì quá lâu, khi thời gian tiến vào tháng 8 mùa thu, lòng người sao động đã vang dội như tiếng trống trận. Thái sắc luốt luốt chén rượu, tiến triển của Hà Tây, Thiên Tử không để trong lòng. Nhưng Hàn Ngọc Côn tuần tra Đại Châu, Nhạn Môn thắng nhỏ một trận. Chống lại cung thủ biên duyên, người Liêu cũng không chiếm được tiện nghi. Thiên Tử vì thế mừng rỡ không thôi. Đó là do địa lợi, ở trên sơn đạo, kỵ binh người Liêu thi triển không được. Năm đó Triết Gia lập công ở Phong Châu, chém mấy trăm quân phòng ra, cũng là vì nguyên do này. Khó có được kiến thức này, Thái Sắc rất là thưởng thức quan viên thanh niên anh tuấn ngồi đối diện liếc mắt một cái, lại thở dài, Hàn Ngọc Côn là gan lớn, không quan tâm cùng người Liêu nổi lên phân tranh. Nhưng Tiêu Hy ngay tại kinh thành, náo đến trên triều đình cũng làm cho người ta đau đầu. Không biết Hàn Cương sẽ nhìn chuyện của Từ Hy như thế nào. Lui bảo vệ Ngân Châu, Hạ Châu là đề nghị của hắn. Hôm nay quan quân đóng ở Diêm Châu, so với đề nghị trước đó của hắn kém rất nhiều. Hàn Cương không cần mạo hiểm, trước đó Linh Châu bị đánh bại đã khiến danh vọng của hắn tăng vọt, kế tiếp chỉ cần trùng ngạc giữ vững Ngân Hạ, hắn sẽ thắng triệt để. Thử hỏi Hàn Cương như thế nào sẽ ủng hộ Lữ Cát Phủ. Tâm tư của hắn, Thiên Tử sao lại không nhìn ra? Trong nụ cười của Thái Sắc mang theo vài phần trầm trọng, cho nên Lữ Cát Phủ sẽ ủng hộ Từ Hy. Nếu hắn nói một câu giữ vững Ngân Hạ, tất cả công lao đều thuộc về Hàn Cương. Thái Kinh cúi đầu, cầm lấy bầu rượu, rót rượu cho Thái Sắc, cũng không nói tiếp. Nguyên trưởng thấy thế cục ở Diêm Châu như thế nào? Thái Sắc đặt chén rượu xuống để Thái Kinh rót rượu. Theo ý, người trẻ tuổi này có vài phần ánh mắt, năng lực lại xuất chúng, công tác ở trong hậu sinh ti rất xuất sắc. Tuy nói là đồng tông, trước đây cũng không có quá nhiều lui tới. Bây giờ đầu nhập môn hạ nhà mình, chỉ cần trải qua vài lần khảo nghiệm, ngược lại có thể trở thành tâm phúc. Thủ Ngân Châu, Hạ Châu, nhất định là so với thủ Diêm Châu thì dễ dàng hơn. Tây Tặc muốn tấn công Ngân Châu, Hạ Châu, từ Hưng Linh tấn công tới, có ngàn dặm xa, trong đó còn phải vượt qua Hán Hải, gian nan có thể tưởng tượng được. Tính toán từ Lương Thảo, nhiều nhất cũng chỉ có 7-8 ngày thời gian để công thành. Dựa vào thủ đoạn của người đẳng hạng, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể công được, đến lúc đó phải lùi quân. Một cái không tốt, chính là phiên bản Linh Châu. Thái Kinh rõ ràng ở chuyện Tây trên dưới khổ công, trả lời cũng không có nửa điểm do dự, nhưng mà tấn công Diêm Châu, cũng có Hán Hải cách trở, đối với Hạ Châu, cũng chỉ là ít hơn 200-300 dặm mà thôi, lương thực của Tây Tặc quả thực là ít đi một chút, nhưng cũng không tiết kiệm được nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ là nửa tháng thời gian. Không có khác biệt lớn như trong tưởng tượng. Còn bên quan quân, từ con đường Thanh Cương Hạc, du đà khẩu Bắc Thượng Diêm Châu, so với con đường lương thực thông qua sông Vô Định thì gần hơn nhiều. Cái miệng còn vốn dĩ là nơi Lý Kế Thiên thiết lập để buôn bán muối Thanh Bạch Trì, những con buôn muối đi qua con đường này đến không hết, đường cũng được xây dựng rất hoàn chỉnh. Lúc trước quân hoàn khánh của Cao Tuân Dụ chính là trước khi trùng ngạc đến, đã đánh hạ Diêm Châu. Lương thảo từ đó bắc thượng, thấy thế nào cũng sẽ không có vấn đề chỉ hoan đến chế. Quan quân lương thảo không thiếu, dĩ giật đại lao, Tây Tặc lại chỉ có thể nghĩ cách tốc chiến tốc thắng, kéo dài không được. Như vậy xem ra, Lữ Cát Phủ mạo hiểm thật ra không lớn như trong tưởng tượng. Quân của Triều Duyên lui về giữ Ngân Châu, Hạ Châu, rút ngắn lại đường lương thảo của quan quân, đồng thời cũng kéo tuyến tiếp tế của người đảng hạng ở Diêm Châu, Thạch Châu, Hữu Châu, cho dù là người đảng hạng cũng không cách nào có được tiếp tế lương thảo, đánh tới dưới Hạ Châu thành, nhiều nhất cũng chỉ có 7-8 ngày thời gian đến công thành, rồi sau đó nhất định phải rút quân. Tuyệt đối là ở thế bất bại, điểm này trong triều đều được công nhận. Nhưng từ Đức Chiêm có thể giữ vững Diêm Châu hay không, vẫn còn có chút khó nói. Thái Kinh lại bổ sung, tuy nói hắn đang triệu tập dân phu tăng trúc phòng thủ, trong lúc vội vàng, cũng không có khả năng chế tạo phòng thủ vững như thành đồng. Hiểu rõ khốn cảnh của Tây Hạ, điểm này chẳng có gì lạ, nhưng Thái Kinh đối với Diêm Châu còn có hiểu biết thì rất hiếm có, rất nhiều chuyện không phải cấp bậc này của Ilya, lại chưa từng quan viên tiềm Tây có thể nghe được. Thái Sắc đối với việc này xem như tương đối hài lòng, không ngờ được Nguyên trưởng lại hiểu biết đối với chuyện bên ngoài như thế. Tại hạ lần này đi phương Bắc, nói là dẫn đội đi truyền thụ chủng tấn pháp, bất quá gặp vị thượng phụ đại Liêu kia, khẳng định không thiếu nhắc tới chuyện bên ngoài. Lần này sứ giả Liêu, vì có thể trấn an Liêu quốc, vì ứng cử viên cho chính phó sứ tiết, trên triều đình rất là đau đầu. Thằng đến cuối cùng mới quyết định điều về Thẩm Quát, để cho hắn đảm nhiệm chính sứ. Phó sứ chiếu theo quy củ hẳn là lựa chọn một võ tướng, nhưng lần này thế cục bất đồng, lại phụ có nhiệm vụ truyền thụ chủng bệnh đậu pháp, cho nên thiết lập hai phó sứ, một văn một võ, trong đó văn phó sứ chính là Thái Kinh. Nói đến chuyện bên lề, Thẩm Tồn Trung đương nhiên mạnh hơn tại hạ rất nhiều, lại từng đi qua Liêu quốc, hết thảy đều quen thuộc, sẽ không bị người Liêu bắt nạt, nói không chừng còn có thể ép người Liêu phải tỏ ra ngoan ngoãn xấu mặt. Đến lúc đó, người Liêu muốn nhặt quả hồng mềm bóp, hơn phân nửa tại hạ là phó sứ trẻ tuổi biết nông cạn này ra tay. Thái Kinh mỉm cười, vì kế thể diện của triều đình, binh sự Tây Bắc chỉ có thể ghi nhớ thêm một chút. Chương 82. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 1. Chương 82. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 4. Trong biệt trang của Lữ gia bên ngoài huyện Lam Điền, Lữ Đại Phong mặc áo gai trắng ngồi trong đình viện trống vắng không người. Sau khi Linh Châu bị đánh bại, trong triều Hạ Chiếu, lệnh Lữ Đại Phong nhậm chức Chi Châu Khánh Châu, thay thế Cao Tuân Dụ. Nhưng một ngày trước khi Chiếu thư đến, anh em ruột của Lữ Đại Phòng là Lữ Đại Quân, nhậm chức ở chuyển vận ti đường quân Vĩnh Hưng vì bệnh mà cố thế. Vốn là không có ý tham dự trận chiến tranh này, Lữ Đại Phòng thừa cơ từ chức chiếu lệnh Khánh Châu, xin nghỉ về nhà, chịu tang cho thân huynh đệ. Vẫn còn trong tang kỳ, mặc dù Lữ Đại Phòng ngồi đối diện với người, nhưng bày trên bàn đá lại không phải rượu hoặc là những thứ khác, chỉ là hai chén trà xanh. Để vận chuyển lương thực cho Diêm Châu, dân phu đã được trưng dụng đến thôn trang, trong huyện nói phải có 11 người. Lữ Đại Lâm không xuất sĩ, mấy minh trưởng đều ở bên ngoài làm quan, sản nghiệp trong nhà trên cơ bản đều là hắn quản. Huyện phát đơn cần người, bình thường đều là tự mình xử trí. Không đủ trước mắt nếu Lữ Đại Phòng ở nhà, liền phải xin chỉ thị của hắn. Lữ Đại Phòng không nhúng tay vào công việc của đệ đệ, nói, làm như thế nào an bài, tất cả vẫn như cũ. Tiểu đệ biết rồi. Lữ Đại Lâm không biểu cảm lên tiếng, ngừng một chút, hắn lại mở miệng nói, bắt đầu từ đầu năm, tập hợp dân phu không ngừng. Mùa hè năm nay cũng bởi vì nhân thủ không đủ, không hạn không úng, thiên tai gì cũng không có, mấy ngàn khoảnh ruộng trên kênh trắng, thu hoạch giảm bớt một thành so với năm ngoái. Lữ Đại Phòng trầm mặc, chậm rãi nhấp ngụm trà xanh dần dần trở nên lạnh lẽo. Tam ca đang sống dở chết dở. Lữ Đại Lâm sắc mặt tâm trầm, dân phu đi đường uổng mạng lại càng nhiều vô số kể. Đã bại thảm như vậy, trận chiến này sao còn đánh tiếp được? Lữ Đại Phòng thở dài một hơi, buông chén trà sứ trong tay xuống. Vì sao trong triều lại đem thể lượng quân sự và việc bàn bạc của Tư Đức Chiêm trên đường triều duyên đổi thành thiểm tây lộ bàn bạc chuyện bên ngoài, còn đem Lý Trường Khanh Lý Tắc cũng phân công qua tá lý quân chuyển vận? Hiện tại chỉ cần là có liên quan đến binh sự Tây Bắc, Tư Đức Chiêm đều có thể chen vào nói, ai còn có thể ép được hắn? Triều đình một lòng muốn trông coi ngân hạ, ai nói cũng vô dụng. Hàn Ngọc Côn ở trong triều nói nhiều như vậy, nhưng thiên tử thuận theo một câu sao? Lã Đại Lâm giận dữ đấm bàn đá một cái, Lữ Huệ Khanh tư tâm quá nặng. Không chỉ là tư tâm quá nặng đơn giản như vậy. Lữ Đại Phòng và Lữ Huệ Khanh có không ít giao tiếp, cũng coi như là có chút hiểu biết, là Lữ Cát Phủ làm người cao ngạo, sỉ nhục làm người sau. Những điều luật mới, thái ban xuất từ tay hắn, vì sao sau khi hắn làm tham chi chính sự lại phải làm việc khác, đại hưng thủ thực pháp? Bởi vì hắn căn bản là không cam tâm làm tào tham theo tiêu quy tào theo, mặc dù phía trước hắn là Vương An Thạch cũng không cam lòng. Hà Chiêm Hàn Cương của con rể Vương An Thạch, giữ vương ngân hạ, đó là công mở mang kiến ngôn của Hàn Cương, mà giữ vương Diêm Châu chính là tuệ nhãn của Lữ Cát Phủ hắn, nhìn xa mới thấy rõ. Ngươi nói Lữ Cát Phủ sẽ lựa chọn như thế nào? Đây chẳng phải là tư tâm à? Lữ Đại Lâm phản bác nói, tư tâm cũng chia làm vài loại, đây là công danh chi tâm, không phải là lòng lợi lộc. Lữ Đại Phòng rũ mi mắt, nhìn nước trà trong chén, nếu chỉ vì làm tể tướng, Lữ Cát Phủ học Vương Vũ Ngọc tuân thủ quy củ, cần thủ thượng mệnh là đủ rồi. Trước mắt chỉ cần y theo lời Hàn Ngọc Côn, bảo trụ Ngân Châu, Hạ Châu, liền có thể chờ thiên tử ngự nội môn, khóa viện tuyên bố tin tức. Nhưng điều này cũng làm cho y cam tâm. Lợi lộc chi tâm chỉ tổn hại tư đức, công danh chi tâm sẽ hại nước hại dân. Linh Châu thất bại, không phải là do Vương Vũ Ngọc nổi lên công danh chi tâm sao? Nếu hắn có thể an tâm với lợi lộc, há lại có thất bại như hôm nay? Lữ Cát Phủ đối với công danh coi trọng quá, tự nhiên cũng coi thường quốc sự, bách tính. Lữ Đại Lâm không để Lữ Huệ Khanh vào mắt, lời nói cũng không khách khí. Lã Đại Phòng lăn lộn trong quan trường đủ lâu, tuy có cái nhìn giống như huynh đệ Lã Huệ Khanh, nhưng trong lòng hắn lại cảm khái nhiều hơn một chút, sĩ phu nào mà không muốn một tên lưu danh sử sách. Đáng tiếc Lã Huệ Khanh tâm bất chính. Lữ Cát Phủ đích thật là dụng tâm bất chính, sớm muộn gì cũng tự rước lấy thất bại. Lã Đại Phòng dừng lại một chút, lại bổ sung, nhưng nói không chừng trận chiến này thật sự có thể thắng. Hiện tại ai dám cam đoan Diêm Châu thất bại? Hưng Linh hướng Diêm Châu là 700 dặm hãn hải, ngay cả nguồn nước cũng không có, từ Thành Cương Hạp đi Diêm Châu là 300 dặm đường muối. Có con đường muối này, đường lương thực kỳ thật đã đạt thông. Diêm Châu có thể chống đỡ bao lâu? Chiếc Khả Thích vừa mới trở lại phủ Châu đã bị kéo vào trong phòng khách nhỏ bàn bạc chuyện lớn trong nhà, bị người ta hỏi. Nhìn trái phải, phụ thân cùng mấy thúc bá nhà mình đều đến, trong huynh đệ còn có một vị thúc tổ phụ. Chiếc gia xem như là phiên thuộc hữu danh vô thực, ở phủ Lân, thế lực ba châu phong châu tùy lớn, nhưng cũng bởi vậy bị triều đình kiêng kỵ, con em có thể nhậm chức ở ngoại châu hầu như một người cũng tìm không thấy. Lúc muốn tụ hội, người ngược lại đến rất đông. Chiếc Khả Thích bây giờ là mặt xám mày cho, không rảnh xử lý râu tóc rối bời. Từ 14-15 tuổi trở đi, mỗi lần ra đường luôn không thiếu khuê tú, phụ nhân nghỉ chân quay đầu lại thất nha nội chết ra, trong vòng một tháng ở Diêm Châu, Hạ Châu và Phủ Châu lượn một vòng, cũng không khác gì ăn mày gặp người ghét. Chiếc Khả Khả hiện giờ muốn làm nhất là tắm rửa ngủ một giấc, nhưng trưởng bối ngồi một vòng, hai con ngươi đều nhìn chằm chằm vào mình, cũng không dám tiêu mệnh, thành thành thật thật đứng trả lời câu hỏi của phụ thân. Hiện tại lương thực dự trữ trong thành Diêm Châu hơn phân nửa đều trống không, đà đội và dân phu đều không kịp vận chuyển lương thực. Lúc này nếu Tây Tặc đến tấn công, có thể thủ được 10 ngày đã là rất khó lường rồi. Trong sảnh vang lên một tiếng buốt, chiếc Khắc Hành vỗ mạnh mấy cái án, thở dài, Từ Đức Chiêm không nên xây thành. Lữ Huệ Khanh không nên giao binh sự cho hắn, cho Chủ Ngạc, cho Lý Hiến, thậm chí cho Vương Trung Chính cũng tốt hơn. Tham công lớn, có thêm một vạn dân phu xây thêm phòng thủ thành, căn bản không còn lại bao nhiêu lương thảo. Nếu như một tháng sau Tây Tặc công thành, nói không chừng còn có thể có chuyện cơ. Tây Tặc sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Trong sảnh chỉ là thành viên Hạch Tâm Chiết gia, thân là con cháu tướng môn thế gia, ánh mắt chiến lược cơ bản nhất không có một người nào khiếm khuyết. Người có chiến tranh, trí nhân mà không phải người. Chiếc Khác Hành đạo, vô luận quan quân chiếm lấy Diêm Châu hay là Hạ Châu, đều có thể bức Tây Tặc xua quân đến công. Đại Sâm và Từ Hy chỉ thấy chiếm cứ Diêm Châu, khiến cho đất đai Ngân Hạ thuộc về ta. Nhưng bất luận quan quân là chỉ đóng quân ở Ngân Châu, Hạ Châu hay là ngay cả Diêm Châu, Hữu Châu cùng nhau chiếm giữ, người đảng hạng đều phải đem quan quân chạy về phía Nam Hoành Sơn. Nếu không hơn vạn khoảnh ruộng tốt ven bờ sông vô định cùng với vạn mâu ao muối của Diêm Châu, bất luận là tình huống nào cũng đều là không giữ được. Chiếm cứ quyền chủ động hội chiến một phương, cán cân thắng lợi sẽ có khuynh hướng thật lớn. Từ Hy chiếm cứ Diêm Châu cũng là thủ đoạn bức bách Tây Hạ đến tấn công. Nhưng so với Ngân Châu, Hạ Châu, Diêm Châu thì vị trí quá gần phía trước. Như vậy sẽ có lợi cho người đẳng hạng, cũng giảm bớt ưu thế của quan quân. Chỗ tốt duy nhất chính là sau khi thắng lợi, Lữ Huệ Khanh và Từ Hy bởi vậy có thể công thành danh toại. Mà từ góc độ người đứng xem mà nói, ba đời tướng lĩnh chết ra, nhất trí cho rằng không cần phải vì vấn đề mặt mũi, mà chiếm vị trí sẽ giảm nhỏ ưu thế đối địch. Tiểu Hàn Kinh Lược cũng biết không đúng, bằng không Lý Hiến cũng sẽ không dừng lại ở Tấn Ninh Quân. Triết Khả Khả bỗng nhiên mở miệng, thần sắc mọi người trong sảnh nghe đều biến đổi. Chuyện khi nào? Triết Khắc Hành vội vàng truy vấn. Chính là lúc Hải Nhi trở về. Tướng kỷ của Lý Kinh Chế vẫn còn ở quân Tấn Ninh, không thấy có đại quân qua sông. Hải Nhi hỏi riêng, là nơi Thái Nguyên truyền lệnh để Lý Kinh Chế ở lại bờ tây sông Hoàng Hà, không được qua sông. Thoạt nhìn thì trận này phần lớn là thua. Triết Khắc Hành thở dài một câu, ánh mắt chiến lược của Hàn Cương trong đám văn thần xem như là hạng nhất, hắn cũng ôm cái nhìn giống vậy, trên cơ bản có thể nói là sự đã xác định. Vô lực phất phất tay, để Triết Khả Khả đứng ở bên tường. Hạch tâm mật hội của Triết gia, Triết Khả Khanh chỉ có thể đứng chờ may mắn và tiểu tử bối, nghe các thúc bá đối thoại. Quy củ Triết gia là như thế, các trưởng bối nói chuyện, tiểu bối không có tư cách tùy ý xen vào. Mặc dù là Triết Khả độc được Quách Tranh coi trọng, xưng là tướng chủng, ngày sau trên cơ bản chính là gia chủ đời sau, nhưng vẫn không có đãi ngộ đặc thù. Hai đầu lông mày của Triết Khắc trung hiện lên sự tức giận, một xoáy vô năng, mật chết ba quân. Cao Vĩnh Năng và Khúc Chân thật đúng là oan uổng, đến lúc đó, không thể thiếu phải hỏi tội. Còn phải xem vật khí, Tây Tặc tới một rồi, sửa xong dân phu thành vừa lui, lương thảo chữ hàng lên. Diêm Châu thành cũng không phải dễ dàng bị công phá như vậy. Tây Tặc gần như vong quốc, đâu còn có thể trì hoãn thời gian, phải chuẩn bị lương thảo và vận chuyển súc vật, thời gian một tháng đã dư giả. Mấy ngày nay, nếu không đi tấn công Diêm Châu, trừ phi là Ngôi Danh gia và Lương gia muốn đi Đông Kinh thành dạo phần lâu. Lần này, có thể bảo trụ nguyên khí của Tây quân, chính là vận hạnh. Đánh trận nào có đạo lý một mực thắng, thắng thua, quen thuộc là tốt rồi. Thanh âm giàn mua ám khàn vang lên, Chiết Kế Trường trong thế hệ trước, người duy nhất còn sót lại, ngồi bên cạnh gia chủ đương nhiệm Chiết Khắc Hành vẫn không nói gì, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Lão già ho khan hai tiếng, đưa tay lau mặt, như vừa mới tỉnh ngủ, chuyện thường thắng bại binh ra, còn có cái gì nhìn không ra. Khi Tam Xuyên Khẩu thảm bại ba lần, lão gia hỏa này còn ở trong quân, tự mình trải qua sự đỉnh trệ của Cựu Phong Châu, tận mắt nhìn thấy Vương gia từ thời Đường Mạt gia cùng với Chiết gia, thế trấn Phong Châu cùng nhau chết đi, sau đó phủ Châu Chiết gia liền cắt một mảnh trở thành địa bàn của Tân Phong Châu. Mấy năm nay, quan quân trở mình, để ép người đảng hạ xuống, nói cho hạ giận cũng được, nhưng cũng không gì hơn cái này, muốn nhất cử diệt vong Tây Hạ, Chiết Kế Trường chưa từng có hy vọng xa vời như vậy. Hắn đứng lên, trở tay đấm lưng, thở dài một tiếng, lớn tuổi, chịu không được mệt mỏi, lao nhân đi ngủ trước. Ở dưới ánh mắt đưa tiễn của các con cháu, hắn hướng cửa sảnh đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu lại, thật sự diệt Tây Hạ, thắng Khiết Đan, còn không nhất định là chuyện may mắn của chúng ta, mọi việc lưu tâm thêm vài bước, nghĩ cho ngày sau. Đi theo đại thế. Chương 83. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 2. Chương 83. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 15. Ngoài Diêm Châu thành, trong cát vàng cuồn cuộn, là từng tiếng kèn lệnh hưu khí vô lực. Bóng người buôn tẩu trên tường thành, ở trong cát bụi mơ hồ hiện lên. Cọc cọc gỗ lên lên xuống xuống, chậm rãi đem đất vàng từng chút một đầm thật đổ tường. Chuyện này phải kéo dài đến ngày nào? Lúc trước Tu Lang Nột Thành cũng không chậm đến mức này. Cao Vĩnh có thể mặc đầy đủ vũ trang, khôi giáp đều đã mặc vào, bên ngoài giáp trụ còn khoác một bộ quan bào, xuyên qua báo cắt nhìn công trường phòng thủ thành trì bận rộn. Cách đó không xa, một gã giám sát đang đi tới đi lui giữa đám dân phu, thỉnh thoảng lại quất một roi lên. Tốc độ của dân phu bị quất nhanh hơn một chút, nhưng đợi giám công đi vòng qua, liền lại chậm lại. Lý Truyền Vận đề bạt một đám lưu manh, chỉ để ý giết người, quất roi, cũng không thấy tưởng thành được xây nhanh hơn. Cao Vĩnh có thể nhìn một màn này, hoán giận. Bớt nói hai câu đi. Khí lực dùng ở trên người Tây Tặc. Bên người Cao Vĩnh Năng, lão tướng Khúc Chân không có tinh thần gì đáp lời. Hai người cùng nhau chờ đợi ở ngoài cửa Nam Diêm Châu Thành, ở phía sau bọn họ, mấy tên thiên tỷ tướng tá thì đỡ đao đứng nghiêm, không núp đích. Vì gia cố, gia tăng phòng thủ thành, Diêm Châu Thành đang xây dựng rầm rộ. Hiện nay, bốn vách tường thành chỉ xung quanh 10 dặm đang đồng thời khởi công, để cầu đẩy nhanh tiến độ. Thành hào đã rộng gấp đôi, tất cả bùn đất đào ra đều thành một bộ phận tường thành. Đợi tường thành hoàn công, lại dẫn nước dẫn đi trở về, Diêm Châu thành liền có thể có được một đạo sông đào bảo vệ thành rộng 3 trượng, nếu có thể đào sâu ra mấy con suối. Nhưng mặt khác của đại hưng thổ mục chính là cắt bụi vàng đất khắp nơi. Đào ra đất vàng, bị gió thu thổi qua, liền thành cắt bụi đầy trời. Một trận gió mát thổi qua, trong thành ngoài thành liền lập tức có thêm một tầng cắt vàng. Cao Vĩnh Năng nghiêm mặt nhìn công trường bên ngoài cửa nam, chỉ cần há miệng, mang theo mùi đất cắt mặn chui thẳng vào trong miệng. Nếu là ngày xưa, đeo khẩu trang lên cũng không sao, nhưng bây giờ đang cung nên từ học sĩ, hành động không cung kính, vẫn có thể miễn thì miễn, đỡ phải bị ghi hận. Cao Vĩnh có thể không sợ Từ Hy lấy mình khai đao, Từ Hy còn chưa đủ tư cách, nhưng con cháu nhà mình thân tín không ít, phải đề phòng bị liên lụy. Sự bực bội này, nếu đã không thể phát tiết trước mặt Từ Hy, thì cũng chỉ có thể làm mệt mỏi hai thai Khúc Chân bên cạnh Cao Vĩnh Năng. Diêm Châu chinh phát hơn 1 vạn dân phu, từ Hoàn Khánh lại đưa tới 1 vạn, sau 2 vạn người đồng loạt ra trận, phòng thủ thành này mới hoàn thành một nửa. Chẳng lẽ phải đợi khi tuyết rơi mới hoàn công? Khúc Chân thở dài một tiếng, nói đến chuyện trong lòng đang phiền, cuối cùng vẫn là lên tiếng, dân phu ít một chút, cho bọn họ khẩu phần lương thực nhiều một chút, có lẽ còn có thể nhanh hơn vài phần. Chế muối là một sản nghiệp tiêu hao rất nhiều nhân công, cho nên dân cư ở Diêm Châu ở ngân hạ là thành lớn hơn Hữu Châu và Hạ Châu. Nhưng quy mô của Diêm Châu thành lại không phải. Diêm Châu sở dĩ có thể trở thành tài nguyên của Tây Hạ, dựa vào là hồ muối ở ngoài thành Bắc 10 dặm. Bản thân thành trì không quan trọng gì, xây dựng tường thành cao lớn ở đây cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Man Di không giỏi sản xuất, muối của Hồ Thanh Bạch hơn phân nửa là người Hán. Hơn nữa ngày sau hồ muối khởi động lại, còn phải dựa vào đám Diêm Đinh ra sức, đối với bọn họ không thể quá hà khắc. Tính cả người nhà của bọn họ, tất cả đều phải nuôi dưỡng, đây chính là hơn 1 vạn nhân khẩu. Mặc dù đem người đảng hạng toàn bộ rút đi, toàn bộ nhân khẩu Diêm Châu vẫn là gần 3 vạn. Những dân chúng Diêm Châu này sau khi quan quân đoạt thành liền chạy tán loạn một bộ phận, còn lại dưới sự thúc dục của quan quân, đầu nhập vào trong công tác xây thành. Xem như lấy công thay mặt cứu trợ, không chỉ là để cho bọn họ ăn no, hơn nữa còn phải có phân lượng dư thừa, để cho bọn họ mang về nuôi sống người nhà. Ngoài ra, để hoàn thành công trình được xây dựng nhanh chóng, Từ Hy lại triệu tập 1 vạn dân phu từ phía sau. Muốn trong vòng 40 ngày hoàn thành toàn bộ công trình. Nhưng dân phu và người nhà của bọn họ cộng lại có 4 vạn, quan quân đóng ở Diêm Châu gần 3 vạn, Hữu Châu ở phía đông một chút còn có 1 vạn đại quân, chỉ là vì cho 8 vạn người, mặt khác còn có hơn 6000 chiến mã, bổ sung lương thảo, đã khiến Hoàn Khánh Lộ đau hết cả đầu óc. Chiến sự đã kéo dài mấy tháng, dân lực Thiểm Tây hầu như đều hao hết hầu như không còn, thường xuyên có thời điểm không tiếp tế được. Quân lương không người dám cắt xén, cho nên giảm chỉ có thể là khẩu phần lương thực của các dân phu. Ăn không đủ no, đương nhiên cũng không làm được việc tốn sức, dân phu chạy trốn càng ngày càng nhiều. Vì vậy, dự tính phòng thủ thành được hoàn thành trong 40 ngày, đến 1 tháng mới hoàn thành một nửa, ít nhất còn cần 1 tháng. Cao Vĩnh có thể nhìn thế nào cũng không cảm thấy. Diêm Châu này, xây dựng cái quỷ thành gì? Người đảng hạng cũng không biết công thành, 2,5 trượng và 4 trượng có bao nhiêu khác nhau. Thần tí cũng bắn xuống là được. Binh tinh lương đủ, cho dù là quân doanh cỏ cây cũng có thể thủ, có tường thành lớn có cái gì không thể thủ. Ta chỉ cần 4000 bản bộ, điều đáng ngu ngốc kinh doanh kia trở về, nắm chắc giữ được Diêm Châu, ta còn có thể nhiều hơn 2 thành. Cao Vĩnh có thể bất bình tức giận nói, hướng bên phải trừng mắt liếc mắt nhìn qua. Ngay tại bên ngoài 10 mấy trượng, ngoại trừ Cao Vĩnh Năng và Khúc Chân là một đám tướng tá Tây quân, cũng có một đám hán tử mặc trang phục võ quan, cao thấp 27-28 người, cũng đang khe khẽ nói nhỏ, không biết nói cái gì. Đó là một đám tướng tá kinh doanh đến từ Đông Kinh Khai Phòng, trong thành Diêm Châu, 2 vạn tướng sĩ kinh doanh chính là thuộc hạ của bọn họ. Đám người này chiếm giữ chính giữa con đường kéo dài từ cửa Nam, rõ ràng so với Tây quân đứng ở ven đường cao, hai người Khúc hai người thống lĩnh càng thêm đắc thế. Tây quân và kinh doanh hai bên phân biệt rõ ràng, lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói một câu. So với Khúc Chân, mấy tên hiệu úy phía sau Cao Vĩnh Năng đều im lặng đứng trang nghiêm, thanh âm bên kinh doanh lớn hơn rất nhiều. Các chủ tướng nói chuyện chẳng có gì lạ, quan quân phía dưới cũng đều khe khẽ nói nhỏ. Điều này ở trong cấm quân Thiểm Tây quân kỷ sông nghiêm, là không thể tưởng tượng đây chính là chủ lực mà Từ Hy muốn dùng để ngăn cản cuộc phản công quyết tử của Tây Tặc. Nhìn thấy bọn họ, lại nghĩ đến Từ Hy, Khúc Chân và Cao Vĩnh Năng đều bi quan đến cực điểm đối với chiến sự gần ngay trước mắt. Đều muốn tìm cớ rời khỏi Diêm Châu, không ở nơi này lo lắng hãi hùng nữa. Bị liên lụy đến anh danh một đời mất hết nghĩ như thế nào cũng sẽ không cam tâm. Chính là giữ được cục diện Diêm Châu thì như thế nào, công của thống soái là của Từ Hy, quân công to lớn là binh lực càng nhiều kinh doanh, nhà mình chẳng những không có bao nhiêu công lao để lĩnh, còn phải mạo hiểm liều sống liều chết. Đối với vị điểm danh để cho mình lưu lại kia, Khúc Chân, Cao Vĩnh có thể là chán ghét thấu xương. Bọn họ cũng là người từng giao lưu với không ít văn thần, Hạ Thủy Danh trấn thiên hạ, Phạm Trọng Yêm, Hàn Cương, các sát nhân thiếu niên đắc chí đều đã từng thấy qua. Nhưng những lãnh đạo trực tiếp không đáng tin cậy lại khiến người ta chán ghét như Từ Hy, thật đúng là chưa từng thấy qua mấy người. Lại nói tiếp hai người thà rằng buông tha công lao Diêm Châu, cũng phải cách Từ Hy thật xa, nhưng sự tình phát triển cũng không lấy ý nghĩ của bọn họ làm gì chuyện. Lĩnh quân trấn thủ Diêm Châu, cùng một đám nha nội binh từ kinh thành tới, cùng một chỗ chờ Tây Tặc công tới cửa, còn có cái gì bất tức hơn cái này sao? Cao Vĩnh Năng hung hăng nổ một ngụm nước bọt, đem sự khinh thường, phẫn uất cùng với hạt cắt trong miệng phun ra, một đám phế vật, không đá bóng trong hồ Kim Minh thì tốt rồi, chạy tới đây tranh công lao gì chứ? Cũng không kéo quần xuống túi đầu nhìn một cái, con chim mềm đến mức đứng không nổi, còn muốn liều mạng với người ta. Phía nam xa xa bụi bặm nổi lên, một đống nhỏ du kỵ làm dẫn đường đã sắp đến gần. Khúc Chân và Cao Vĩnh có thể không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Sau một lát, Từ Hy và ngàn kỵ binh đã đến dưới thành Diêm Châu. Tây quân, tướng tá hai bên kinh doanh đồng loạt lên đón, hành lễ với Từ Hy. Nửa tháng không gặp, Từ Hy vẫn tràn đầy tự tin, nhìn thấy tiến độ phòng thủ thành, tuy sắc mặt thay đổi một chút, nhưng lập tức lại hiện lên mỉm cười tự tin, vốn còn lo lắng Bao Cát Thái Liệt gần đây sẽ trở ngại xây thành, nhưng bây giờ xem, vẫn tốt hơn dự tính. Hắn cao giọng tuyên bố với các tướng, người cố ý thiện chiến, khiến người ta không đến nỗi nào. Quan quân chiếm cứ Diêm Châu, Tây Tặc phải lấy tính mạng để liều. Xuyên qua biển lớn mà đến, người kiệt sức ngựa hết, lương thực lại khó có thể bổ sung, chỉ cần có thể thủ trên nửa tháng, Tây Tặc sẽ không đánh mà tự tan. Cho dù bọn họ có thể cắn răng kiên trì, viện quân từ Hoàng Châu, Hạ Châu tới, cũng có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về. Cuồng phong cuốn theo cát bụi, ập thẳng vào mặt. Chúng phát khoác áo choàng liền mũ, lại dùng khẩu trang bịt miệng mũi, túi đầu, trầm mặc khống chế tọa kỵ tiến lên phía trước. Ở bên cạnh hắn, hơn 400 kỵ binh đang giẫm lên dấu chân tiền nhân lưu lại, từng bước hướng về phía trước. Y dựa theo mệnh lệnh của triều đình, một khi Tây Tặc cử binh tấn công Diêm Châu, quân triều duyên đóng quân Hạ Châu sẽ xuất binh cứu viện. Mặc dù phụ thân hắn có tính toán khác, nhưng trước tiên nắm chắc được động tĩnh của Tây Tặc, đồng thời cam đoan ven đường an toàn, cũng là không tránh khỏi. Chúng ngạc trị quân Nghiêm Minh, chúng phát thân là con trai của hắn cũng không có bao nhiêu ưu đãi, bị phái đi dò xét hoang mạc phía bắc sông Vô Định, để ngừa Tây Tặc Thiên Sư mai phục ở đây, chờ đợi cơ hội phục kích Việt quân. Hành quân trong bao cát, giống như người mù ngựa mù, trước mắt là một mảnh đất vàng mênh mông, ngoại trừ một mảnh đất nhỏ dưới chân, cái gì cũng không nhìn thấy. May mắn bên người chúng phát có lao mã quen đường tỉ mỉ lựa chọn, dẫn đường tới mấy chục năm ở mảnh đất này, biết ở trong hoang mạc nơi nào có nguồn nước tồn tại. Cho dù có cát vàng che đậy tầm mắt, cũng có thể chỉ dẫn chuẩn xác đội nhân mã của chúng phát tạm thời dừng chân nghỉ ngơi, tránh né bao cát. Nhóm chúng phát một lòng muốn tiến về nguồn nước phía trước để tạm tránh bao cát, nhưng trận bao cát này lại biến mất không thể giải thích được trong lúc bọn họ tiến lên. Trong nháy mắt, trước mắt không còn là một màu vàng nhạt nữa, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh. Nhưng lúc này, chúng phát và hơn 400 kỵ binh dưới trướng hắn lại không có thời gian ngẩng đầu nhìn trời. Ngay bên cạnh bọn họ, xuất hiện một chi quân đội, nhìn phương hướng tiến lên, cũng là một ốc đảo trong hoang mạc. Hai quân cách nhau chỉ vẹn vẹn một dặm, khoái mã có thể tới trong nháy mắt. Với tốc độ của chiến mã, có thể coi như gần trong gang tấc. Mới vừa rồi là bởi vì bao cắt ngăn trở hai mắt, hiện tại bao cắt dừng lại, hai bên gần như đồng thời phát hiện đối phương. Đó là binh mã của nhà nào? Chúng phát kinh hãi, ánh mắt khẩn trương nhìn qua phía đối diện. Chương 84. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 3. Chương 84, lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 16. Kỵ binh đối diện ước chừng 300 kỵ, so với bên mình nhân số ít hơn một chút, nhưng số lượng ngựa đi theo lại cơ hồ nhiều hơn gấp đôi. Chỉ huy này của thủ hạ chủ phát đã là một người hai ngựa hiếm có một chiến mã, một kỵ cưỡi mà số lượng ngựa đối diện, cảm giác giống như dân du mục đi chăn thả. Cho dù so sánh vóc dáng với người cưỡi ngựa, nhìn ra được những con ngựa này cũng không phải quá xuất sắc, chiều cao không cao, thể trạng nhỏ bé, nhưng số lượng nhiều đến kinh người. Có thể ở trên tọa kỵ hào hoa xa xỉ như vậy, rõ ràng cũng không phải là quân đội bên đại tống, hơn nữa chúng phát kiến thức qua bao nhiêu con thiết diêu tử, cũng không xa hoa như vậy. Mặc dù đối phương không biết lai lịch, nhưng có một điểm có thể xác định, bọn họ tuyệt đối là quân địch. Khoảng cách có thể đến ngay lập tức, không có thời gian quan sát và chờ đợi, chúng phát quyết định thật nhanh, không chút do dự hạ lệnh, thổi kèn. Giơ cờ. Theo tiếng quát to của chúng phát, quân hiệu thê lương thổi về phía đám mây. Trưởng kỳ quan dùng hết sức, nhấc cao quân kỳ thu hồi, cờ sĩ đỏ sẫm phần phật trong gió, đây là tín hiệu của cuộc chiến. Các kỵ binh quân Tống lập tức hội tụ về dưới cờ, hàng ngũ hành quân kéo dài bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Mà quân đội đối diện phản ứng cũng nhanh chóng, ba tiếng kèn lệnh vang lên, từng gã kỵ sĩ ở trên lưng ngựa phi thân đổi ngựa, sau đó liền hướng về phía quân Tống vọt mạnh tới. Từng đạo đuổi vàng quận lên dưới vó ngựa, sau dòng lũ ngựa kéo tới hội tụ thành một con rồng vàng. Đám kỵ binh này, lúc khởi bước trước sau không đồng nhất, nhưng hàng quân đội tán loạn kéo dài trong chạy băng băng chuyển đổi thành trận tuyến xung kích nối tiếp chặt chẽ, hoàn toàn mất đi trình tự tụ binh xếp thành hàng, chiến thuật kỵ binh vận dụng tinh diệu, lại xa xa hơn quân Tống. Không kịp thay ngựa, trong lòng chúng phát kêu không ổn. Tụ binh, đổi ngựa, sau đó xung phong, đây là trình tự nhất quán khi kỵ binh quân Tống tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng đột nhiên xuất hiện đối thủ ở phụ cận, căn bản không có cho bọn họ thời gian chuẩn bị. Không có thời gian dối để thay ngựa, cho dù thay ngựa, thiếu kỵ binh có đủ thời gian để cất bước tăng tốc, còn không có tác dụng bằng bộ binh. Chúng phát cũng không cảm thấy, đám kỵ thủ dưới trướng mình có tư cách phân cao thấp với quân địch ở đối diện. Xoay người chạy trốn, hoặc là gọi chuyển tiến, ý nghĩ thoáng qua trong đầu chúng phát, nhưng lập tức liền bỏ qua. Tọa kỵ chở hắn đi trong báo cắt đường này, lại là cưỡi ngựa chuyên môn dùng thay đi bộ, chạy không được nửa dặm, sẽ bị quân địch đuổi kịp. Lưu Trang, trở về báo tin. Chúng phát vội vàng sai một tên thân binh, lập tức xoay người xuống ngựa, thét lên ra lệnh, cầm cung, xuống ngựa. Đi theo chúng phát ra ngoài một chi kỵ binh, đều có thể xem như tinh nhuệ. Chúng phát lại là con ruột của chúng ngạc, nói chuyện rất có tác dụng. Sau khi nghe được mệnh lệnh, nhao nhao xuống ngựa, cầm đao thương cùng tiến lên liền xếp thành hàng bảy trận. Trận hình triển khai, so với lúc trước ở trên ngựa tụ lại một ít. Chỉ trong chớp mắt, kỵ binh địch quân càng ngày càng gần, đã làm cho người ta có thể phân biệt được chi tiết cụ thể trên người bọn họ. Khi chúng phát điều chỉnh trận hình, sắp xếp nhân thủ trông giữ ngựa, cũng không quên khóa chặt kỵ binh địch càng ngày càng gần. Cờ sĩ hoàn toàn xa lạ, trang phục hoàn toàn xa lạ, thậm chí ngay cả tiếng kèn khi tiến binh cũng hoàn toàn khác với thiết diêu tử quen thuộc trong kiên kiến. Đây là một đội kỵ binh mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Một dòng nước lạnh từ cổ sống truyền đến, thiếu chút nữa khiến tim ngừng đập. Chúng phát lập tức nhớ tới nỗi sầu lo quấn quýt trong lòng, chẳng lẽ người khiết đan đã quyết định phát binh trợ giúp Tây Hạ? Nhưng quân địch chạy như điên đến, so với trang phục khiết đan chúng phát từng nghe nói qua vẫn có một chút khác biệt, một tia may mắn trong đáy lòng bốc lên. Người dẫn đường bên cạnh đột nhiên hất vào áo, da mặt vàng vọt, run giọng nói, "Nương a, đó là binh phía Bắc, là hà sáo của Hắc Sơn Uy Phúc quân ty." Chúng phát vẫn ôm một phần hy vọng cuối cùng, đó là thống quân ty ở phía Bắc Tây Hạ. Là Tác Bạc Tức Thát Đát, Mông Cổ tiền thân. Người dẫn đường nặn ra một khuôn mặt tươi cười như khóc, là người Tác Bạc trên thảo nguyên phương Bắc. Ngăn Bạc, là cái gì cũng không quan trọng. Cũng không phải nói nghe được không phải người khiết đan, liền để cho chúng phát gan tâm lại, mà là hắn đã không có dư tâm lực đi để ý khoảng cách một dặm, chỉ còn một phần ba cuối cùng. Tiếng võ ngựa đã vang lên bên hai, chúng phát rút yêu đao ra, nghiêng nghiêng chỉ về phía trời cao. Binh lính phía dưới sau khi chúng phát làm ra động tác này, liền bị đô đầu, các đội chính thúc giục giơ lên chiến cung trong tay. Kỵ binh không mang theo thần tí cung, cũng không mang theo trảm mã đao, giáp ngực trang bị kỵ binh chỉ có lúc xông trận mới có trang bị, đi tuần bình thường, ngay cả cửa doanh cũng không mang ra được. Vũ khí của kỵ binh bình thường trên lưng ngựa chỉ trang bị hoàn tử thương, quan quân có nhiều roi sắt, cung tên đều có. Những năm gần đây sản lượng sắt thép tăng nhiều, 400 người đều có trôi yêu đao. Ngoài ra binh mã chủng phát sở lĩnh này, còn thêm ra cắt liên nọ lực sát thương rất yếu, xem như cho kỵ binh ưu đãi. Không mượn được xung lực của chiến mã, thiết thương sắc bén không có chút ý nghĩa nào, kỵ thương so với kỵ tốt sử dụng trường thương ngắn hơn không ít. Mà ra cắt liên nọ cung lực quá miên, tốc độ bắn rất nhanh, lại đều là dùng để kinh sợ chiến mã quân địch, làm vũ khí bí mật của kỵ binh không giỏi mã chiến. Mà bây giờ sau khi toàn quân xuống ngựa, chân chính có thể phát huy tác dụng, chỉ có cung một thanh, đao một thanh, sau đó còn có một cây bản thương. Tuy nhiên quân Tống thiếu ngựa, cho nên đối với kỵ binh là quý trọng nhất. Có thể trở thành kỵ binh, cung mã thành thạo chính là con đầu tiên. Sau khi xuống ngựa, một đám kỵ binh đều có thể xem như người nổi bật trong bộ binh. Làm đến nơi đến chốn, các kỵ thủ dương cung cài tên. 20 mũi tên dài tùy thân mang theo có lẽ chỉ có thể duy trì trong chốc lát, nhưng ở trước khi mũi tên dùng hết, không có kỵ binh nhà ai có thể ở chính diện chống đỡ áp chế bọn họ mảy may. Nhưng áp lực trên người bọn họ tuyệt đối không nhẹ. Chỉ là 300 kỵ binh chạy băng băng, khi đối mặt tới đây, đã có khí thế thiên quân vạn mã. Sắc mặt của rất nhiều người càng khó coi, hai tay cầm cung tên không tự chủ được run rẩy. Má yết hầu của chúng phát có chút khô khốc, tim đập rất nhanh, lòng bàn tay không hiểu sao toát mồ hôi, phía sau lưng cũng nhấp nháp ướt nhẹp rất khó chịu. Bạch bộ. Khi quân địch lập tức tiến vào tầm bắn của cung tên, nhiều năm qua tiếp nhận giáo dục, để chúng pháp thu nhiếp tinh thần, đều chuẩn bị xong rồi, nâng cung. Hơn 400 người nghe lệnh, ồ một tiếng, gần như đồng thời giơ chiến cung trong tay lên, mà một mũi tên dài cũng đặt lên thân cung. Cũng trong vài giây ngắn ngủi này, khuôn mặt dữ tợn của quân địch đã thấy rất rõ ràng, thậm chí dường như cảm nhận được hơi nóng từ người ngựa đối diện phun ra. Trong đôi mắt chúng pháp chỉ còn kiên định, trường đao trong tay dùng sức vung lên, dùng khí lực lớn nhất giống giận, bán. 400 kỵ binh đồng thời buông dây cung như nổ tung, vang vọng vùng hoang dã của Vô Định Hà Bắc, dư cổ diễm, đáng lẽ phải đến. Trong cung thành của Tích Tân phủ Yến Kinh, Gia Luật Tất Tân chậm rãi bước đi thong thả. Hai ngày nữa sẽ có tin tức. Tiêu Đắc Lý cung kính trả lời. Gia Luật Tất Tân đi hai bước, 8000 kỵ của hắn mặc dù không tính là nhiều, thắng cũng không nhất định có thể thắng, nhưng dọa Nam Triều một chút vẫn không thành vấn đề. Người Tống cho dù phân rõ ngăn bói cùng bản bộ Đại Liêu khác nhau, cũng khẳng định sẽ loạn thành một đoàn. Vẫn luôn là bộ tộc Tắc Bạc thuộc phiên thuộc Tây Bắc Liêu Quốc xuất hiện ở Tây Hạ, ý nghĩa chính trị của nó vượt xa ý nghĩa quân sự, trước đó đe dọa lặp đi lặp lại ngàn lần, cũng kém hơn 8000 kỵ binh Tắc Bạc xuất hiện. Tiêu Đắc Lý đặc cười định, quân thần Nam Triều nghe nói, nhất định là sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán, thượng phụ nói cái gì chính là cái đó. Tiền tuế gấp bội, cắt nhường đất đai, đều hợp tình hợp lý, đến lúc đó, phải xem thượng phụ muốn thực hiện điều nào. Có thể thêm 10 vạn tiền là đủ rồi, ta cũng không tham. Gia Luật Tất Tân vừa cười vừa nói, cách mục tiêu của mình càng ngày càng gần, tâm tình cũng càng thả lỏng. Hắn muốn là ổn định thanh danh quyền vị của mình, bất luận là thắng lợi, đất đai hay là tiền cống, chỉ cần có thể từ chỗ người Tống đạt được một chút lợi ích thực chất, là có thể áp chế phe phản đối trong nước. Nếu lần này có thể thành công, chẳng những có thể chặt đứt sự tham lam của người Tống đối với Tây Hạ vương gia, còn có thể dễ dàng diệt cỏ tận gốc tất cả phe phản đối. Dư Cổ Tuyền lãnh binh đi Tây Hạ, hạ quan có chút lo lắng mà cứ sợ có thể thừa dịp này làm ra chút chuyện thân đau thủ sướng hay không. Trở Bạc là một phạm chủ lớn, dưới nó chia làm ba bộ, Đông ngăn bói, Tây ngăn bói cùng Bắc ngăn bói. Dư Cổ Huy là một thành viên của Tây Tắc Bạc, gần Tây Hạ nhất, quan hệ cũng thân cận, thậm chí còn thường xuyên kết thân với bộ tộc Đẳng Hạo. Mà Ma Cổ Tư là đại thủ lĩnh Bắc Tắc Bạc, dưới trướng hơn vạn trướng, khống dây cung ba vạn, chính là một bộ có thực lực mạnh nhất trong các bộ lạc Tắc Bạc. Các bộ lạc Tắc Bạc đều nghèo, cho nên bản tính hung hãn. Khiết Đan lập nghiệp trên thảo nguyên cực kỳ đề phòng, nghiêm cấm đưa thiết khí vào. Ngẫu nhiên vì áp chế một bộ tộc lớn nào đó, thậm chí còn cấm muối cấm trà. Chỉ là mấy năm nay, Bắc Tắc Bạc lấy Ma Cổ Tư làm trung tâm, bộ tộc phụ cận Ô Lô Cổ Hà cùng Tiết Linh Ca Hà dần dần có xu thế liên hợp lại, đặt ở Tây Bắc lộ chiêu thảo mấy vạn người của Tị Ti cùng Tị Bạc đại vương phủ, đã càng ngày càng khó áp chế dã tâm của Ma Cổ Tư. Tương đối mà nói, Đông Tắc Bạc và Tây Tắc Bạc tương đối nghe lời. Lần này thúc đẩy Tây Tắc Bạc xuôi nam, không chỉ là chỗ tốt Tây Hạ lấy ra, Gia Luật Tất Tân ngầm đồng ý cũng là một điều. Gia Luật Tất Tân không có ý định để cho bản bộ Khiết Đan thân trần ra trận, như vậy để trở Bạc giúp đỡ, cũng chính là tâm ý của y ấy mấy năm nay Gia Luật Tất Tân phải chuyên tâm vào quốc gia, các bộ tộc phiên quốc bên ngoài tạm thời rất khó phân tâm áp chế, có thể thả ra tai họa người Tống là cơ hội khó có được. Đối với các bộ các trận quẻ liên tục giơ cờ phản bội trong hơn trăm năm qua, trước mắt chính là Đông, Tây hai trận xem, chết thêm vài người cũng không phải chuyện xấu. Năng lực của Dư Cổ Huy khó mà nói, giá tâm của Ma Cổ Tư cũng khó mà nói, nhưng giữa bọn họ có phủ đại vương chặn bước đại vương chiếm cứ, lúc này bất kể là tin tức gì, đều là tin tức tốt. Hy vọng lớn nhất của Gia Luật Tất Tân chính là chức vị của hắn vững như Thái Sơn, mà trước mắt lại cho hắn một cơ hội không thể tốt hơn, chỉ cần có thể cắt giảm nhân đinh Tây Hạ và Cẩn Bạc, mua bán gì cũng đều là chuyện tốt. Chương 85. Lại Hổ Thẹn Hỏi Nhung Chiêu, 4. Chương 85. Lại Hổ Thẹn Hỏi Nhung Chiêu, 17. Chiến tranh đã bắt đầu. Khi phản bộ ở bên ngoài Phong Châu bị quân địch không rõ thân phận công kích, Hàn Cương biết, chiến hỏa đã một lần nữa dấy lên. Trong vòng 3 ngày, 3 thôn trại bị hủy, 2 thôn trại bị hủy, kẻ xâm phạm đốt sạch 2 thôn, có thể kịp thời chạy thoát khỏi giết chóc, trong 10 thôn chỉ có 1-2 thôn. Theo quan viên điều tra trước đó hồi báo, 2 thôn trang gần như chó gà không tha. Có thể ăn, có thể lấy, đều không thấy, nam tử bị giết, nữ tử bị giam dâm, trong thôn khắp nơi đều có thể thấy được thi hải. Liên tục 2 thôn bị hủy, còn có một lần là công kích không khác, chủ động từ bỏ. Hơn nữa tất cả đều lựa chọn tiến công vào ban đêm. Kẻ địch như vậy rõ ràng chính là đến quấy rối địa phương, giải giác khủng hoảng. Không dám chính diện gặp người, đủ thấy người này suy yếu, ngay cả phụ nữ trẻ em cũng không dung tha, đủ có thể thấy được hắn bạo ngược. Nhưng càng quan trọng hơn, tựa hồ bọn họ không muốn để cho người ta phát hiện lai lịch của bọn họ. Hàn Cương liếc nhìn Hoàng Thượng, hắn vẫn còn ít kinh nghiệm, có nhiều thứ đã nhìn ra, nhưng không nói đến điểm mấu chốt, tuy nhiên có thể phát hiện phạm nhân hai nơi thảm án che giấu thân phận của mình, cũng coi như có vài phần kiến thức. Nhưng làm gọn gàng như vậy, thói quen cướp bóc nhiều năm cũng rất khó làm được, tình huống như vậy ở bên cạnh rất hiếm thấy. Triết Khả Khả nói tiếp, vì việc này, Triết Khả Thành là người phụ trách thủ hạ phái tới báo tin, đến Thái Nguyên, liền bị dẫn tới trước mặt Hàn Cương. Thúc tổ của Mạt tướng tự mình đi xem sau khi trở về, nói tuyệt đối không phải là Tây Tặc làm, người trốn ra có mấy người đều nói, sau khi đám tặc tử kia đánh vào thôn, lẫn nhau nói không giống đẳng hạng. Đúng là như thế, Hàn Cương tán thành nhẹ nhàng gật đầu. Bộ phan ở vùng núi bên ngoài Phong Châu, tất cả đều là bộ tộc đẳng hạng. Mấy chục năm nay, số lần Tây Hạ tấn công không đến 10 lần cũng có 8 lần, nhưng chưa từng nói chém tận giết tuyệt. Mấy đời trước ngược dòng đã có thể liên kết với thượng tông, đều là bộ tộc đẳng hạng, cho dù đối địch, giữa đôi bên sẽ giữ lại chút tình hương khói, sẽ không làm tuyệt sự tình. Tựa như Triết Gia tướng thống lĩnh Lân phủ quân xuất chính Tây Hạ, cũng gần như sẽ không cướp bóc bộ tộc đảng hạng địa phương, mà đối với Hoành Sơn Thiên thì xuống tay rất nặng. Chém giết trên chiến trận thì cũng thôi đi, sau khi thắng, cướp tiền, thậm chí cướp lương thực, cưỡng đoạt nữ nhân trở về cũng là bình thường, nhưng không chút do dự tàn sát thôn, chó gà không tha, sự kiện ác tính như vậy lại cơ hồ chưa từng xuất hiện qua. Bất quá các đốt ngón tay trong đó, Triết Khả Hành vẫn không dám nói ra, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói một câu, nếu không chân tướng lan truyền ra, đối với Triết gia sẽ chỉ mang đến phiền toái. Vậy theo cách nhìn của Lệnh Tôn, rốt cuộc là ai hạ thủ? Hoàng Thương hỏi có thể đáp, là Khiết Đan sao? Hàn Cương âm thầm lắc đầu. Tuy rằng chuyện rõ ràng sẽ công kích Đại Tống, ngoại trừ Tây Hạ cũng chỉ còn lại Khiết Đan. Nhưng Hàn Cương cảm thấy đáp án này quá mức đương nhiên, luôn có chỗ nào đó không đúng. Trước đó khi ở Đại Châu, người Liêu cũng công phá hai thôn trại, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, nhưng trong lúc chém tận giết tuyệt, phong cách vẫn có sự khác biệt. Giống như hai gã sát nhân cùng liên hoàn, trừ phi là tận lực bắt trước, nếu không đều sẽ có phong cách của mình. Dường như nghe ra được sự phủ định trong lòng Hàn Cương, Triết Khả Khả hồi Hoàng Thương nói, cũng không giống như người Khiết Đan, tên phát hiện trong thôn đều là kiểu dáng Tây Hạ. Hơn nữa theo như hiểu biết của Khả Khả, mã trưởng bắt đầu với quy mô lớn từ khi quan quân bắt đầu cho chiến mã, bất luận Tây Hạ hay Khiết Đan, hai năm qua cũng càng ngày càng nhiều người bị chiến mã trưởng tướng, nhưng từ dấu chân do tặc khấu lưu lại lần này, lại không phát hiện ra một móng ngựa được gắn vào móng ngựa. Triết Khả Khả vừa nói vừa nhìn trộm vẻ mặt của Hàn Cương. Hiện giờ trên đời có lời đồn rằng, Khả mã trưởng cho chiến mã cũng là phát minh của vị tướng công lược tướng công trước mặt hắn này, để cho quan quân vốn số lượng ngựa không đủ, không cần lo lắng chiến mã bởi vì vó ngựa mà bị mòn mà không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng gần đây một loạt phát minh đều sẽ đổ lên người Hàn Cương, gần đây càng ngày càng nhiều kiến, thậm chí ngay cả thần tí cũng không biết từ lúc nào đã trở thành công lao của hắn, ngược lại còn khiến Triết Khả nghi trong lòng còn nghi ngờ điều này. Hàn Cương cẩn thận suy nghĩ về tình báo này. Một tình báo rất hữu dụng, giải thích một nghi vấn quấn quanh trong lòng hắn, đại khái là xác định thân phận của chi quân đội thần bí tập kích Phong Châu, Lân Châu trước đó, đồng thời cũng coi như là có chút manh mối đối với thủ đoạn mà Gia Luật Tất Tân định sử dụng. Dương mắt lên, lại nghe thấy Hoàng Thường thở dài một tiếng, đáng tiếc bởi vì là tập kích ban đêm, người trốn ra đều không thấy rõ trang phục. Kỵ binh phủ Châu lại không thể đuổi kịp đám tặc khấu kia. Nếu không hiện tại đã sớm có thể tra rõ thân phận của bọn chúng. Triết Khả Khả vừa vặn nghiêm mặt lại. Bất quá chuyện lần này, đích thật là làm cho Triết gia mất mặt. Vân Trung Phong, Lân, phủ ba châu là địa bàn căn bản của Triết gia, đột nhiên bị đối thủ thân phận không rõ công kích, tựa như hổ bị một cước giẫm lên đuôi, lúc này liền động viên lên xuống, phái ra tinh binh đuổi bắt, cũng phái quan viên kiến thức bên bác đi địa phương thăm dò, nhưng đối với dò xét thân phận quân địch xâm phạm, thẳng đến trước khi Triết Khả hành khởi hành đến Thái Nguyên, đều không có tiến triển gì. Vốn dĩ vì việc này, cựu thúc của Mạt tướng gia đã dẫn quân truy xét, nhưng đám cường đạo kia lại chạy trốn vào trong sa mạc, đột nhiên không thấy bóng dáng, thậm chí không để lại dấu vết gì. Triết Khả Khả cảm giác đám tặc nhân kia giống như sương sớm, tiêu tán sau mặt trời mọc. Nếu không nhiều người truy tung như vậy, làm sao một chút tung tích cũng truy tra được? Cũng không phải là đột nhiên không thấy, mà là trước tiên lui về sa mạc, sau đó vòng một vòng xuôi nam. Bên ngoài Lân Châu Liên Quốc huyện, ngay tại hai ngày trước có một thôn bị tập kích ban đêm công phá, tình huống trong thôn cùng Phong Châu giống nhau, hẳn là cùng một nhóm cướp lẳng ra. Hàn Cương cười cười, trong nụ cười lại không có một tia nhiệt độ. Mã của Lân Châu đi nhanh hơn so với Tuân Chính Ngươi một bước đến Thái Nguyên. Lân Châu. Triết Khả Khả thất thanh. Trước đó còn chạy vào sa mạc, hiện tại lại đến Lân Châu, tinh nhuệ đuổi theo khẳng định bị bọn họ vứt bỏ giữa đường, chạy cũng nhanh thật. Theo cách nhìn của Tuân Chính, Triết Khả khanh nhóm cường đạo này có quy mô lớn đến mức nào? Mục tiêu tiếp theo sẽ là ở đâu? Hàn Cương hỏi. Quy mô rất dễ suy tính, chiến mã ngàn con, nhưng nhân số chỉ ở giữa 300 đến 400 người, rất giống tình huống kỵ binh Khiết Đan một người ba ngựa, mà Thiết Diêu Tử hiện giờ, bởi vì mấy năm liên tục tiến cống cho Liêu Quốc, đã chỉ có thể miễn cưỡng hợp lại một người hai ngựa. Chỉ là mục tiêu kế tiếp của bọn họ. Triết Khả thống buồn rầu lắc đầu, điều này thật đúng là đoán không ra, là kiềm chế binh mã Hà Đông, hay là muốn dẫn dắt lực chú ý của kinh lược, đều có khả năng, cũng đều có thể giải thích được. Tuy nhiên, nhưng mà cái gì? Hàn Cương truy vấn. Triết Khả khanh chần chờ, ấp a ấp đúng nói, chỉ là Mạt tướng cảm thấy, thật ra về lai lịch của đám tặc khấu này còn có một loại khả năng có thể nói rõ. Tuân Chính cũng cảm thấy bọn họ có thể là người bói toán. Hàn Cương lơ đãng hỏi, kinh lược ngươi? Triết Khả Khả thích lần này thật sự cả kinh nhảy dựng lên, nghẹn họng nhìn chân chối, sao? Hàn Cương mỉm cười, gia hiệu Triết Khả Khả làm được, cái này còn phải đa tạ Tuân Chính ngươi, nếu không phải ngươi nói kẻ trộm dùng tên Tây Hạ, nhưng không có móng ngựa khảm lên sát, ta cũng không ngờ một đám tặc khấu này lại có thể là người chặn quẻ trên Thảo Nguyên. Trong tiết đường Bạch Hổ của phủ Thái Nguyên có Sa Bản và Dư Đồ tinh tế nhất của Hà Đông lộ. Thế lực xung quanh Hà Đông đều có đánh dấu, trong đó cũng không có bỏ qua quẻ bói ở Tây Bắc. Quan trọng hơn là trong kinh thành về việc đối phó người Liêu như thế nào, quân kỷ do Thiên Tử chủ trì đã tiến hành không biết bao nhiêu lần, mà lay động căn cơ Liêu Quốc, từ trên người ngoại phiên Liêu Quốc vào tay chính là thủ đoạn đơn giản hữu hiệu nhất, cao ly, nữ trực. Quẻ bói là chữ thường xuất hiện nhất. Triết gia đối mặt với Liêu Quốc và Tây Hạ, tâm thần đều bị hai quái vật khổng lồ này xâm chiếm, rất khó để tư duy của bọn họ phát tán ra ngoài. Triết Khả Khả lớn mật suy đoán, đã xem như đáng quý rồi. Mà Hàn Cương từ kinh thành đi ra hiển hoạn như vậy, nhiều lần ở trên Vũ Anh Điện tham quan Thiên Tử quân kỳ thôi diễn. Khi hắn đạt được tình báo chi tiết Triết Khả Khả thích mang đến, giống như là bị ghép lại một mảnh vỡ cuối cùng, lại không cần suy đoán quá nhiều, liền suy đoán ra thân phận có khả năng nhất của tập nhân. Có được tên Tây Hạ, nhưng không có móng sắt Tây Hạ, Khiết Đan đã lưu truyền ra. Phong cách giết chóc cướp bóc khác xa người Khiết Đan. Còn thích dùng đánh lén ban đêm. Đây là đặc thù của bọn cướp chúng ta. Hàn Cương giải thích cho Hoàng Thượng, từ đó suy đoán một chút, mũi tên Tây Hạ mà bọn chúng có được chắc chắn đến từ kho vũ khí của Tây Tặc. Không có móng sắt thì không phải là Thiết Diêu Tử, Bị Thất Quân, mà tội ác bọn chúng phạm phải trong thôn cũng đã xác nhận điều này. Về phần dạ tập, có thể có đủ loại giải thích, giấu giếm thân phận là một chuyện, vì giảm bất thương vong đồng dạng cũng là một chuyện, không có biện pháp xác định. Đem ném qua một bên. Chỉ cân nhắc mấy điểm phía trước, như vậy đáp án liền rất đơn giản. Bộ tộc gần Tây Hạ, lại có đủ thực lực trợ giúp Tây Hạ, cũng chỉ có cách ngăn xem. Tuân Chính, ta nói có sai không? Kinh lược nói đúng. Triết Khả Khả không biết nguyên do trong lời nói của Hàn Cương, trong tầm mắt hắn tăng thêm vài phần kính sợ, người bói toán bị Khiết Đan vây khốn, thiết khí tuyệt thiếu, mũi tên thậm chí dùng nhiều mũi tên xương. Xuất binh hiệp trợ Tây Tặc, khẳng định lấy được rất nhiều binh khí từ trong kho vũ khí Tây Tặc, cho nên mũi tên đều xuất từ Tây Tặc. Ngoài ra, bọn họ viện trợ Tây Tặc, tất nhiên là trước tiên nhận được mệnh lệnh của Khiết Đan, ít nhất là được cho phép. Không có Tây Tặc cung cấp chỗ tốt, Tắc Bạc sẽ không cởi trần ra trận, không có Khiết Đan cho phép, bọn họ cũng không dám Nam Hạ viện trợ Tây Hạ. Ừm, không sai. Hàn Cương gật gật đầu, chính là đạo lý này. Theo mặt tướng thấy, binh lực của Bạc Nam Hạ sẽ không ít, quá ít, không khỏi quá mất mặt phụ thân Đại Liêu. Chiết Khả có thể nói mang theo trầm trọng, nhưng mà quá nhiều cũng không đến mức, thứ nhất Tây Tặc nuôi không nổi, thứ hai người Bạc Bói cũng không có thực lực lớn như vậy. Hàn Cương hoàn toàn đồng ý với phán đoán của Chiết Khả Khanh, biệt hiệu tương chủng cũng không phải là gọi không. Hắn trầm ngâm, như vậy xem ra, chở Bạc ít nhất 5000, hẳn là sẽ không quá vạn. Chương 86. Lại Hổ Thẹn hỏi Nhung Chiêu, Nam. Chương 86, Lại Hổ Thẹn hỏi Nhung Chiêu, 18. Hàn Cương cảm thấy 5000 đến 1 vạn hẳn là cực hạn của hai bên, chính như phỏng đoán có thể đạt được, khả năng nhiều hay ít cũng không lớn. Đương nhiên như kinh lược nói, Chiết Khả Khả rũ mắt xuống, che giấu sự kinh ngạc chợt lóe trong mắt. Tuy rằng phán đoán của Hàn Cương xuất phát từ chính mình, nhưng sau khi nghe phân tích, trong giây lát liền nhận được đáp án, có thể thấy được hắn hiểu biết sâu về quân sự, bởi vì hắn nổi danh, Cố Vô Hư Sĩ. Có phải là người chặn quẻ lén lút đến trợ giúp không, chỉ là được Tây Tặc mua chuộc, cũng không được ra luật đất tân cho phép. Hoàng thượng nghi ngờ ngay từ đầu có chút thiếu tự tin, nhưng sau khi y nhìn Chiết Khả khước một cái, khí thế lại không hiểu sao tăng lên, bởi vậy, binh số của đám tặc khấu kia cũng có thể giải thích rõ ràng, nguyên nhân giấu đầu tụt đuôi cũng đã tìm được. Khả năng này không thể loại trừ. Nếu thật sự là nguyên nhân này thì tốt quá. Hàn Cương cười cười, hoàng thượng tựa hồ đang nhằm vào Chiết Khả Khả, xem ra văn nhân khinh bị người luyện võ đã ăn sâu vào trong máu rồi. Nhưng mà, sự tình vẫn phải chuẩn bị theo hướng xấu. Ít nhất như vậy bất kể biến hóa thế nào cũng không tệ hơn, nếu ngược lại thì không ổn. Hoàng thượng nhất thời trầm mặc. Những bộ tộc cản bốc kia không có lá gan lớn như vậy. Chiết Khả hành 3 phần bất mãn, 7 phần lãnh đạm liếc hoàng thượng một cái, nếu không phải hắn là phụ tá của Hàn Cương, có tư cách gì xen vào chuyện này? Hoàng thượng là phụ tá của Hàn Cương, quả thực phải giữ lại cho hắn 3 phần mặt mũi, nhưng chiết khấu thì có thể, không thể nhẫn nhịn được, việc nhỏ thì cũng thôi, trọng sự quân quốc bực này sao có thể để cho mọt sách nói, nếu chỉ là mấy tiểu bộ tộc chặn Bạc tự ý xuất binh tương trợ, bọn họ sẽ không đến tấn công Phong Châu giáp danh Tây Kinh. Nếu không một khi chuyện xảy ra, bọn họ chỉ có một con đường chết, chỉ có thể là ra ất ân, lão tặc trộm nước kia là kẻ gian xảo, cản bốc nhân xuất hiện, chẳng qua là lão dùng thủ đoạn lừa bịp triều đình. Hàn Cương vừa thấy Chiết Khả đối chọi gay gắt, trong lòng liền thở dài một tiếng, chiết rượu này vừa đúng là trẻ tuổi nóng tính. Đang định giảng hòa, đã thấy hoàng thượng chắp tay, hướng Chiết Khả Khả túi lầu nói, "Hoàng thượng thụ giáo." Thái độ thành khẩn thụ giáo của hoàng thượng rất có phong độ, nhưng từ góc độ có thể thích hợp đến xem, lại chẳng khác gì là làm hắn ngượng ngạt. Bất quá Chiết Thất Lang xuất thân thế gia vẫn rất am hiểu ứng đối trường hợp như vậy, lập tức đáp lễ, còn phải đa tạ tú tài chỉ điểm, chỉ rõ chỗ sơ hở tại hạ. Hai người mỗi người một câu, chỉ trong vài ba câu đã hóa giải khúc mắc giữa hai người, cười nói vui vẻ. Hàn Cương nhìn thấy hết thảy, rất có vài phần thưởng thức tác phong của bọn họ. Nếu bọn họ đấu đá với mạch mang, vậy thì khiến người ta thất vọng rồi. May mắn không phải như vậy, nhưng cũng nên dừng lại. Hàn Cương không có thời gian cùng hai vị nhàn nhân nói chuyện phiếm, thấy chiếc rượu có thể thích ứng, chỉ là muốn nghe một chút tình hình cụ thể của vụ án tàn sát thôn Phong Châu, không phải là ý kiến có thể thích ứng được. Về tình hình chiến sự hiện tại của Tây Bắc, ba quốc gia liên lụy tới nhau, bàn luận quá nhiều liền quá mức. Đây không phải là điều bất khả thi, hoàng thượng có tư cách tham gia. Cho dù Hàn Cương muốn ứng đối với việc này, hẳn là triệu tập quan viên chủ yếu và tướng lĩnh của kinh lược ti đường Hà Đông đến nghị sự, sau đó kiến nghị với triều đình. Tập trung trí tuệ của mọi người mới là chính đạo, cũng không phải tùy tiện tìm hai người nghị luận vài câu, vô đầu liền hạ quyết định. Gọi thuộc lại vào, gọi canh. Sau khi Chiết Khả Thích uống xong, thức thời đứng dậy cáo tử. Đây là vì chút canh tiễn khách. Chiết Khả Thích rời đi, Hàn Cương uống trà thơm ấm áp, cau mày nghĩ đến cục diện trước mắt. Hoàng thượng không dám quấy rầy, lặng lặng canh giữ ở một bên. Trước mắt còn không biết triều đình phản ứng như thế nào với việc người chặn bói toán xuất hiện, đây là chuyện khẳng định phải viết tấu chương báo cáo lên trên, thậm chí còn phải thỉnh tội trong tấu chương, Phong Châu, Lân Châu đều là bị tàn sát thôn, Hàn Cương khó chối từ trách nhiệm. Mắt nâng lên, dặn dò hoàng thượng nói, "Minh Trọng, ngươi giúp ta nghĩ một phần biểu hiện thỉnh tội, chuyện hai châu phòng, Lân, dù sao ta cũng phải cho một cái công đạo." Đây là lẽ đương nhiên, hoàng thượng không nói nhiều, đứng lên, nói một tiếng vâng, lại đi nội sảnh tìm văn chương viết chữ. Chỉ còn lại một mình Hàn Cương, nụ cười trầm ổn vẫn luôn giữ trên mặt rốt cục không duy trì nổi nữa. Cắn răng, từ trong kẽ răng phát ra thanh âm, "Lữ Huệ Khanh." "Thứ Hy." Trước đó sau khi xác nhận Từ Hy muốn trấn thủ Diêm Châu, Hàn Cương không để ý mình chỉ là Hà Đông kinh lược mà không phải nhậm chức thiệp tây, viết tấu chương khuyên can lên, hy vọng còn có thể kịp vãn hồi cục diện. Nhưng trước mắt người bói đã xuất hiện, Hàn Cương rõ ràng, thế cục như nước lũ vỡ đê bốn đầu, đã không phải chỉ là mấy bao cắt là có thể chặn lại nữa. Nếu không phải Lữ Huệ Khanh và Từ Hy tham công, căn bản không cần lo lắng hai hùng vì mấy ngàn người chặn bói. Hàn Cương thậm chí không lo lắng người Liêu xuất binh trợ giúp Tây Hạ tấn công Hạ Châu, Ngân Châu hệ thống hậu cần của người Đảng hạng căn bản chống đỡ không được quá nhiều binh lực. Hơn nữa tuyến tiếp tế càng dài, khả năng bị công kích ở giữa lại càng lớn. Khi chiến lược song phương không kém nhiều, hậu cần quyết định hết thảy. Đem điểm mấu chốt của chiến tranh đặt ở Diêm Châu, chẳng khác gì là tự lộ điểm yếu của mình. Bất quá lúc này hối hận cũng thế, oán giận cũng thế, một chút ý nghĩa cũng không có. Hàn Cương và Chiết Khả Khả có thể suy đoán ra người bói toán. Chờ sau khi Trùng Ngạc phát hiện ra bọn họ, tất nhiên có thể đưa ra phán đoán tương tự. Nhưng Trùng Ngạc có dám mạo hiểm hay không? Ông ta có thể thuyết phục tướng tá phía dưới mạo hiểm hay không? Hàn Cương không có một chút nắm chắc đối với Trùng Ngạc. Trước đó, khi người Khiết Đan định cướp bóc thôn trại bên ngoài Tây Thạng trại, quân Tống canh giữ ở Nhạn Môn trại nếu có can đảm, có thực lực, hoàn toàn có thể ra khỏi trại nên chiến. Đường đường chính chính đập nát dã tâm của người khiết đan, cho dù là Tiêu Thập Tam ở Sóc Châu thành xa xôi cũng không cứu việc kịp. Đáng tiếc là Hàn Cương cũng không thể hạ mệnh lệnh này, hắn không có lòng tin với binh mã Hà Đông, người phía dưới chỉ sợ cũng không dám nghe theo. Đúng rồi, nghĩ tới đây, Hàn Cương đột nhiên giật mình phát hiện tin tức người bói toán xuôi nam, Trùng Ngạc rốt cuộc có biết hay không. Lỡ như còn chưa đủ phải, vẫn còn kịp để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Phải nhanh chóng sai người đi thông báo cho Loan Duyên Lộ, cũng không biết còn có thể kịp hay không. Mặt khác, cấp báo quân tình gửi cho kinh thành, cũng phải nhanh chóng viết xong gửi đi, không thể trì hoãn nữa. Nhưng trở lại chiến cuộc trước mắt, lại chỉ có thể tạm thời xem trước một chút đến tiếp sau. Mấu chốt của trận chiến này có lẽ còn phải trở lại Ngân Châu, Hạ Châu. Hàn Cương nghĩ, báo cáo thỉnh tội và quân tình ở kinh thành đồng thời được phát ra ngoài, nhắc nhở Trùng Ngạc cấp báo, cũng thông qua ngựa phát cho Hướng Duyên. Ngoài ra chiêu cáo đông tây biên duyên các quân châu làm tốt phòng bị, Hàn Cương cũng đồng thời an bài xuống dưới. Mấy chuyện vừa làm, trong lúc nhất thời, Hàn Cương tựa hồ nhàn rỗi, hai ngày liền, trên tình hình chính trị quân sự đều không có phát sinh đại sự gì. Mặc dù mọi việc vẫn còn rất nhiều, nhưng trải qua mấy tháng bận rộn trước đó, công việc của Hàn Cương xem như đã đi vào quỹ đạo. Chỉ có điều lúc trước hắn đã có 9 phần tinh lực thiên về phương diện quân sự. Chính vụ phủ Thái Nguyên vẫn còn rất nhiều chỗ cấp bách cần hắn chú ý, thuế thu thì không cần nói, Vũ Đông năm nay cũng phải bắt đầu chuẩn bị, mấu chốt là phải phân phối và điều khiển hợp lý nhân lực. 1-2 tháng sau, cũng chính là lúc bắt đầu trồng lúa mạch, chiến tranh rất có thể sẽ tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, khi đó, Hà Đông phải điều động lượng lớn dân phu. Không chuẩn bị trước mắt, đến lúc đó, có thể sẽ rất phiền toái. Vạn nhất sang năm thuế phú ở Thái Nguyên giảm bớt, người đầu tiên nhịn không được sau đó tính sổ thậm chí có thể là thiên tử. Nhưng dân phu sử dụng là không thể tránh khỏi. Chuyển vận lương thảo, dưới tình huống phía Nam có thuyền đích thật là không khó, nhưng con đường bốn phương luôn đảo quanh Thái Nguyên trong núi, lại chỉ có thể dựa vào nhân lực. Mỗi một lần Hà Đông lâm chiến, luôn sẽ có dân phu chạy trốn, hoặc là cả nhà đi xa. Mà trên đường vận chuyển, càng nhiều dân phu bị triệu tập đến, mỗi ngày đều phải dãy rủa trên đường tử vong. Hàn Cương không muốn khu dụng dân phu như vậy, hiệu suất thật sự là quá thấp. Hắn cũng đang suy nghĩ làm sao để hạn chế việc trưng dụng dân phu càng nhiều càng tốt làm phụ trợ. Trước mắt đã có sẵn biện pháp quỹ đạo. Hà Đông là địa hình vùng núi, muốn trải rộng quỹ đạo ở đây, đạt được mục đích xuyên suốt Nam Bắc, Hàn Cương không trông cậy vào việc có thể thành công trong vòng 10 năm. Nhưng nếu như là ở trong thung lũng, sau đó ở vùng núi thì lại lợi dụng đường núi cũ, cứ như vậy, vì hậu cần mà triệu tập dân phu, có thể tập trung ở mấy đoạn vùng núi, có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực xúc vật lực. Nhưng Hàn Cương nghĩ lại liền từ bỏ, quỹ đạo như vậy chỉ có thể dùng trong quân đội, phí tổn trên dân dụng quá cao, không cách nào dùng thu nhập thương nghiệp bù đắp qua lại. Hơn nữa muốn tu tạo quỹ đạo cự ly dài, ít nhất phải 1 năm trở lên tiến hành thăm dò trước, xác định lộ tuyến, đem dự toán phương án làm tốt. Quỹ đạo Hà Bắc đến bây giờ còn không có động tĩnh gì, một mặt là bị chiến tranh ảnh hưởng, một mặt khác cũng là do thăm dò trước đó còn chưa hoàn thành. Lại không có biện pháp ở trên chiến tranh này phát huy tác dụng, đợi sau khi chiến tranh lại tu tạo quỹ đạo, vậy còn không bằng phí chút thời gian, tính cả đường núi cùng nhau nghĩ cách trải rộng ra. Trong tình huống quỹ đạo Hà Bắc còn chưa thành công, thiếu khuyết kinh nghiệm và nhân tài, chuyện quỹ đạo Hà Đông chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Hàn Cương bây giờ về mặt chính vụ, ngoại trừ nghĩa vụ phải làm của một chi phủ, ngoài ra còn có tâm chú ý than đá và sắt Hà Đông một chút. Sản lượng lương thực phải chịu sự ràng buộc của số lượng đất đai, nhất thời không thể thay đổi. Nhưng ngành công nghiệp nguyên thủy, tình hình lại tốt hơn rất nhiều. Sắt thép là mấu chốt của công nghiệp hóa, Hàn Cương hy vọng mười mấy đường của Đại Tống đều có thể có một liên hợp thể than thép, ít nhất ở mấy khu vực lớn có đủ nhiều sắt thép sản xuất ra. Đây vẫn là rất có hy vọng, đời sau sản xuất hàng vạn tấn xưởng sắt thép là mục tiêu đóng cửa và chuyển đổi, nhưng ở trước mắt chính là sản lượng một quốc gia trong một năm. Chỉ là một liên hợp thể than thép cấp và tấn, nhu cầu khoáng thạch và than đá cũng không cao, đông tây nam bắc Đại Tống trên cơ bản đều có thể tìm được địa phương thích hợp. Sơn Tây nổi trên ruộng than. Hàn Cương đời sau không chỉ một lần nghe qua câu nói này, mà khi nghe đến địa danh Sóc Châu, Hàn Cương liền nhớ tới mỏ than Bình Lộ Thiên ở đời sau. Đáng tiếc Sóc Châu hiện tại đang ở chỗ người Liêu. Hố lửa núi lửa ở Đại Đồng, Hàn Cương đã nghe nói qua mấy lần, rất nhiều người ở Thái Nguyên xem như là kỳ văn dị sự. Hiện tượng tầng than tự cháy chứng minh phụ cận Đại Đồng cũng có mỏ than Lộ Thiên, đáng tiếc đó cũng là nơi bị Liêu quốc chiếm cứ. Nhưng ở Hà Đông nơi này, vẫn có mỏ than có sắt, cũng đã có sản xuất từ sớm, cho dù quy mô không lớn, nhưng cũng không khó để mở rộng. Hàn Cương hy vọng khi hắn rời khỏi Hà Đông, có thể lưu lại một công trường sắt thép đủ lớn. Tiền nhiều đó là dây béo, mà sắt thép nhiều lại là vũ khí chấn nhiếp quốc gia xung quanh. Ngay khi Hàn Cương sai người thu thập tư liệu về mỏ than ở Hà Đông, Lý Hiến Trọng lại trở về Thái Nguyên. Chương 87. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 6. Chương 87. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 19. Đã qua nhiều ngày, Lý Hiến Trọng lại trở về Thái Nguyên. Lúc Lý Hiến đến trước châu nha, đã nhìn thấy hai gã trung niên mặc tang phục bị người dùng ván cửa khiêng ra ngoài, sắc mặt vàng như nến, hữu khí vô lực rên rỉ, chỗ mông trắng tinh đỏ tươi một mảng, hướng ra phía ngoài thấm máu, tựa hồ là vừa mới bị đánh một trận. Sau đó lại là một thiếu phụ áo gai dắt một đứa bé 5-6 tuổi từ trong nha môn đi ra, tiểu nhi cũng là mặc áo tang, xem bộ dáng giống như là mẫu tử. Mẹ con hai người vừa đi ra, mấy nam nữ ôm lấy hai gã trung niên nhân lập tức trợn mắt nhìn đôi mẹ con này, có người thậm chí mắng to. Chỉ là quay đầu lại nhìn thấy đám người Lý Hiến, lại khẩn trương ngừng miệng. Lý Hiến nhìn bọn họ vài lần, thầm nghĩ bộ dáng này quá nửa là vụ án vừa mới thẩm kết một gia sản. Lý Hiến không có hứng thú để ý tới bọn họ, liền đi vào trong nha môn, được tiểu lại dẫn tới công sảnh của Hàn Cương. Đều biết một đường vất vả, không thể nên đón từ xa, Hàn Cương thất lễ. Hàn Cương đứng dậy sau khi chào Lý Hiến, hãy nay nói, kính xin đô chi ít tiếp đón, án kiện này trăm năm nay sẽ được phán xử, hôm nay sẽ được phát đến thẩm hình viện. Hắn túi đầu nhìn hồ sơ trên bàn, thở dài một tiếng, mắt thấy trời sắp tối rồi. Xin long đồ tự nhiên, Lý Hiến ở lại đây chờ, Hàn Cương không câu nệ lễ tiết, Lý Hiến cũng lơ đễnh. Nhìn hồ sơ chất cao trên bàn, cười cười, ngồi xuống chờ đợi. Hàn Cương vốn muốn cho người dẫn Lý Hiến đi gặp khách ở phòng khách tạm nghỉ, nhưng thấy Lý Hiến ngồi xuống trong phòng khách, cũng không nói gì, đổi thành để Hoàng Thượng đi cùng hắn nói chuyện. Hàn Cương vùi đầu công vụ, Lý Hiến nhìn một lúc, thấp giọng hỏi Hoàng Thượng, hôm nay thẩm chính là vụ án tranh giành sản nghiệp. Ừ, là huynh đệ tranh nhau sinh non. Hoàng Thượng gật đầu, Long Đổ dùng mẫu thân còn sống, không được nói bữa chia nhà, đánh 20 trượng đề nghị chia nhà ra ngoài. Lý Hiến nghe xong gật gật đầu, nhưng lại lập tức cảm thấy có chút không đúng, hồi tưởng một chút tràng cảnh vừa rồi nhìn thấy, hỏi, có phải là kế mẫu không? Đô Chi có thấy người nhà họ Lưu ra ngoài khi đi vào không? Hoàng Thương cười nói, chính là kế mẫu. Sau khi thọ dương nhân Lưu Ngọc Đức tái giá lại sinh thêm một đứa con nhỏ. Lưu Ngọc Đức Nguyệt là người bệnh, con trai Lưu Đại, Lưu Tứ, vì phân chia gia sản, đầu tiên là chỉ nói mẹ kế Lưu Vương Thị không phải tái giá mà là thiếp thất, còn nói đệ đệ Lưu Lục không phải con ruột Lưu gia, mà là Lưu Vương Thị mang theo. Vì thế còn mua chuộc được bà đỡ, trong vùng, tộc nhân, thậm chí là tư lại trong huyện và trong phủ. Sao lại đến mức như thế? Lý Hiến kinh ngạc, bao nhiêu người cùng nhau mua chuộc, không thể nào là vì mấy ngàn mấy vạn, gia sản Lưu gia đáng giá bọn họ hao hết tâm lực như vậy. Lưu Ngọc Đức ở Thọ Dương được xưng Lưu Bán Thành, chỉ ở Thái Nguyên đã có 3 thôn trang, hơn 100 khoảnh ruộng đồng, về phần ở Thọ Dương Hương thì càng nhiều hơn. Hơn nữa Lưu gia ở các châu huyện ở Hà Đông, có mấy trăm cửa hàng tốt nhất ở các chợ. Nếu như đều biết từng lưu ý, ở trong thành Tân Ninh hẳn là đều đã thấy bảng hiệu Phong Hòa. Khó trách. Lý Hiến gật gật đầu, chỉ riêng những điển trạch theo như lời Hoàng Thượng, nói không chừng cũng có thể có hơn 100 vạn quan, cho dù đặt ở trong thành Đông Kinh, giữa huynh đệ với nhau cũng không thiếu trở mặt thành thù, khó trách Long Đồ sẽ ra mặt thẩm tra xử lý án này. Lý Hiến nói như vậy nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc khó hiểu. Với thân phận của Hàn Cương, bình thường chỉ cần không liên quan đến đại án quan trọng, căn bản không cần phải tự mình ra trận. Dù có người gõ trống oan ngoài nha môn, giao cho thôi quan trong phủ xử trí cũng đủ rồi. Trên danh nghĩa, thôi quan là quan lại chi phủ, phụ trách thẩm tra xử lý vụ án, một vụ án tranh tài sản, không nên đến lượt Hàn Cương ra tay. Nhất là vụ án này liên quan đến gia sản mấy chục vạn hơn trăm vạn quan, Hàn Cương trái với lệ thường tùy tiện nhúng tay vào, chẳng lẽ không cần kiêng kỵ sự nghi ngờ của Điền Lý Hạ? Hoàng Thượng tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lý Hiến, giải thích, vụ án này liên quan đến quan hệ thông gia, theo lệ tránh hiểm nghi, cho nên Long Đồ liền tiếp nhận. Bất quá cũng không chỉ là thị hiểm. Hắn khinh thường những môi, đều biết ngươi là không thấy được, trong phủ hai ngày nay bởi vì vụ án này bị Long Đồ trừng trị tư lại, có hơn 11 người. Trong huyện Thọ Dương, còn chưa tra ra càng không biết có bao nhiêu. Hàn Cương thẩm duyệt từng phần phán trạng sắp phát đi kinh thành, tiếng lẩm bẩm của Hoàng Thượng và Lý Hiến cũng truyền vào trong thai hắn án kiện mỗi ngày đưa đến phủ Thái Nguyên cũng không phải lấy hình sự làm nhiều, tuyệt đại đa số là án dân sự bình thường. Trong vụ án qua tay Hàn Cương, tỷ lệ án dân sự và án hình sự ước chừng là 11. Mà trong án hình sự, án giết người và các trọng tội khác chỉ có 1-2% đại án nghịch nhân luân như Trần Thế Nho giết mẫu thần, càng là vài chục năm cũng sẽ không đụng tới một lần. Một khi chuyện xảy ra, thậm chí có thể chấn động một châu, một đường trực tiếp đưa đến trên bàn thiên tử. Làm không tốt, sẽ truy đuổi đến cùng cho thẩm hình viện, đại lý tự thậm chí ngự xử đại. Vận khí tốt một chút, cũng không thiếu tội giáo hóa bất lực, nhẹ nhất cũng phải phạt 20-30 cân đồng. May mắn Hàn Cương không gặp phải đại án nhân luân, chuyện hôm nay chỉ là tranh đoạt gia sản mà thôi. Hàn Cương phát hiện vấn đề trong đó khi kiểm tra lại, sau đó di chuyển điệp vụ ở huyện Thọ Dương, đề cập đến người liên quan đến vụ án này ở Thái Nguyên. Làm chi phủ, đối với vụ án cấp dưới báo cáo lên trên duyệt lại, sau khi trải qua kiểm tra, có vấn đề phát trở về phúc thẩm, không có vấn đề tiến hành xác nhận, bình thường cần cường điệu kiểm tra, là án hình sự từ lưu hình trở lên, cùng với vụ án liên quan đến tiền tài cùng số lượng đất đai tương đối lớn. Quan thân dân sở dĩ địa vị đặc thủ, chính là bởi vì bọn họ cái gì cũng phải quản. Quân sự, chính sự, tư pháp và vận chuyển kho hàng, tất cả đều nằm trong phạm vi quản hạt của quan thân dân. Nhưng việc tất thân cung là không thể nào. Làm quan viên cấp một châu phủ, Hàn Cương đã rất ít trực tiếp xử án. Đại bộ phận quan châu, trừ phi là tới gõ trống kêu oan, mới không thể không thăng đường, hơn nữa sau khi thăng đường, chuyển cho quan đẩy cũng rất nhiều. Thật ra tự mình thẩm vấn vụ án này, Hàn Cương có 5 phần là nhớ tới em họ Phùng Tòng Nghĩa của hắn, Lưu gia tranh giành sản nghiệp gần như là phiên bản vụ án Phùng gia tranh giành sản nghiệp. Hơn nữa bản thân Lưu Đức Ngọc, xem như là nhân vật thai to mặt lớn trong Tấn Thương, mấy ngày trước Hàn Cương nhận được thư của Phùng Tòng Nghĩa, trên đó vừa vặn còn nhắc tới Lưu Đức Ngọc và Phong Hòa Hào của hắn. Phong Hòa hiệu Lưu gia là trung kiên của Tấn Thương. Tấn Thương lúc này còn không có khí phái như lời sau, thậm chí còn không có danh khí lớn bằng Ung Thương ở kinh thành, nhưng lá gan cái gì cũng giả bán lại không thua hậu nhân. Giống như Lưu Đức Ngọc, ở Liêu quốc phía Bắc cũng có rất nhiều phương pháp. Đây cũng là trong thư Phùng Tòng Nghĩa gửi tới. Nhưng khi Phùng Tòng Nghĩa viết thư chỉ đến Hàn Cương nhậm chức ở Hà Đông, cho nên thuận tiện nhắc đến mấy nhân vật nổi danh trong thương nghiệp nước Tấn, nhưng lại không biết Lưu Đức Ngọc đã bị chết. Nhưng trong thư, hắn không khéo lại nhắc đến chuyện từng sai người tặng quà mừng cho Lưu Đức Ngọc, khiến cho Hàn Cương trước khi thẩm vấn đã nắm chắc chân tướng sự thật, không đến mức bị văn kiện đã bị bóp méo và một đám nhân chứng bị mua chuộc lừa gạt. Tình huống của Lưu gia bây giờ cùng với Phùng gia năm đó cực kỳ tương tự. Năm đó biện pháp xử lý của Hàn Cương là trực tiếp để cho Phùng Tòng Nghĩa từ bỏ gia sản, làm cái hại người không lợi mình, nhất phách lưỡng tán. Bất quá sau khi mình thành thẩm phán giả, liền không thể chơi như vậy. So sánh với lời khai của hàng xóm, bà đỡ và tộc nhân, Hàn Cương đã kiểm tra các hạng văn thư, liệt kê ra từng chứng cứ bị bóp méo trong đó. Trước đó xác nhận chứng cứ là giả mạo, từ đó tìm kiếm sơ hở rất dễ dàng, đơn giản hơn nhiều so với tình huống không biết thật giả. Văn thư được xác nhận là giả tạo, tất cả tư lại làm việc này đương nhiên không thoát khỏi sự trừng phạt của quốc pháp. Đợi đến khi tư lại bị xử trí, nhân chứng còn lại cũng dễ giải quyết, tổng cộng cũng chỉ 3 ngày, Hàn Cương rất dễ dàng trả lại công đạo cho Lưu Vương Thị. Khi thân phận Lưu Vương Thị tái giá được thừa nhận, như vậy phán quyết kế tiếp của ông ta cũng thuận lý thành trương. Cha mẹ ở đây, theo luật là không thể tách ra, đây là căn bản của hiếu đạo. Thế gian tuy có nhiều tình huống trái với luật pháp, sau khi cha mẹ bệnh cũ, chủ động chia tiền tài cho con cái, đỡ phải sau khi chết con cái tranh nhau sản xuất thành nụ cười cho thế nhân. Nhưng Hàn Cương cầm luật điều làm chứng, không ai có thể nói hắn phán không đúng, đây chính là ví dụ điển hình tuân thủ tam cương ngũ thường, làm rõ phong tục phong tục. Hoàng thượng rõ ràng là tán thưởng thủ đoạn mà Hàn Cương thể hiện ra ngoài, thậm chí là sùng kính, không biết Hàn Cương là cầm đáp án tìm chứng cớ, còn tưởng rằng hắn nhìn rõ mọi chuyện, hiểu rõ tình hại, lúc Lưu Vương thị nhập môn, là có mang theo hồi môn, tuy rằng rất ít, nhưng hồi môn chính là hồi môn, cũng liệt kê đơn chứng. Làm tiếp cho người ta, cho dù có thể mang theo tư phòng, cũng không có khả năng liệt kê ra. Chứng cớ này vừa điều tra ra, thì không cần phải nói. Hơn nữa giả tạo mấy bản khế thư, ký và thời gian đều có vấn đề. Long Đồ bởi vậy bắt tư lại, trừ tên từng người can thiệp vụ án, trừ tên từng người một, chờ đưa qua, còn chưa đợi Long Đồ chứng minh, nhân chứng bị thu mua đều sửa miệng. Đều là sợ. Cho là sợ. Lý Hiến liên tiếp gật đầu. Lần này Hàn Cương xử án, hơn phân nửa là giết gà dọa khỉ. Lý Hiến làm sao không nhìn ra? Hàn Cương vốn danh khí đã lớn, đến Hà Đông, sức ảnh hưởng đối với quân sự địa phương cũng giống như các trọng thần tế chấp, thậm chí còn hơn thế. Lại cố ý chọn vài vụ án phán sai để thẩm tra, thuận tiện trừng trị quan viên trong nhà, trấn nhiếp quan viên, phối hợp với danh vọng của hắn trong dân gian, cục diện trong phủ Thái Nguyên cũng được mở ra. Ra tay không chút do dự, lấy thủ đoạn của Hàn Cương, trấn trụ một đám đạo trích trong nha môn không tốn chút sức nào. Mà kế tiếp lại không có truy cứu sâu, cũng đỡ phải truy cứu, loạn lòng người. Có quỷ mới tin tưởng hai nhi tử trưởng thành của Lưu gia, chỉ thu mua nhân chứng cùng tư lại. Cái gọi là thôi quan hà tất phải vì thông gia thị hiểm, trong đó còn không biết có bao nhiêu thành tựu. Trước giờ đều nói Hàn Cương tài trí cao tuyệt, nhưng biểu hiện của vụ án này không phải là vấn đề tài trí mà là thủ đoạn xử sự của hắn quá thành thục. Không hề có chút nóng nảy của người trẻ tuổi. Nếu bên cạnh có phụ tá nhiều đời thì còn không tính là thần kỳ, nhưng Lý Hiến nhìn qua, Mạc Tân môn khách bên cạnh Hàn Cương trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, đều là môn hạ đệ tử khí học, hoàng thường đều xem như giả cả rồi. Chương 88. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 7. Chương 88. Lại hổ thẹn hỏi Nhung Chiêu, 20. Thanh danh Long Đồ đã sớm vang khắp thiên hạ. Nghe Long Đồ muốn đích thân thẩm vấn, đám người hơn phân nửa đã luống cuống, đợi khi qua khỏi sảnh, nào còn gan mạnh miệng đến cùng. Năm đó Bao Chế biết khai phòng, rất nhiều lúc hắn hỏi một câu, bị thẩm vấn tất cả đều là thành thành thật thật trả lời, không ai dám lừa gạt một câu. Lý Hiến cầm Bao Trưởng tới định nọ Hàn Cương, nhưng Hoàng Thường cũng không cảm thấy không thích hợp. Bao Trưởng nhiều nhất cũng chỉ là một trực học sĩ, Hàn Cương là học sĩ đứng đắn, danh vọng trong dân gian cũng không kém Diêm La Bao Láo chút nào. Nhưng vụ án này đã định, Lưu Lục trở về cũng không biết có nuôi lớn hay không. Hoàng Thường thở dài, chỉ sợ có người tham gia sản nghiệp Lưu gia, bí quá hóa liều. Tiểu Nhi dễ chết non, nói chung là không ai sẽ truy cứu đến cùng. Có một số phú hộ lúc tuổi già có con, huynh trưởng trưởng thành vì không đến mức giảm bớt gia sản mình có thể phân chia, đối với ấu đệ thường thường đều là giết cho thông khoái, án như vậy kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhưng chỉ cần là không có đầu mối, quan phủ căn bản sẽ không truy xét. Nhất là người bình thường lúc tuổi già có con, thường thường đều là thiếp thất sinh ra, không có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào, tuyệt đại đa số thời điểm đều là mặc người bài bố. Bởi vì trùng lưu pháp đã từng bước mở rộng ở Hà Đông, tỷ lệ trẻ con chết đi không thấp sẽ có một bức ảnh giảm lớn, nhưng muốn nói giảm nhiều hay thấp hơn, vẫn là không có khả năng. Nhưng Lý Hiến biết, Hoàng Thường bí quá hóa liều, không phải nói hai vị huynh trưởng của Lưu Lục, mà là bàn tay tham lam khác, vạn nhất Lưu Lục chết yểu, Lưu gia có thể sẽ không ổn. Cho dù thật sự là bệnh chết yểu, cũng sẽ bị nói thành là nhị huynh hại chết. Trong phủ, Sài Lang hổ báo trong huyện, không đem Lưu gia phân giải vào bụng, chỉ sợ là sẽ không làm được. Chính là đạo lý này. Hoàng Thường gật đầu, một khi Lưu Lục chết yểu, đến lúc đó Lưu Vương thị nhất định sẽ liều mạng với Lưu Đại và Lưu Tứ. Ngư ông đắc lợi không biết có bao nhiêu người. Nói nửa ngày trời đã gần hoàng hôn, Hoàng Thường thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm Hàn Cương, tâm trạng phập phồng. Lý Hiến ngồi trong công sảnh nửa ngày, hắn mang về quân tình mới nhất có liên quan tới Thiệp Tây, Hàn Cương lại không hỏi một câu, vẫn túi đầu xem xét xử thế. Tuy rằng Hoàng Thường đang nói cười, nhưng dạ dày hắn cũng bắt đầu đau. Bồi khách đã quá lâu, chẳng lẽ phải đợi tới ban đêm hay sao? Nhưng Hàn Cương vẫn vững như Thái Sơn, xem xét từng phần hồ sơ. Mà Lý Hiến thì không thèm để ý, cùng Hoàng Thường trò chuyện. Hàn Cương thà rằng mặc kệ Lý Hiến, cũng muốn thẩm tra phán trạng của các huyện Thái Nguyên trước, nói trắng ra là biểu lộ thái độ của mình. Nhưng Lý Hiến ngồi trong công tính chờ Hàn Cương, thái độ của hắn cũng rõ ràng. Hoàng Thường không có kinh nghiệm cũng có thể hiểu rõ ý nghĩa của hành động không hợp với lẽ thường của hai người, nhưng hắn cũng không hiểu rõ vì sao đột nhiên Hàn Cương lại lạnh nhạt với tình hình chiến sự ở Tây Bắc. Cuối cùng Hàn Cương vẫn kết thúc công việc của mình trước khi hoàng hôn, buông hồ sơ và bút lông trong tay xuống, tự tay chỉnh lý lại, giao cho một tên tiểu lại, đóng gói xong, sau đó đưa đi kinh thành. Lao Đô Chi Cửu chờ một chút. Hàn Cương đi tới, trước tiên tỏ vẻ xin lỗi Lý Hiến. Lý Hiến cười nói, Long Đồ chính là vì quốc sự, Lý Hiến tự nhiên chờ đợi. Hàn Cương và Lý Hiến rốt cục tiếp lời, Hoàng Thường như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tin tức Lý Hiến mang về xem như một tin dữ, tiếp viện Tây Hạ xác định là người bói toán. Mà chứng minh này, trả giá là hai kỵ binh chỉ huy bị thương nặng, hơn 200 quan binh dưới Trùng Phát thương vong, con đường Hạ Châu thông hướng Hữu Châu, Diêm Châu bởi vậy gián đoạn. Trùng Phát bị người Tắc Bạc tập kích trong lúc đi tuần. Lý Hiến kể lại tường tận tình báo mà hắn nắm giữ cho Hàn Cương, Thiệp Tây Hà Đông không lệ thuộc lẫn nhau, chuyện xảy ra ở Thiệp Tây, đi theo con đường chính quy, nhất định phải đi một vòng quanh kinh thành. Lý Hiến tới tuy muộn, nhưng báo tin còn sớm hơn kinh thành, lúc ấy binh lực của người Tắc Bạc, nghe nói là gấp 3 quan quân dưới trướng Trùng Phát, lại là báo cắt cản trở tầm mắt, không sớm phát hiện, cho nên bị tập kích. Phía dưới báo lên địch tình, nhất là khi tin tức bại trận chuyển tới, đều phải chiết khấu nghe. Bởi vậy suy đoán, đối thủ của Trùng Phát hẳn là tương đương hoặc nhiều hơn dưới trướng của hắn. Bất quá bị số lượng kỵ binh này tập kích, hơn nữa còn là người cản bói, không có toàn quân tán loạn, cũng có thể xem như rất giỏi, công lao lúc ấy của Trùng Phác. Tự thuật của Lý Hiến vừa vặn đúng lúc ý tưởng của Hàn Cương nhất trí, may mà Trùng Phác ứng đối có phương pháp, để cho toàn quân xuống ngựa bảy trận. Lý Hiến nói đến đây, nhẹ giọng than thở, quan quân trung quy vẫn là không am hiểu kỵ chiến, so với thay ngựa xung phong, ngược lại càng quen xuống ngựa bảy trận hơn. Hàn Cương nghe vậy cũng lắc đầu. Kỵ binh xuống ngựa tác chiến, cũng không phải Long kỵ binh. Phối hợp một người hai ngựa làm gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trùng Phác lựa chọn xuống ngựa cũng không sai. Sai chính là sức chiến đấu của kỵ binh quân Tống, vẫn là một bi kịch. Sau khi quan quân bày trận, cho dù chỉ có cung tên, yêu đao, ngay cả thần tí cung cũng không có, nhưng vẫn khiến người bói chịu không ít đau khổ. Người bói thấy chiến cuộc bất lợi, liền lập tức rút lui. Nhưng trước khi bọn họ rời khỏi, lại đem quan quân tụ tập ở phía sau cướp đi một nửa chiến mã. Mà Trùng Phác chính là vào lúc này, chịu trọng thương. Người chặn bút cướp bóc thành thói quen, nhưng không có ý định liều mạng. Nếu như phát hiện phản kháng quá kịch liệt, muốn đạt được mục đích phải trả giá quá lớn, sẽ trực tiếp rút lui. Điểm này có thể chứng minh thôn trang bị công kích Lân Châu kia không bị công phá. Nhưng Trùng Phác bị trọng thương, thật sự là vận khí không tốt. Hàn Cương chỉ hy vọng hắn không bị thương tàn tật gì. Về chuyện chiến mã, Hàn Cương rất thấu tình đạt lý, bị cướp chiến mã, vậy cũng không còn cách nào khác. Hơn 400 người bảy trận, muốn giữ vững 800 con ngựa, cơ hội là không thể nào. Chỉ bị cướp mất một nửa cũng coi như là may mắn. Nhưng dù sao cũng là chiến mã. Lý Hiến nhấn mạnh, đại tống không thiếu người, chỉ thiếu ngựa, tội danh tác chiến bất lực của Trùng Phác khẳng định trốn không thoát. Hàn Cương không thích quan điểm như vậy, người quan trọng hơn ngựa, lão binh đã từng trải qua trận chiến càng như vậy. Dưới trướng Trùng Phác có thể lấy bộ cung ngăn cản kỵ binh, đó đều là tinh nhuệ có thể phái tới. Một chỉ huy khác đâu? Hàn Cương quay qua hỏi. Nghe nói một chỉ huy khác là chính diện giao phong với quân địch. Tổng số hơn 200 thương vong, có 7 phần là của bọn họ. Hàn Cương nghe vậy thở dài, kỵ binh của quan quân vẫn nên dùng làm thám báo thì hơn. Đấu một trận với Thiết Diêu tử của Đảng Hạng thì không thành vấn đề, gặp phải cường địch chân chính vẫn còn kém xa lắm. Muốn phá được kỵ binh phương Bắc, từ bộ binh đào móc tiềm lực đi. Điều động binh lực cản bạc viện trợ Tây Hạ, hẳn là trên dưới 10,000. Cái gọi là người có kiến thức hơi giống nhau, cách nhìn của Lý Hiến không khác Hàn Cương lắm, không có khả năng nhiều hơn nữa, người Đảng Hạng chống đỡ không nổi quá nhiều việc quân. Nhiều ngược lại sẽ sinh loạn. Nếu muốn chứng minh với triều đình Liêu quốc ủng hộ Tây Hạ, có 10,000 người chặn bạc cũng đã đủ. Mà xuất hiện chỉ là người chặn bạc, ngày sau ra luật ất tân đẩy sạch sẽ, triều đình cũng không có biện pháp. Hàn Cương lắc đầu, cười cười, ra luật ất tân vốn cũng không định giấu giếm cái gì. Chỉ cần có một cái cớ, trên triều đình chúng ta bên này, ai cũng không dám chủ động xé bỏ Minh Minh Trụ Uyên. Ra luật ất tân đích sắc không đơn giản, người Liêu luôn giỏi về thừa hóa cướp bóc, mà hắn lại làm rất xuất sắc. Mấy năm trước tranh đấu ở biên giới phía Bắc, đã biểu hiện ra nhãn lực cùng thủ đoạn hơn người của hắn. Trước mắt nhúng tay vào tranh chấp quốc vận hai nước Tống Hạ, trong mắt hắn, ngoại trừ nguyên nhân môi hở răng lạnh, phần nhiều vẫn là muốn lợi dụng thành quả nghiền ép đại Tống, để củng cố địa vị của mình ở trong nước. Nếu quả thật để cho hắn thành công, qua 1-2 năm, Liêu quốc quá nửa sẽ thay một tân quân, sẽ không phải là 2 đời 4 người phụ tổ đều chết ở gia luật Diên Hy trong tay gia luật Tất Tân. Nếu Tây Hạ binh bại, quan quân chiếm Ngân Hạ, còn phải đề phòng gia luật Tất Tân trực tiếp xuất binh chiếm cứ Hương Linh. Nếu quan quân bại, quá nửa sẽ bị hắn buộc từ bỏ đất đai phía Bắc Hành Sơn, thậm chí nhiều hơn. Cục diện như vậy, vẫn là thiên tử cùng các tể phụ đưa cho hắn. Sau khi cờ thua, Hàn Cương luôn muốn gỡ vốn. Suy nghĩ của bọn họ, Hàn Cương không thể nào hiểu được, nhưng hắn đã thấy nhiều. Thiên tử đã lựa chọn tiếp tục đánh bạc của hắn, như vậy tiền đặt cược bị đối phương ăn sạch, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Long Đổ dường như không hề để ý, đợi Lý Hiến cáo từ rời đi, Hoàng Thường liền không nhịn được lên tiếng thăm dò Hàn Cương. Hắn cảm thấy công phu dưỡng khí của Hàn Cương quả thực khiến người ta bội phục, người bói quẻ đã chặt đứt thông đạo viện binh Diêm Châu rồi, sao lúc trước lo lắng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Hàn Cương bưng chén trà lên, không nhanh không chậm uống, việc đã đến nước này, còn cần thiết nóng nội sao? Sắc mặt Hoàng Thường trắng bệnh, không ngờ Hàn Cương đã nhận mệnh rồi. Hàn Cương chậm rãi nói, kết quả của Từ Hy không giữ được Diêm Châu, cũng chỉ là người khiết đan ra vẻ uy phong mà thôi. Năm đó là Nguyên Hạo lĩnh quân đến công, liên tục 3 lần toàn quân bị diệt, cũng chỉ bị người khiết đan lừa mất 20 vạn tiền. Hiện giờ chỉ là công hạ bất khắc, so với tình huống năm đó mạnh hơn không ít, có thể cho khiết đan chiếm bao nhiêu tiện nghi đây. Nếu quan quân có thể giữ vững Diêm Châu, đó là tốt nhất. Đối với Hàn Cương mà nói, để Lữ Huệ Khanh, Từ Hy đắc ý đi cũng không sao, ít nhất Tây Hạ diệt vong định rồi. Nhưng nếu không giữ được Diêm Châu, chỉ cần có thể bảo đảm Ngân Châu, Hạ Châu, tiếp theo chẳng qua chỉ là tạm thời đổi lại thế thủ mà thôi, lừa bịp tống tiền đối với chiến tranh Liêu quốc cũng không cần sợ hãi, nhiều nhất cũng chỉ là một ít xung đột biên cảnh, trên chỉnh thể vẫn thuộc về phạm chủ ngoại giao. Theo hiểu biết của Hàn Cương, cái gọi là ngoại giao không phải chỉ là cái cọ thôi sao? Hai bên chỉ có kẻ mặc cả vì lợi ích của mỗi bên mà thôi. Ta cũng không tin gia luật Tất Tân thật sự dám xé bỏ minh ước của Âu Uyên. Năm đó Thừa Thiên Thái Hậu có thể đánh tới bờ Hoàng Hà, lần này ta đã khiến Tây Kinh đạo của hắn bị mất. Hoàng Thường nghe Hàn Cương cứng rắn nói như thế, nhưng trên mặt Hàn Cương hắn lại phát hiện tiếc nuối thật sâu. Trong lòng Hoàng Thường không khỏi cảm khái, lợi vàng ngọc lương tâm bị thiên tử vứt bỏ phía sau, như vứt bỏ đất đá, mà một kế sách cấp tiến hại nước hại dân lại thành thiên tử, rơi xuống kết quả như bây giờ, lẽ nào không nên hối hận không nghe theo đề nghị của thần tử ra đời như Hàn Cương, Quách Tranh? Cũng khó trách Hàn Cương tiếc nuối. Hoàng Thường nghĩ, đổi lại là mình, đã sớm nản lòng phái trí, mời quận đi chỗ tốt phía nam tính dưỡng, sẽ không đến Hà Đông phiền lòng, vì thiên tử cùng đám mọi nước liên quan thu thập tàn cục. Hàn Cương lặng lặng uống trà, trong lòng hắn đích xác rất tiếc nuối, đáng tiếc mình ngồi trong phủ Thái Nguyên, không thể tận mắt nhìn thấy phản ứng của Triệu Tuân và Lữ Huệ Khanh khi nghe được tin tức này. Quả nhiên là khiến người ta tiếc nuối 10,000 phần. Chương 89. Dưới thành ngựa gieo ai cùng thủ. Chương 89. Dưới thành ngựa gieo ai cùng thủ. 1. Lữ Khanh, còn có tin tức của Diêm Châu không?
Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua Diêm Châu báo lại, tường thành mới xây đã xây dựng đến độ cao dự tính,
chỉ cần 10 ngày nữa là có thể hoàn toàn xây dựng xong. Tuy nhiên cho dù hiện tại Tây Tặc giết tới, cũng không cần lo lắng bọn họ có thể công phá tường thành, người đảng hạng không có đủ khí giới công thành, muốn công phá thành trì Diêm Châu như vậy, chỉ có thể vây khốn Trường Kỳ. Đến lúc đó, bất luận là Hoàn Khánh Lộ hay là Loan Duyên Lộ đều có thể phái binh đi cứu viện, chỉ là người bói toán chỉ có thể quấy rối lương đạo, lại không ngăn cản được việc quân. Diêm Châu có kim thành ao canh kiên cố, bên trong có người thất thủ, bên ngoài có quân tất cứu, người đảng hạng ở trong báo cắt buôn ba mấy trăm dặm, há là đối thủ của quan quân Diêm Châu. Ước chừng một khắc đồng hồ trước, Triệu Tuân mới hỏi qua vấn đề này, lần trước là nửa canh giờ trước, hôm nay từ sau khi vào triều, hỏi thăm quân tình mới nhất của Diêm Châu, đại khái lặp lại 7-8 lần. Mỗi một lần Lữ Huệ Khanh đều tất cung tất kính trả lời tường tận, phản phất như Triệu Tuân là lần đầu tiên hỏi việc này. Thái độ của Triệu Tuân đối với quân tình Diêm Châu đã gần như là thần kinh, mặc dù Lữ Huệ Khanh cũng không biết từ này lấy biểu hiện của Triệu Tuân mấy ngày gần đây, làm cho Lữ Huệ Khanh không thể không đi phỏng đoán chủ quân của hắn có phải có tâm bệnh hay không, đây cũng không phải là suy đoán lung tung. Hoàng đế Anh Tông phía trước, Hoàng đế Nhân Tông phía trước, sau khi đều có tâm bệnh, hầu ngôn loạn ngữ đến mức không thể xử lý công việc. Anh Tông càng là dưới bệnh nặng, để Tào Thái Hoàng có thể ra mặt buông rèm chấp chính. Hiện nay, bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng trầm trọng, rất có thể không thấy được mặt trời của Nguyên Phong năm thứ 3. Một khi thiên tử ngự thể bất an, người ra mặt buông rèm tất nhiên là Cao Thái Hậu. Cao Thái Hậu trước sau như một phản đối biến pháp cầm quyền, đối mặt với nhi tử bệnh nặng, bức hắn thoái vị, lập tân quân khác cũng không phải là không có khả năng. Về phần tân quân là ai? Tự nhiên sẽ không phải là Lục hoàng tử tuổi vừa mới 3 tuổi. Vừa nghĩ tới tương lai như vậy, Lữ Huệ Khanh chính là không rét mà run. Đến lúc đó, đảng mới còn có mấy người có thể an cư ở trên triều đình đáng mừng chính là, tình huống của thiên tử chí ít còn không đến mức như thế, cũng không thấy có vẻ ngoài bệnh tật. Ngoại trừ cách một lần nhắc tới Diêm Châu, liền không có vấn đề phương diện khác. Thiên tử đúng là tuổi trẻ lực tráng, tuyệt sẽ không rơi xuống loại tình trạng đó, Lữ Huệ Khanh vì mình mà lấy can đảm. Thứ Hy cũng dâng tấu nói thành viên quan nguyên, tất không thể thiếu. Chỉ cần giữ vững thành Diêm Châu, hiện giờ tất cả yêu ma quỷ quái sinh sôi nảy nở trong bóng tối đều sẽ tan thành mây khói. Lữ Huệ Khanh hiểu rõ, sau khi mình toàn lực ủng hộ Thứ Hy, vận mệnh của mình đã liên kết chặt chẽ với Diêm Châu thành. Lúc này, không có khả năng để Diêm Châu rút quân, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hàn Cương đã nói từ rất sớm, một khi quan quân chiếm được đất Ngân Hạ, Hán Hải sẽ trở thành lệnh trời làm phiền người đảng hạng. Lời nói này là tiền đề Triệu Cắt và Lữ Huệ Khanh đồng ý phương lược của Từ Hy. Theo Lã Huệ Khanh, sở dĩ Hàn Cương muốn từ bỏ Diêm Châu, Hữu Châu, chỉ lo giữ hai tòa thành trì cách quốc cảnh gần nhất, cũng không phải phản ứng lão luyện thành thủ, mà là có tư tâm quấy phá. Hàn Cương trước đó vẫn luôn tuyên bố công chiếm Ngân Hạ là bước đầu tiên diệt vong Tây Hạ, nhưng bây giờ lại chỉ cần giữ vững Ngân Châu cùng Hạ Châu ở góc đông nam Ngân Hạ, đem Diêm Châu các khu vực bỏ vào trong đầu, thấy thế nào đều là có một phần tư tâm tồn tại. Bất luận là Triệu Tuân hay là Lữ Huệ Khanh đều từng đoán ra ý tưởng của Hàn Cương. Quan quân bảo trụ Ngân Châu Hạ Châu, không chỉ có Hàn Cương kiến ngôn thành công, đồng thời cũng chứng minh Hàn Cương trước khi chiến tranh phản đối cấp tốc công hưng linh chiến lược chính xác. Mà quan quân bảo vệ Diêm Châu, thành tựu chỉ có Lữ Huệ Khanh và Từ Hy, đương nhiên Lữ Huệ Khanh sẽ không đồng ý trở thành thanh danh của Hàn Cương, hắn lựa chọn ủng hộ Từ Hy, đáng tiếc vẫn xảy ra một chút sai lầm. Nhưng nếu như nói có ai có thể cứu vãn cục diện này, Hàn Cương tất nhiên là một trong số đó. Xem ra tốt nhất là phải viết một phong thư liên lạc với Hàn Cương. Lữ Huệ Khanh nghĩ, e rằng Hàn Cương không muốn nhìn thấy nhất chính là Ung Vương kế thừa đại thống, thậm chí có khả năng kế thừa đại thống cũng không vui vẻ nhìn thấy. Nắm chắc được nhược điểm của Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh cảm thấy có thể mượn dùng một chút lực lượng của hắn. Hàn Cương hiện giờ trấn thủ Hà Đông, đối mặt thế cục ngày càng khẩn trương, hắn có rất nhiều lựa chọn. Có thể thờ ơ lạnh nhạt, cũng có thể điều binh viện trợ, càng có thể ở biên cảnh gây ra một chút động tĩnh đánh qua trọn vẹn 10 năm, Lữ Huệ Khanh vẫn có kiêng kỵ rất sâu đối với Hàn Cương, nhưng đối với năng lực của hắn thì có lòng tin rất mạnh. Nếu như Hàn Cương chịu ra tay, ít nhất có thể vãn hồi cục diện hiện giờ một chút. Lữ Huệ Khanh bị lưu lại một mình rời khỏi Sùng Chính Điện, chỉ còn Triệu Tuân ngồi yên trên ngự tháp. Quân tình mới nhất ở Diêm Châu khi nào mới đến? Không tự chủ được, tâm tư Triệu Tuân lại chuyển tới điểm mấu chốt của chiến tranh. Khi quyết định giữ vững Diêm Châu, ai có thể ngờ Liêu Quốc lại để Trần Cánh Tay trực tiếp xông lên. Chuyện chưa tới mức tệ nhất là Gia Luật Ất Tân không trực tiếp phái cung phân quân, bị thất quân, chỉ để người bói đi viện trợ Tây Hạ. Chỉ điểm này mà nói, đại biểu Liêu Quốc còn chưa có ý định lập tức trở mặt, mục đích của Gia Luật Ất Tân rất có thể chính là mọi người suy đoán áp chế vơ vét tài sản trong khoảng thời gian này. Liêu sứ Tiêu Hy mấy lần lên điện yết kiến, đều nhắc tới yêu cầu nâng cao tiền cống, nhưng ai có thể cam đoan, sau khi lợi dụng người bói toán không đạt tới mục tiêu, người Liêu sẽ không ở Trần gia trợ. Hơn nữa Tây Hạ dám để ngàn vạn binh lực ngoại tộc tiến vào trung tâm Hưng Linh. Đây là điều trước đó quân thần Đại Tống cũng không nghĩ tới. Theo Triệu Trinh, người đảng hạng cho dù muốn đầu hàng, cũng sẽ đầu hàng Đại Tống, như vậy ít nhất không cần lo lắng ngày ngày bị vơ vét tài sản, hơn nữa còn có đủ loại ban thưởng, cho dù là tiền cống, cũng sẽ có ban thưởng đồng giá. Mà đầu hàng Liêu Quốc, sớm muộn gì cũng bị ép chết. Trong bộ tộc Tây Hạ, không ai muốn giao thiệp với Liêu Quốc mỗi năm đều phải đòi 30,000 mã đà. Ai ngờ Tây Hạ lại dẫn người bói toán bảo. Mặc dù chỉ là bói toán, chứ không phải khiết đan binh, một khi đã mở ra, tựa như trên đê lớn có một lỗ nhỏ, sớm muộn gì cũng biến thành lỗ hổng tan vỡ ngàn dặm. Nhưng Triệu Tuân không có lòng lo lắng cho tương lai của Tây Hạ, điều hắn muốn nhìn thấy nhất chính là Tây Hạ không còn tương lai. Cho nên sau khi Linh Châu bị đánh bại, hắn không cam lòng lui giữ Ngân Châu và Hạ Châu. Nếu như sau một trận đại chiến, chỉ là bảo trụ một mảnh đất nhỏ của Ngân Châu Hạ Châu, như vậy làm sao xứng đáng với hơn 30 vạn binh sĩ trước đó động viên, dân phu gấp đôi như thế, để trả giá bằng tiền bạc và vật tư khó có thể đếm hết. Ngẫm lại đi, lấy lực lượng như nước, đổi về lại là một chuyện cười, Triệu Cắt làm sao có thể cam tâm. Hơn nữa dưới sự ủng hộ của Liêu Quốc, nói không chừng Tây Hạ còn có khẩu vị lớn hơn, khôi phục biên cảnh tuyến 8 năm trước, thu hồi Hoành Sơn Nam lục lại. Nếu thật sự xuất hiện yêu cầu như vậy, đối với Triệu Cắt một lòng muốn phục Hưng Linh, thu hồi Yến Vân, khôi phục vinh quang Hán Đường, giống như một đòn cảnh cáo. Thử hỏi trên đời này có thiên khả hãn nào cắt đất mất đất, nhiều lần chiến bại. Triệu Tuân xem Đường Thái Tông như đối tượng sùng bái, khẳng định không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Vì thể diện của thiên tử, ít nhất phải chiếm đoạt Ngân Hạ và Cam Lương, áp chế người đảng hạng ở dưới chân núi Hạ Lan, như vậy mới không hưởng công triều đình động viên nhân lực vật lực như thế. Thể diện của Triệu Cắt tốt xấu gì cũng có thể vãn hồi một chút. Lữ Huệ Khanh vẽ ra một cái bánh lớn, khiến Triệu Tuân động tâm không thôi. Hơn nữa Hàng Cương, Quách Tuân đều nói rõ ràng người khiết đan xác thực mà nói là gia luật tất tân đưa đến Nguyên Ương Hống, thậm chí Nam Kinh Đạo, Tây Kinh Đạo hơn 20 vạn binh mã, tuyệt đối không thể nào dùng để xuôi nam xâm công. Thở dài một tiếng, Triệu Tuân từ trên ngự tháp đứng dậy, quá khứ đã khó vãn hồi, trước mắt cũng chỉ có thể ngóng trông Từ Hy dự vững Diêm Châu. Quan gia, có phải đi Khánh Thọ cung trước không? Lý Tuấn cử bước tới, nhắc nhở Triệu Tuân hành trình tiếp theo. Triệu Tuân gật gật đầu, khởi hành đi về Khánh Thọ cung. Nửa đường, từ xa xa nhìn thấy hành lang phía trước, 7-8 người từ phía trước đi ngang qua, đang đi về phía Bảo Tử cung. Là Nhị Đại Vương. Lý Tuấn cử bên cạnh Triệu Tuân nhẹ giọng nói, hẳn là vừa mới đi Khánh Thọ cung thăm hỏi qua. Triệu Tuân nghĩ, lại nhìn thoáng qua đoàn người Triệu Tuân, trong lòng có mấy phần không vui, tới thật đúng là chịu khó. Đi Khánh Thọ cung thăm Thái Hoàng Thái Hậu đang ngủ mê, Triệu Tuân không đi tiếp về Bảo Tử cung của Thái Hậu, hắn không muốn đối mặt với Triệu Tuân. Ngay tại biên giới một mảnh rừng phong của Ngự Uyển, dưới chân lá đỏ đầy đất, trước mặt là một hồ sen, nhưng trong hồ chỉ còn cảnh khô lá khô đỡ hán bạch ngọc điêu khắc thành ruột thừa, nhìn mặt nước tiêu sát, Triệu Tiêu đang nghĩ đến thế cục Diêm Châu, đột nhiên trong lòng đau đớn như bị xoắn lại, ấn chặt ngực, thân thể cũng cong xuống. Lý Tuấn Cử cảm thấy không đúng, lập tức tiến lên trước một bước, liền kinh sợ nhìn thấy sắc mặt thiên tử trắng bệch như tờ giấy, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lập tức hoảng hồn, đỡ Triệu Tuân, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, "Quan gia, quan gia, có chỗ nào không khỏe không?" Quay đầu lại quát lớn với đám nội thị phía sau, còn không mau đi truyền thái y đi. "Chẳng không có việc gì." Triệu Tuân dãy rủa đứng thẳng dậy, nửa dựa vào bạch ngọc lan can, kiên trì không để cho mình ngã xuống, "Chẳng không có việc gì, không nên huyên náo đến lòng người bàng hoàng. Đi lấy tô hợp hương hoàn tới." "Nô tỳ biết rồi." Lý Tuấn Cử nhìn trộm Triệu Tuân, xoay người, thấp giọng quát, "Ai bưng thuốc, còn không mau lên đây." Hai tiểu hoàng môn vội vàng bước nhanh tới, mở hòm thuốc trong tay ra, đưa cho Lý Tuấn Cử xem. Thiên tử đi lại trong vườn, nội thị đi theo phía sau, từ thay quần áo đến ghế ngồi ngựa, cung tên bắn câu từ cần câu câu cá đến lúc hứng thú bắn săn, đều sẽ mang theo bên người, thiên tử muốn, lập tức có thể lấy ra. Nếu như tử, mức, nước sôi, nước lạnh, đồ uống linh thực, cũng có người chuyên phụ trách mang theo. Mà một ít dược vật cấp cứu, như tô hợp hương hoàn phương hương ô thông, có thể trị hết thể chứng khí, trúng gió, trúng nắng, đau lòng dạ đau nhức, các loại bệnh đau đều có thể hóa giải trị liệu khẩn cấp khó, càng là thường chuẩn bị. Mấy lời thiên tử của Triệu gia đều từng phạm qua binh sĩ, trong tay tiểu hoàng môn đi theo phía sau Triệu Húc bưng thuốc, còn có đan dược dùng để trị bệnh trong đầu, đau lòng hoặc là bị cảm nắng, không có dấu hiệu báo trước khi phát bệnh. Trong mấy cái hộp bạc nhỏ, Lý Tuấn Cử đang bối rối phát hiện ra thuốc dùng chung như tô hợp hương hoàn, chí bảo đan, linh bảo hộ tâm đan. Hắn cuống quýt chọn tô hợp hương hoàn, hai tay run rẩy mở nắp thuốc, đổ vào chén rượu đã đổ đầy rượu mạnh, cũng không kịp đợi dùng rượu mạnh hóa tan thuốc, đã như lửa đốt đưa tới trước mặt Triệu Tuân. "Quan gia, đây là tô hợp hương hoàn." Lý Tuấn Cử hầu hạ Triệu Tuân uống thuốc, vỗ về lưng Triệu Tuân, nhẹ giọng hỏi, "Quan gia, tốt hơn một chút chưa? Nơi này còn có chí bảo đan cùng linh bảo hộ tâm đan, có muốn cũng uống một viên hay không?" Triệu Tuân uống thuốc xong, liền nhắm mắt lại. Qua một lúc, cảm giác hơi khá hơn một chút, lắc đầu, "Không cần phải ăn tạp như vậy, tô hợp hương hoàn là đủ rồi." Trở về Phúc Ninh điện, lại gọi Dương Văn Uy đến. Lý Tuấn Cử hiểu được tâm tư của Triệu Tuân, lại thấp giọng hỏi, "Quan gia, có muốn ngồi kiệu trở về hay không? Ở đây nghỉ ngơi một lát, chấm đi trở về." Triệu Tuân cắn răng, nhẫn lại cảm giác choáng váng trong đầu, lúc này, quyết không thể có nửa điểm yếu thế. Ngay bên cạnh ao sen, Triệu Trinh nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng cũng có sức, được Lý Tuấn Cử đỡ từ từ đi về phía điện Phúc Ninh. "Đang đi," ý đột nhiên nói, "Lý Tuấn Cử." Lý Tuấn Cử túi đầu đáp, "Nô tỳ ở đây." "Ngươi đi Diêm Châu thể lượng quân sự, như quân tình nguy hầu như, lấy toàn sư làm trọng." Chương 90. Dưới thành ngựa kêu ai cùng thủ. Chương 90. Dưới thành ngựa kêu ai cùng thủ. 2. Ở bên hồ sen Ngự Uyển đột nhiên phát bệnh, Triệu Tuân tuy rằng cố gắng biểu hiện ra bộ dáng như không có việc gì, sau đó dưới sự chẩn đoán của giáo sư danh y Dương Văn Úy ở Thái Y Địa Cục, cũng chẩn đoán chính xác Triệu Tuân trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì đáng ngại, tạm thời chỉ cần cẩn thận bảo dưỡng, nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng nhất cử nhất động của Triệu Tuân đều bị vô số ánh mắt trong ngoài cùng giám thị, bất kể là bí mật gì, chỉ cần có liên quan đến thiên tử, đạo mắt sẽ truyền ra cung. Nhưng mức độ vặn vẹo của tin tức này khi truyền ra ngoài thường khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày sau, khi tin tức lan truyền đến kinh thành, cũng đã là thiên tử vì Linh Châu binh bại, người Liêu trợ giúp hạ mà ưu tư quá độ, cũng bởi vậy bị phong thần, hiện giờ chính là bệnh nặng hấp hối, sớm muộn khó bảo toàn. Một đám ngự y trong thái y cục đều bị chuyển vào điện Phúc Ninh. Nghe được tin tức này, nhóm tể chấp vội vàng hấp tấp vào cung cầu kiến. Lúc ấy cửa cung đều đã khóa lại, Vương Anh Tuyển và Lữ Huệ Khanh buộc thạch đắc phải mở cửa cung ra. Náo loạn một cái liền nháo đến trên Phúc Ninh điện, thẳng đến khi Triệu Anh tự mình đi ra giải thích mới biết chân tướng rõ ràng. Mà bạo động trong kinh thành, đến buổi tảo chiều ngày hôm sau, thiên tử ngự văn nước điện, lúc này mới dần dần bình ổn. Chỉ là sóng gió bên ngoài tuy đã lắng xuống, nhưng lòng người dưới mặt biển lại càng rung chuyển. Trải qua chuyện này, vấn đề kế thừa của thiên tử một lần nữa được đưa lên mặt bàn, trở thành một đề tài thảo luận mấu chốt cấp bách trong chính trị triều đình. Có một thì có hai, hôm nay thiên tử chỉ là choáng váng mà thôi, nhưng lần sau thì sao, nói không chừng mấy tháng sau, thiên tử sẽ không cách nào an tọa trên ngự tháp trong đại khánh điện. Hơn nữa lần này bởi vì quân tình khẩn cấp mà lo lắng quá độ, khi Diêm Châu binh bại hoặc là người Liêu xâm nhập phía Nam thì sẽ như thế nào? Làm hoàng đế luôn luôn khó có thể trường thọ, các đời thiên tử Triệu gia đều không có qua 60 ví dụ, anh Tông tuổi thọ càng không đến 40, mà vị đương kim này thì đã 31, trước kia quá tuổi mà lợm. Lấy điều kiện thân thể của hắn, lúc nào xảy ra chuyện cũng chẳng có gì lạ. Thái hoàng thái hậu từng buông rèm chấp chính, có thể ổn định triều đình trong một sớm một chiều, mà hoàng tự chỉ có hai người Triệu Dung xếp hạng thứ 6 và Triệu Tranh xếp hạng thứ 8. Hơn nữa thân thể hoàng bát tử Triệu Tranh rất không tốt, tuy nói đã từng trồng đậu, không cần lo lắng đậu nhọn, nhưng mùa hè từng kinh ngạc ngất hai lần, ai cũng không dám xác nhận hắn rốt cuộc có thể giữ được hay không. Dưới tình huống như vậy, được Cao Thái hậu yêu thương nhất, đứng hàng ung vương Triệu Trinh lại gần với thiên tử nhất, giá thị trường của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Mấy ngày nay, còn đi chùa đại tướng quốc một chuyến, nói là cầu phúc cho Thái hoàng thái hậu và thiên tử. Thái hoàng thái hậu thì cũng thôi đi, nhưng thiên tử không phải không có bệnh sao? Lữ Huệ Khanh bất đèn, Thiêu Hủy Phong thư vừa mới viết một nửa. Không cần thiết phải viết thư cho Hàn Cương. Lưu lại một chứng cứ trong tay Hàn Cương chẳng khác gì cho hắn một nhược điểm. Cho dù văn tự trên đó mịt mờ đến đâu, một khi lộ ra cũng là một chuyện phiền toái. Nếu bệnh tình của thiên tử lan truyền khắp kinh thành, Hàn Cương không thể không biết. Hàn Cương tự có thai mắt trong kinh, Lữ Huệ Khanh tin tưởng hắn có thể nhận được những tin tức này. Theo Lã Huệ Khanh, chính là vì tính toán của mình, Hàn Cương cũng nghĩ cách duy trì Diêm Châu. Mùa thu khí tức càng ngày càng đậm, từng ngọn núi bị nhuộm thành vàng nóng hoặc là đỏ thẫm, bầu trời xanh thẳm cũng càng ngày càng cao rộng. Công tác thu thuế mới kết thúc, vụ đông sắp bắt đầu rồi, mà rất nhiều nơi còn trồng đậu sau khi thu hoạch lúa mạch, thu hoạch và cày ruộng đều là chuyện phiền phức. Nước mưa sau khi vào thu của Thái Nguyên có hơi ít, điều này cũng khiến người ta lo lắng. Mặc dù trên thực tế phụ trách những công việc này đều là chi huyện phía dưới, nhưng mỗi ngày Hàn Cương phải lật xem văn kiện ký kết, số lượng càng ngày càng nhiều, gần như tăng gấp bội. Hàn Cương thật sự là phiền đến việc này, trong quân Hà Đông còn có rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý, nhưng chuyện chính vụ phủ Thái Nguyên lại còn nhiều hơn quân vụ. Bận rộn cả buổi sáng, công văn trên bàn chỉ thấy tăng lên, không thấy giảm bớt, cho dù là Hàn Cương làm chủ chính sự, hiệu suất cũng không khỏi càng ngày càng thấp. Bất quá giữa trưa, một gã khách tới khiến Hàn Cương một lần nữa sốc lại tinh thần. Long Đồ, phu nhân và ba vị cô nương đại khái trước khi trời tối có thể đến Thái Nguyên. Hàn Cương nghe xong trong lòng mừng như điên, phu thê chia tay mấy tháng, rốt cục có thời gian đưa các nàng đến phủ Thái Nguyên. Người nhà đến báo tin trước, sai người an bài hắn đi nghỉ ngơi, lại phái người ra khỏi thành nên đón. Hàn Cương cẩn thận hồi tưởng, từ khi mình tiến vào quan trường, nhiều lần đi mới, cho tới bây giờ đều là vội vàng vàng tiên nhiệm, vội vàng vàng sợ chậm trễ thời gian, hầu như mỗi một lần đều là nhà mình tiên kỳ đến nhâm sở, đợi hết thể an bài thỏa đáng, mới phái người đi đón gia quyến của mình. Thật đúng là không giống quan viên bình thường, có thể mang theo người nhà, khoan thai du sơn ngoạn thủy, cuối cùng ở sau 1-2 tháng lĩnh mệnh mới nhậm chức. Người luôn thích những thứ mình không có, Hàn Cương cũng khó tránh khỏi lệ thuộc. Trong lúc bận rộn, hắn thường xuyên sinh lòng hâm mộ đối với chuyện này. Thật sự là cùng quan không giống số mệnh, lúc nào mình cũng có thể thoải mái làm việc như vậy thì tốt rồi. Vẫn là phải bồi dưỡng thêm trợ thủ, nếu như phụ tá phía dưới có thể chia sẻ một chút trách nhiệm, ta cũng có thể thoải mái một chút. Ngay tại buổi chiều theo thông lệ quân nghị, mệt mỏi nửa ngày, Hàn Cương không khỏi phân tâm. Hoàng thượng cũng không cảm thấy Hàn Cương phân tâm, vẫn đang cao giọng nói với mọi người để tài thảo luận hôm nay, hiện giờ người bói toán ngăn chặn con đường thông Diêm Châu của Hạ Châu, Trùng Ngạc nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền, quyết sẽ không toàn tâm toàn ý đi cứu Từ Hy. Đây là dự đoán của Hoàng thượng đối với Trùng Ngạc có cưỡng ép xuất binh cứu viện Diêm Châu hay không, trên cơ bản các phụ tá trong sảnh đều đồng ý cách nhìn của hắn. Hôm nay Lý Hiến sai người truyền thư cho Thái Nguyên, cũng đồng thời đưa tới một phong thư của Trùng Ngạc. Trong thư, Trùng Ngạc thỉnh cầu Hà Đông cùng phát binh, bảo vệ con đường thông tới Diêm Châu. Trùng Ngạc chí thư, thỉnh cầu Long Đồ cùng vì thế mà phát binh, nói dễ nghe một chút là ứng phó cố sự, nói khó nghe một chút, chính là họa thủy đông dẫn. Nếu Long Đồ không phát binh tương trợ, Trùng Ngạc có thể thừa cơ trốn tránh trách nhiệm. Nếu Long Đồ phát binh tương trợ, chỉ cần không thể ngăn cản người chặt bói, Long Đồ cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nếu Trùng Ngạc có 3 phần dùng trên chuyện đứng đắn, chỉ sợ quan quân đã sớm đánh hạ Linh Châu thành. Nhưng hiện tại, khi Trùng Ngạc viết thư cho Long Đồ, khẳng định cũng vì thế dâng tấu chương. Một khi triều đình hạ chỉ, đến lúc đó cũng không thể không theo. Một bộ phận quân đội đóng quân ở Tấn Linh có thể điều động một bộ phận đi hiệp phòng Hạ Châu hay không? Chính là sau đó Trùng Ngạc trốn tránh tội lỗi, chúng ta coi như là nói được. Tuy Lý Hiến không nói rõ, nhưng hắn đã sai người mang theo công hàm và thư của Trùng Ngạc, khẳng định là đứng về phía Trùng Ngạc. Đúng vậy, phải làm như thế. Nếu không hắn nên chia làm hai nhóm đưa tin để tự thanh minh. Với binh lực của quân Hà Đông ta, thủ vững Gia Lô Xuyên và Di Đà Động, bảo vệ Ngân Châu, Hạ Châu cũng đã dốc hết toàn lực. Làm sao còn có thể phân tâm ở Diêm Châu? Đừng quên người Khiết Đan phía Bắc, bọn họ cũng sẽ không đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tháng trước người Liêu bị cản trở ở ngoài Tây Hào trại, liền hành quân lặng lẽ. Nhưng từ 3 ngày trước, Đại Châu trọng lại cấp báo quân tình, rõ ràng là đang phối hợp hành động của Tây Tặc. Một khi phương Bắc binh hỏa nổi lên, binh lực Hà Đông đều phải điều về hướng Bắc, như thế nào có dư thừa binh lực lại thủ hộ con đường? Không bằng cứ như vậy báo lên triều đình, báo rằng Liêu quân hình như có ý cử binh Nam Phạm, thỉnh cầu gia tăng viện quân. Nói vậy triều đình sẽ không chủ trương Trùng Ngạc. Các phụ tá phía dưới nghị luận, Hàn Cương tất cả đều nghe vào trong tai. Hắn hiện tại có chút hối hận, trước đó đem thái độ của mình đối với Diêm Châu biểu lộ quá sớm, khiến cho hiện tại một đám phụ tá của hắn cũng bắt đầu tìm cớ trốn tránh trách nhiệm viện trợ Diêm Châu. Nếu thân phận của bọn họ chỉ là môn khách của lược sứ Hà Đông Lộ, tất cả đều suy nghĩ cho Hàn Cương hắn, vậy đích xác không tính là sai. Nhưng bọn họ càng nhiều vẫn là đệ tử khí học, Hàn Cương cũng không muốn nhìn thấy một đám quan liêu chỉ biết tranh công từ chối. Ngồi thẳng người, đang muốn nói chuyện, Triết Khả Chí ở phía dưới mở miệng trước một bước, nếu làm việc như thế, thế nhân sẽ đối đãi Long Đồ như thế nào? Thiên tử sẽ đối đãi như thế nào? Các phụ tá nghị luận bị cắt đứt, hơn 10 ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên người Triết Khả Khước. Một người cười lạnh hỏi lại, thượng bẩm Tây Hạ nội loạn, thỉnh cầu xuất binh diệt hạ là hắn loại năm, vì tranh công mà xuất binh trước là hắn loại năm, ngay cả Hán Hải cũng không qua được hắn loại năm, hôm nay lui giữ Ngân Châu, Hạ Châu, công bố tặc quân thế lớn, thỉnh cầu Hà Đông đồng bảo vệ con đường hay là chồng ngũ. Lại không biết thế nhân nhìn hắn như thế nào, thiên tử lại nhìn hắn như thế nào. Long Đồ há lại để cho chủng tộc so sánh được. Triết Khả trước chắp tay với Hàn Cương một cái, bất luận ở Hà Hoàng hay là ở Hoành Sơn, Long Đồ từ trước tới nay đều có thể phân ưu vị quân, không vì tư tâm phá hoại quốc sự. Nhất là năm đó ở Hoành Sơn, Long Đồ kiên trì cho rằng Lang Nột thất bại, trước đó đều nói cho dù có công cũng không muốn lấy, nhưng vẫn cẩn trọng bảo vệ mấy vạn binh mã của Lang Nột thành, cuối cùng ngay cả thương binh cũng mang trở về, còn đoạt hơn ngàn trạm thủ. Sau đó Long Đồ còn nói hàng quân Quảng Duệ phản tốt, công lao ngập trời Long Đồ lại nói là như núi, một phần cũng không lấy. Long Đồ chính là vì có phẩm hạnh như vậy mới được thế nhân kính ngưỡng, mới được thiên tử coi trọng. Trung Ngạc có tư tâm, đó là hắn làm việc đa nghi quỷ đạo, không hiểu đại nghĩa, nhưng Long Đồ sao lại là người như vậy? Các ngươi chẳng lẽ muốn Long Đồ học tập gia súc? Cái mũ này cũng đủ lớn, chiếc khấu có thể chụp lên đầu mình, làm không hợp nhân ý, chính là không hiểu đại nghĩa. Đây chính là lấy đại nghĩa áp chế lẫn nhau, người nào ở đây nhìn không ra? Hoàng Thương nhìn trộm Hàn Cương, nhưng không phát hiện trên mặt hắn có chút không vui, ngược lại nàng mỉm cười, rõ ràng tâm tình rất tốt. Trong lòng một đám phụ tá hơi hồi hộp một chút, Hàn Cương đối với ngôn từ Triết Khả 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 khước thoạt nhìn không thèm để ý chút nào, vậy đại biểu hắn có khuynh hướng hiệp trợ Trùng Ngạc cùng Lận Duyên Lộ. Mà bình phán giả đứng ở đối thủ một bên, như vậy kế tiếp bất luận biện luận như thế nào, kết quả cũng rất khó thay đổi. Không ngờ được thế mà lại đắc ý với võ phu này. Trong lòng một đám phụ tá rất là không cam lòng, nhưng trong đó vẫn có người trầm tư, hắn nói cũng không thể tính sai, hình tượng của Hàn Cương đối với môn nhân khí học mà nói vô cùng quan trọng, không thể có tổn thương. Chương 91. Dưới thành ngựa gieo ai cùng thủ. Chương 91. Dưới thành ngựa gieo ai cùng thủ. 3. Hàn Cương rất thưởng thức Triết Khả khả độc, cho nên đối với một chút mạo phạm của hắn liền lơ đễnh. Hàn Cương vừa mới điều chiết khấu vào trong màn chờ đợi sai khiến của hắn. Triết Khả khả tuy là người Triết gia, nhưng một hai đệ tử Triết gia nhậm chức ở bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Từ biểu hiện mấy ngày nay của hắn mà xem, Hàn Cương cho rằng mình không làm sai. Triết Khả khả là người nổi bật trong số các tân sinh của Triết gia, năng lực lĩnh quân ra trận của hắn không cần phải nói, về chiến lược chiến thuật trình độ của hắn cũng đều là nhất lưu, là một người rất thích hợp trở thành tham mưu tác chiến. Hơn nữa Hàn Cương cảm thấy nếu như môn khách phụ tá của mình có thể học tập được từ hắn, có được trình độ quân sự nhất định, mình cũng có thể thoải mái rất nhiều, ngày sau chính là cơ sở để bọn họ tấn thân. Quan văn muốn nhanh chóng tấn thân, quân công chính là tốt nhất. Tiến sĩ khó thi cử, nhưng xuất thân theo quân công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần uy hiếp của hai nước Liêu Hạ vẫn còn tồn tại, chỉ cần hoàng đế còn có tâm tư mở rộng biên cương, toàn quân đạt được một phần cáo thân, chính là con đường tấn thân nhanh nhất cho đệ tử khí học. Hiện tại Hàn Cương muốn nhìn thấy chính là hình chức trong quân sự Tây Bắc, trở thành nơi lưu lại của môn nhân khí học. Nhưng hiểm khích giữa văn võ rất sâu, có thể để cho bọn họ xúc tiến lẫn nhau hay không, mà không phải phá hoại lẫn nhau, điều này khiến cho người ta có phần phí đầu óc. Đặc biệt Triết Khả khả khanh cũng giống như những vụ tá khác, đều là tầm cao khí ngạo, quyết không chịu túi thấp làm nhỏ, làm cho người ta nửa bước. Cho dù Hàn Cương thiên hướng về Triết gia, bọn họ cũng sẽ không tùy ý để hắn đắc ý về phần thanh danh của Hàn Cương, nghĩ đến cũng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị hao tổn. Một người bình tĩnh trầm giọng nói, 10 ngày qua đi, kỵ binh Thiểm Bạc đã xuất hiện ở Gia Lô Xuyên hai lần, tuy rằng đều bị đuổi đi thế nhưng con sâu lớn cũng có lúc ngủ gật, nếu như có chuyện gì đó thì e rằng sẽ hối tiếc không kịp. Chỉ nghe nói qua ngàn ngày làm trộm, nhưng chưa từng nghe qua đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Một người khác phối hợp nói, trước mắt chỉ lo các trại binh Gia Lô Xuyên ít, lại điều binh Tây Thiên, khi đó có muốn phòng cũng không phòng được. Gia Lô Xuyên không để cho quân Tấn Ninh bên kia nhìn chằm chằm, thả người chặn bước vào, không biết sẽ có bao nhiêu thôn trại bị tai họa. Đám tặc khấu kia trong khoảng thời gian này đều đã nghiện rồi, không chừng lúc nào đó sẽ nổi điên đánh tới Hoàng Hà. Ba gã phụ tá luân phiên phản bác luận điệu có thể thích hợp. Hà Đông nằm ở phía đông Hoàng Hà, nhưng trên thực tế cũng có mấy quân châu nằm ở phía tây Hoàng Hà. Lân, Phủ, Phong Tam Châu thì không cần phải nói, quân Tấn Ninh ở phía nam một chút huyện Thiểm Tây Giai, Hoàng Hà từ bắc tới nam chia làm hai. Sở bộ của Lý Hiến hiện tại đang đóng quân ở quân thành Tấn Ninh bờ tây Hoàng Hà đến mấy quân trại ven bờ sông Gia Lô. Một đám phụ tá đều hiểu, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy chư trại Gia Lô Xuyên bị công phá. Một khi liên hệ hai lộ Hà Đông, triều duyên bị cắt đứt, Di Đà Động sẽ cô độc bên ngoài, một cây chẳng chống vững nhà. Đến lúc đó, phía bắc Hoành Sơn có thể liên thủ diệt sạch hay không còn khó nói, nhưng Hàn Cương và quân Hà Đông tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Quan trọng hơn là, Hàn Cương vẫn luôn chủ trương thủ vững Ngân Châu, Hạ Châu. Mà từ sông Gia Lô Xuyên đến Di Đà Động, con đường này chính là con đường chủ yếu Hà Đông trợ giúp Hạ Châu. Quân Hà Đông trấn thủ ở đây, là thái độ kiên trì với Hàn Cương từ trước tới nay. Nếu là điều binh mã rời khỏi nơi này, chính là một cách nói khác. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không ai cho rằng Hàn Cương sẽ không để ý đến an nguy của các trại Gia Lô Xuyên mà ủng hộ. Triết Khả thích thì quay đầu nhìn Hàn Cương, trong ánh mắt trẻ tuổi kiêu ngạo, thậm chí ẩn giấu một chút ý khiêu khích. Chẳng lẽ các vị muốn trồng ngạc như nguyện sao? Hoàng Thương đột nhiên lên tiếng làm cho người ta kinh ngạc, mà lời hắn nói ra càng làm cho người ta giật mình. Chúng ngạc vốn là không có ý hiệp trợ từ Đức Chiêm, hôm nay thỉnh cầu Hà Đông viện thủ, chỉ là ứng phó cố sự. Nếu Long Đồ Thế Tử cự không phát binh, hắn có thể thuận lý thành trương ngồi nhìn Diêm Châu bị nuốt. Hoàng Thương gần như là một kích phản kích, ngay cả Hàn Cương cũng phải thất kinh. Một phụ tá sửng sốt trong chốc lát, lắp bắp nói: "Nhưng sau khi phát binh, lỡ như không thể ngăn cản người bói toán, vậy thanh danh của Long Đồ, chẳng lẽ quan quân đại tống bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều không có lòng tin thắng được người bói toán binh bất mãn?" Hoàng Thương lớn tiếng quát: "Như vậy ai còn tin tưởng sau này quan quân có thể tiêu diệt Tây Hạ, thậm chí thu phục Kiến Vân?" Bị trúng mũ, bịt miệng rất nhiều người. Hàn Cương thành tiêu điểm của mọi người, ánh mắt mọi người trong sảnh đều nhìn hắn chằm chằm, hiện tại hắn phải đi ra định ra nhà dạo. Hàn Cương cũng không trầm mặc nữa, danh tiếng gì đó, ngược lại không cần để ý nhiều như vậy, quốc sự làm trọng, cá nhân hủy danh đáng để ở phía sau suy nghĩ. Chư vị suy nghĩ cho ta, ta cũng rất cảm kích, tuy nhiên Miễn Trọng và Tuân Chính nói quả thật có lý, binh là nhất định phải phát, Trùng Ngạc có tư tâm là chuyện của ông ta, nhưng ta phụng mệnh thiên tử, trải qua Hà Đông lấy tình thế nguy cấp, tư tâm tự toàn bộ lại không thể có. Ông ta nhìn xem chiếc rượu có thể thích ứng, lấy ý kiến Tuân Chính, làm sao ứng đối cục diện trước mắt. Chiếc Khả Khanh rốt cuộc cũng đợi được câu nói này của Hà Cương, hai mắt lập tức sáng lên, binh lính của Gia Lô Xuyên không thể khinh động. Nếu như để cho người chặn quẻ thừa cơ xông vào, Ngân Châu, Hạ Châu cũng khó bảo toàn. Chiếc Khả Khả vừa nói ra một câu đã nhìn về phía Hà Cương, chờ đợi hắn phán xét. Hà Cương gật đầu, không nói gì, những phụ tá khác cũng đang chờ đợi khúc chiếc có thể thích hợp với Hạ Văn, nhưng mà thỉnh cầu của hình trùng thái úy Đường Hoài Duyên cũng không thể bỏ mặc. Quả nhiên, có thể thêm một bước ngoặt cho lời nói của mình, cho nên ngu muội của tại hạ vẫn phái ra 3000 đến 5000 kỵ binh tiến đến trợ trận. Địa giới Hà Đông, dãy núi nhiều, bất lợi cho kỵ binh 43. Mặc dù vạn nhất có chuyện cần trợ giúp Hà Bắc, cũng là lấy hiệp phòng thành trại Hà Bắc nhiều hơn. Có bộ tốt nghe lệnh là đủ rồi, mà đi ngân hạ chặn đường kỵ binh nói, thì dùng mã quân là trên hết. Vừa vặn không can thiệp vào chuyện của nhau. Vẫn có người châm chọc trong ý kiến của Chiết Khả Lý Thích, người bói toán cùng hung cực ác, chiến lực còn trên cả Thiết Diêu Tử. Nếu như làm không tốt, kỵ binh Hà Đông ta sẽ bị Trùng Ngạc chống đỡ ở phía trước, đến lúc đó, tránh không được sẽ tổn thất thảm trọng. Có thể thích hợp với tình báo chiến sự từ phía Tây đến. Theo kinh nghiệm giao thủ của kỵ binh Hình Đỉnh và người chặn bói, sau khi mã quân Hà Đông xuất trận, tốt nhất là mang theo Thần Tí Cung. Một khi gặp người chặn bói, thì xuống ngựa bày trận, chứ không phải ở trên ngựa giao phong. Chính diện chống đỡ, bọn họ cũng không phải là đối thủ của quan quân, hơn nữa tầm bắn Thần Tí Cung xa hơn trăm bước, căn bản không sợ người chặn đường chuyển đi cướp đoạt chiến mã. Hoàng Thương thì phối hợp nói, nếu là áp tải lương thảo thì càng tốt, còn có thể mượn xe làm hàng rào, như vậy tặc quân gấp mấy lần, cũng không đáng để lo. Chiếc Khả Khả liếc nhìn Hoàng Thương đầy thâm ý, chỉ cần vài lần xuống đây, để cho người bói toán gặp phải khó khăn, chắc hẳn bọn họ sẽ tìm mục tiêu khác, sẽ không vì Tây tặc mà liều mạng với quan quân. Không phải có tin tức nói rồi sao? Kỵ binh chặn bút ở Ngân Hạ, Đảng Hạ, Hoành Sơn các bộ tộc phiên loạn đánh cướp, so với đối với quan quân ra tay nhiều hơn nhiều. Hàn Cương yên lặng nghe, trong lòng âm thầm gật đầu. Đây mới là giai đoạn hiện tại, ứng đối chính xác nhất với kỵ binh bói toán. Người chặn bút chỉ là chó hoang bị cởi dây thừng. Hiện tại quả thật là hung hãn, nhưng muốn giải quyết bọn họ cũng không phải không có khả năng. Nếu như là quyết đấu chính diện, lại không cho phép rút lui, bộ tốt đại tống có thể dễ dàng áp đảo số lượng kỵ binh tương tự, không chỉ là người chặn bói, nhưng muốn cho người chặn bút tiến vào hoàn cảnh tác chiến như vậy, độ khó có thể nghĩ. Trước mắt tốt nhất là buông xuống tâm tư này. Hơn nữa nhiệm vụ mà người bói toán tiếp nhận rõ ràng chỉ là quấy rối, nhưng định nghĩa của bọn họ hoàn toàn khác với tình huống quấy rối bình thường. Dùng 300-400 kỵ làm một đội, giăng lưới phổ biến, chẳng những cản đứt đường lương thực, mà còn giết người phóng hỏa ở các thôn làng của bộ lạc phồn, ngay cả bộ tộc Đảng Hạng xung quanh cũng bị công kích, đối xử bình đẳng, không có bất kỳ khác biệt gì. Bọn họ là từ thảo nguyên ngoài cỏ và súc vật, không có gì khác trên thảo nguyên, nghèo đến điên rồi, nhìn thấy cái gì cũng muốn cướp. Người Càn Búc làm điểm này thật sự khiến Hàn Cương rất là thưởng thức, nếu là giết hết hai tộc Đảng Hạng, Hoành Sơn ở đất Ngân Hạng, ngày sau thống trị nơi đây cũng thuận tiện hơn nhiều. Trước đây quan quân ngại thân phận, mặt mũi, chỉ có thể nhằm vào một đám bộ tộc Đảng Hạng ngoan cố chống lại đến cùng công kích, đối với Đảng Hạng và Hoành Sơn phiên đã đầu hàng thì không tiện xuống tay thanh lý, thật ra như vậy bộ tộc phiên mới là nguy hiểm nhất. Quá khứ có nhiều ví dụ chứng minh, khi quân Tây Hạ ngóc đầu trở lại, một kích phản chiến tất nhiên là bọn họ, có người đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng điều kiện tiên quyết là quan quân sau khi chiến tranh kết thúc, vẫn có thể ổn định khống chế được Ngân Hạ chi địa, ít nhất cũng phải bảo trụ được sông vực vô định. Nếu không, cho dù là đất Ngân Hạ bị đốt giết sạch, đối với Đại Tống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cứ làm như vậy đi. Hàn Cương bỏ phiếu tán thành đối với đề nghị có thể hợp lý, tiếp theo lại than nhẹ một tiếng, hy vọng Trùng Ngạc cũng có thể lấy quốc sự làm trọng, không nên ngồi nhìn tình thế nguy hiểm của Diêm Châu. Nếu Diêm Châu bị công phá, kế tiếp có thể bận rộn. Chiếc Khả Khả mí môi nghe Hàn Cương thở dài, sự vui sướng khi được đồng ý lập tức phai nhạt. Một khi Diêm Châu bị công phá, người Khiết Đan nhất định sẽ mượn cơ hội này để nghiền ép Đại Tống. Nếu như triều đình cứng rắn đối đãi, người Khiết Đan hơn phân nửa sẽ nghĩ cách tìm một cửa đột phá. Bất luận là ba cửa Hà Bắc hay là Nhạn Môn Quan ở phía Đông Hoàng Hà, đều là trung tâm phòng ngự của triều đình, muốn đánh hạ, không chừng sẽ gây răng. Nhưng đổi lại là Lân Châu, Phụ Châu và Phong Châu, bởi vì là Tây Bắc đường Hà Đông, nằm ở một khu vực nổi bật ở bờ Tây Hoàng Hà, lại thu được hai mặt giáp công của Liêu Quốc và Tây Hạ, khả năng trở thành mục tiêu hàng đầu, ít nhất là hơn một nửa. Chiếc Khả Thích có lòng tin đối với nhà mình, cũng không dám nói nhà mình có thể chống lại lực lượng hai nước Liêu Hạ, đến lúc đó Chiếc Gia có thể bảo toàn hay không, thật đúng là phải xem tâm tình của Lão Thiên Gia, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn dốc hết sức chủ trương viện trợ Trùng Ngạc. Khi Hàn Cương bắt đầu toàn lực ủng hộ Trừ Duyên Lộ viện trợ Diêm Châu, cho dù Trùng Ngạc muốn kéo dài, cũng rất khó tìm được cớ. Bảo trụ Diêm Châu chính là bảo trụ Chiếc Gia. Tâm tư của Chiếc Khả Khả khước, Hàn Cương kỳ thực có thể nhìn ra không ít. Đứng ở vị trí càng cao, tin tức nắm giữ càng nhiều, phụ tá phía dưới có lẽ còn không hiểu ra sao, nhưng Hàn Cương đã hiểu rõ. Nhưng điều này cũng phù hợp với lợi ích của hắn. Trước tiên không cần biết là tư tâm gì, tình huống ở Diêm Châu đích xác rất quan trọng. Một khi Diêm Châu binh bại, không chỉ Nhạn Môn Quan sẽ bận rộn, đến từ sự xâm nhập của người Liêu, hơn phân nửa sẽ tập trung ở mấy tiết điểm mấu chốt. Vùng đất Vân Trung chính là một trong số đó, ba châu Lân phủ dưới sự cai trị của Hà Đông bị chiếm đóng, kinh lược sứ của Hàn Cương cũng không cần làm nữa. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Hàn Cương tuyệt đối không coi trọng Diêm Châu hơn Chiếc Khả Khả Khả. Điều binh hiệp trợ Trùng Ngạc xem như tận hết sức mình, coi như là còn một chiêu của Trùng Ngạc. Mấu chốt vẫn là bản thân Hà Đông, xác thực một chút, là Lân phủ, Phong Trong Lây, chương 92. Dưới thành ngựa kêu ai cùng thủ. Chương 92, dưới thành ngựa kêu ai cùng thủ, 4. Hàn Cương đưa ra ý kiến vừa ý, lần này hợp tác coi như đã định. Mọi người tham dự hội nghị hành lễ với Hàn Cương rồi rời đi. Phụ tá của Hàn Cương đều là đệ tử khí học, giao tình rất sâu, sau khi ra cửa đều kết bạn mà đi, chỉ có Triết Khả Khả là một thân một mình, cách mấy bước với người khác. Hàn Cương ở phía sau nhìn, có chút đau đầu. Chẳng lẽ nói văn võ khác biệt lớn như vậy? Nhưng chủng kiến chung ở trong bạn học cùng trường, nhân duyên lại không kém. Trước đây không nói tới chuyện kết giao thời đại học, chính là những năm gần đây, chủng kiến chung từ chức văn chức chuyển võ, nhưng đi bái phòng bạn học của y vẫn không ít. Hàn Cương thậm chí nghe nói qua y cùng bạn học Du Sơn Ngoạn Thủy, cuối cùng làm thơ hát hỏa. Có lẽ vẫn là vấn đề môn hộ chi kiến, cũng có thể là do mình coi trọng khiến hắn bị mọi người căm thù. Hàn Cương hơi nhíu mày với việc này. Không nói địa vị Triết gia, cho dù bản thân Triết Khả Khả có tài hoa về quân sự cũng đã đủ để làm Quách Ngọc và Hàn Cương coi trọng hắn rồi. Nếu các đệ tử khí học đều không phóng khoáng như vậy, không khỏi làm cho người ta quá thất vọng rồi. Nhưng khi Triết Khả Khả đi đến chỗ rẽ hành lang, chỉ thấy Hoàng Thường và mấy bạn học cùng đi lên bắt chuyện. Tuy rằng tiếp theo, mấy người liền đi qua hành lang gấp khúc, không nhìn thấy bóng dáng, nhưng trong lúc thoáng nhìn đó, Hàn Cương ngược lại thấy rõ bầu không khí giữa bọn họ cũng không phải cứng ngắc đối chọi gay gắt, đây là chuyện tốt, nếu như giao tình song phương có thể tiếp tục tiến triển vậy thì tốt rồi. Bỏ xuống chuyện trong lòng, Hàn Cương quay lại trong sảnh, xử lý rất nhiều công vụ, cũng chờ vợ con đến. Long Đồ, phu nhân các nàng đã tới. Vào đêm, gia quyến Hàn Cương rốt cuộc đã tới thành Thái Nguyên. Từ biệt mấy tháng chỉ có thư tín tương thông, thê thiếp nhi nữ ở kinh thành xa xôi, thật đúng là làm cho Hàn Cương nhớ nhung không thôi. Hắn chính là lòng như sắt đá, cũng không khỏi phải nhớ người nhà. Không thể ở bên cha mẹ tận hiếu, cũng không thể ở bên cạnh vợ con, Hàn Cương làm con, trượng phu cùng phụ thân rất là thất trách. Trong khuê phòng, Vương Tuyển các nàng cũng không khỏi có hối hận vì đã tìm chồng phong hầu, tuy nhiên nhìn thấy trượng phu gầy yếu mấy phần, lại đem u oán tràn đầy ném ra sau đầu, rồi lại oán giận Hàn Cương sẽ không chiếu cố mình, cũng không biết chú ý thân thể. Mà đám con nít nhìn thấy phụ thân thì nhảy nhót không thôi. Hàn Cương mặc dù kiểm tra nghiêm ngặt công khóa với con cái, nhưng làm xong công khóa thì không quản quá nghiêm nữa. Nhất là nhậm chức đồng mục ti trong kinh, Hàn Cương nhàn rỗi vô cùng, chỉ vào vạn vật tự nhiên nói những chuyện thú vị, nhàn rỗi đến dạy cung mã, dẫn theo con cái cùng nhau ra ngoài du ngoạn, so với thường vung thức đánh lòng bàn tay, Vương Diệp đánh ba đứa con trai con gái đã nhập học vỡ lòng đến nước mắt lưng tròng còn khoan dung hơn nhiều. Xe ngựa mệt nhọc, tiêu hao hết thể lực của bọn trẻ. Trước khi ăn cơm tinh lực tràn đầy ầm ĩ, sau khi ăn cơm xong, cả đám không mở mắt ra được. Vương cùng nhìn, liền bảo Nhũ Mẫu và thị tỷ bên người dẫn đi vào trong phòng ngủ đứa nhỏ trong nhà trở về phòng của bọn họ, trong phòng chính chỉ còn lại mấy người Hàn Cương và thê thiếp. Không có người ngoài và tiểu hài tử nhìn, Hàn Cương cũng không cần giả bộ đạo mạo dặn dạo, đưa tay ôm eo Vương Thao, cười nói, mấy tháng nay, để nương tử vất vả rồi. Vương Ngao liếc trượng phu một cái, tuy nói là khen ngợi, nhưng Hàn Cương lấy động tác bây giờ nói ra, luôn mang theo hương vị trêu chọc. Quan nhân mỗi lần trở về đều nói như vậy, nhưng một khi ra ngoài, liền đem nô gia cùng bọn nhỏ đều ném ra sau đầu, không có nửa năm, liền không nghĩ tới phái người đến đón. Quan nhân sẽ không vui vẻ quên trời đất chứ? Chu Nam cười khẽ hỏi. Nghiêm Tố Tâm giả bộ giải thích giúp Hàn Cương, quan nhân một mình bên ngoài, luôn giữ mình trong sạch. Thật ra có không ít người tặng mỹ nữ cho Hàn Cương, quan viên trẻ tuổi một mình bên ngoài, dễ bị nữ sắc hấp dẫn nhất, nhưng Hàn Cương không rảnh, hơn nữa khẩu vị của hắn cũng bị nuôi cái ăn, dòng chi tục phấn nào có thể để ý, nửa đùa nửa thật nói, tan sạch sẽ tự sướng đó là vi phu bận đến mức không có tâm tư, khi nào rảnh rỗi xuống sẽ cân nhắc. Vương cùng nghe xong quay đầu lại không để ý tới Hàn Cương nữa. Hàn Cương dở khóc dở cười, vi phu nói đùa hả, người ăn giấm chua gì vậy? Chu Nam cười nói, vị giấm của tỷ tỷ không nhiều bằng vị chua trên chiếu quan nhân. Tam ca ca bảo người làm đồ ăn đã đủ chua. Sơn Tây nhiều mì sợi, bởi vì nguyên nhân khí hậu lại rất thích chua sót. Tây quân xuất trận, ngoại trừ lương thực quy định, cùng với bánh ngọt hành quân lương khô của Bắc Tống bên người, muối và tương không thể thiếu. Mà quân Hà Đông xuất trận, ngoại trừ muối và tương, còn thêm một phần giấm chua. Để tiện mang theo, trong quân lấy một thức vải thô ngâm trong một bình giấm chua, sau khi hút no giấm lấy ra phơi nắng, chế thành phương tiện gia vị theo kiểu cổ đại. Lúc ăn cơm, ném một mảnh giấm vào trong nước canh, chính là một bát canh chua. Hàn Cương ở Hà Đông mấy tháng, trong lúc vô tình, khẩu vị cũng từ từ thay đổi, đêm nay đón gió tẩy trần mùi giấm chua rất đậm. Ăn giấm, đúng là vi phu ghen nhiều quá. Hàn Cương nói xong chậm rãi đứng lên, thong thả bước đi, liền chặn ở cửa ra vào. Nụ cười vừa chuyển liền trở nên đắc ý, vi phu từng nghe nói, ghen nhiều quá sinh con gái, ghen nhiều ăn nhiều sinh con. Từ khi nhậm chức tới nay mỗi ngày đều uống giấm chua, nuôi nhiều ngày như vậy, vừa vặn muốn thử một lần không còn được. Bí sự trong khuê phòng không thể nói ra ngoài, nhưng ngày thứ hai, mỗi người đều cảm thấy Hàn Cương tỏa sáng rực rỡ, tinh thần phấn chấn, giống như biến thành một người khác. Hàn Cương bận rộn với quốc sự ở Hà Đông, mấy tháng nay giống như một dây cung bị kéo căng, càng kéo càng chặt. Mà Vương Tuyền Cơ, Vân Nương, Tố Tâm, Chu Nam bọn họ đến, khiến Hàn Cương cũng được chiếu cố đầy đủ trong cuộc sống. Một đêm trôi qua, không chỉ là vui thích trên thân thể, tinh thần cũng được thả lỏng, thần kinh mấy tháng qua không ngừng căng thẳng của hắn cũng vì vậy mà thoáng thả lỏng xuống. Nhưng hoang vu chính sự là không có khả năng. Tựa như trong kinh thành, mỗi buổi sáng mỗi ngày các tể chấp đều tránh không được nghị sự trên sùng chính điện. Ở châu huyện địa phương, mỗi ngày sáng sớm, quan châu quan huyện cần mẫn đều sẽ triệu tập nhân viên, an bài nhiệm vụ một ngày tiếp theo. Chỉ là không phải tất cả quan viên đều kiên trì trong hội nghị thường kỳ quá lâu, giống như Hàn Cương, chỉ cần người nào ở trong sở sở thì sẽ triệu tập các quan viên không chỉ hoãn một chút nào. Kỳ thật cũng coi như là lông phượng sừng lần, đại bộ phận đều sẽ xa vào cảnh núi non sông hồ, dương hoa bờ liễu, hô bằng gọi hữu, uống rượu phú thơ. Mười năm gian khổ học tập cũng không phải là ngày đêm vất vả. Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Cương triệu tập quan viên dưới kinh lược ti, thống nhất quan điểm. Trên cơ bản, danh vọng của Hàn Cương đã cực cao, nắm giữ Hà Đông kinh lược tư không tốn bao nhiêu khí lực của hắn, mấy vị quan viên đều không có can đảm chống đối quyết định của hắn. Mặc dù bọn họ tuy phục, tâm còn chưa nhất định phục, nhưng trước khi Hàn Cương chọc ra cái sọ lớn, bọn họ chỉ có thể thành thật nghe lời. Khi Hàn Cương định ra tư thế cơ bản, không cần bao nhiêu miệng lưỡi đã khiến cho trên dưới nhất trí đồng ý điều khiển 3000 kỵ binh đi hiệp trợ chủng nạc, mà kỵ binh còn lại thì hiệp trợ bộ tốt thủ trại phòng thủ. Sau khi mệnh lệnh điều động kỵ binh và tấu chương được thượng bẩm lên triều đình được phát ra không lâu, Hàn Cương lại nhận được một tin tức từ kinh thành truyền đến. Hắn bình tĩnh xem lướt qua một lần, liền trực tiếp tìm một ngọn lửa, đốt cháy mảnh giấy nhỏ nhỏ, ngoài ra vẫn dùng mật ngữ ghi chép lại như thường lệ. Tin tức thiên tử gần đây thiếu người tốt không thể khiến Hàn Cương động dung. Không phải hắn không lo lắng Triệu Tuân khỏe mạnh, cũng không phải hắn không thèm để ý hậu quả Triệu Tuân thành thiên tử đại tống, chỉ là trong thư viết rõ thiên tử Ngự Văn Đức Điện chủ trì triều hội, nếu hắn còn có thể ngồi trên triều đình, thực hiện chức trách của hắn, như vậy tình huống cũng không cần lo lắng. Có lẽ thiên tử thân thể đích xác không tốt, nhưng làm sao có thể kéo dài tới vài năm, cho dù toàn quân Diêm Châu bị diệt, cũng không đến mức chết ngay tại chỗ. Có lẽ vậy. Hàn Cương không nắm chắc lắm, thấp giọng tự nói, cũng không phải bán tiên biết bấm đốt ngón tay, chuyện thọ mệnh thật đúng là không thể một mực chắc chắn. Thân thể Triệu Tuân không tốt cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên vừa phát bệnh, liền gà bay chó sủa trong thành ngoài thành. Đổi lại là mình, có mấy người sẽ cho rằng Hàn Ngọc Côn là đệ tử Dược Vương một trận choáng váng, sẽ không sống lâu được. Trong lòng Hàn Cương kỳ thực vẫn luôn có lo lắng như vậy, nhưng đây không phải là chuyện hắn có thể lo lắng được. Cục diện trước mắt, rõ ràng là kết quả của việc Triệu Tuân liên tiếp phạm sai lầm. Nếu không phải hắn chỉ vì cái trước mắt mà liên lụy tướng sĩ phía trước, thì sẽ không có quẫn cảnh như bây giờ. Không biết bản thân Tử Hy có lực hồi thiên hay không, an nguy của Diêm Châu hiện tại chỉ phải xem năng lực của hắn. Ở dưới tình huống tất cả mọi người đều không coi trọng lịch chuyển thành công, chiến điển như vậy ở trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Hàn Cương vẫn luôn cho rằng cố thủ Diêm Châu tuyệt không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng chưa từng cho rằng đây là kết cục thất bại. Không phải Hàn Cương tự phụ, nếu đổi lại là hắn hoặc là Quách Quý đi, ngược lại có 7-8 phần 5 chắc có thể đem Diêm Châu thủ được. Đổi lại là túc tướng lĩnh quân khác, cũng tuyệt sẽ không kém hơn một chút. Nếu là Từ Hy có thể đem trách nhiệm thủ ngự Diêm Châu giao cho Cao Vĩnh Năng hoặc Khúc Chân trong đó, đồng dạng là tuyệt đối sẽ không làm người ta lo lắng giống như hiện tại. Nhưng giữ vững ngân, Hạ Nhị Châu nắm chắc là 100%, thuận tiện còn có thể làm cho hơn phân nửa viện quân Tây Tặc và Tây Tặc có đến mà không có về. Ra trận chém giết đó là muốn chết người, nguy hiểm càng lớn, chết càng nhiều. Hàn Cương cho tới bây giờ cũng không cho rằng dưới tình huống có lựa chọn khác, tất yếu phải đi mạo hiểm, mặc dù cái nguy hiểm kia chỉ có 2-3 thành. Từ khi đối mặt Linh Châu thành, thái độ của hắn vẫn như thế. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là hoàng đế luôn đưa ra lựa chọn sai lầm. Trước mắt bất kể thành hay bại ở Diêm Châu, bản thân Hàn Cương ở Thái Nguyên xa xôi cũng không thể với tới. Nhưng nếu Liêu Quốc muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ cần Tây quân còn chưa bị thương đến tăng cơ, vậy chỉ có thể là nằm mơ giữa ban ngày, Hàn Cương cũng không ngại một cước đạp tỉnh bọn họ. Không tự chủ được, trong đầu hiện lên hình ảnh một đám quý nhân khiết đan đạp chân lên nhau. Nửa là buồn nôn, nửa là tự giễu, Hàn Cương nhất thời không nhịn được liền ha ha cười vài tiếng. Quan nhân cười cái gì? Trong bóng tối, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hàn Cương thu lại tiếng cười, tay trái hướng về phía nữ đầu bếp xinh đẹp tìm kiếm, còn chưa ngủ sao? Ừm. Nghiêm Tố Tâm không tự nhiên vặn vẹo một chút, đẩy tay Hàn Cương ra, quan nhân không phải vẫn chưa ngủ sao? Vi phu đang nghĩ làm sao trị cho người khiết đan đây, trước mắt bọn họ đắc ý. Quan nhân có cách. Nghiêm Tố Tâm chống khuỵu tay lên, kinh hỉ hỏi. Cho dù không hiểu nhiều về thế cục bên ngoài, nàng cũng biết bên nào mới là uy hiếp thực sự của Đại Tống. Hàn Cương than nhẹ, cũng bởi vì bây giờ còn không có cách nào khác, mới chỉ có thể ở bàn đêm suy nghĩ một chút. Thời điểm thật sự muốn làm, chính là muốn ở trong Bạch Hổ Tiết Đường ra lệnh. Nghiêm Tố Tâm yên tĩnh, không hỏi thêm nữa, thân thể mềm mại lại dựa sát về phía Hàn Cương, dường như muốn dùng sự ấm áp trên người mình để an ủi người chồng đã thất ý. Hàn Cương ôm mỹ thiếp chủ động dán lên, trong nháy mắt liền sáng tỏ tâm tư Nghiêm Tố Tâm biến hóa. Tuy rằng mình phía sau còn có chưa kịp nói ra miệng một câu có thể giải thích hiểu lầm, nhưng lúc này lại không cần phải nói. Không nói những lời không đúng lúc này nữa. Hàn Cương trở mình, cười khẽ bên tai Nghiêm Tố Tâm, đêm xuân ngắn ngủi, vẫn nên làm chút chuyện hợp thời. Vi phu không tin, không thể sinh ra muội muội cho Kim Nương. Quan nhân. Không cần. Một đôi tay nhỏ bé vô lực từ trên ngực từ chối, theo đó nỉ non nói nhỏ, Hàn Cương phát giác thân thể mềm mại dưới thân thoáng cái nóng rực lên. Ban đêm vui thích, nhất thời tan hết tích tụ trong lòng hắn đáng tiếc xuân quang trong phủ nhà Thái Nguyên, chỉ ở lúc nửa đêm không người nói nhỏ. Lúc lắm đông đến từ hai phương hướng tây bắc, thì đã như nước lũ hướng 3 vạn tướng sĩ Tống quân treo cô độc ở Diêm Châu xâm nhập mà đến. Khi Hoành Sơn phía bắc bị tiêu sắt của cuối mùa thu bao phủ, trở bói quay rối xung quanh Diêm Châu cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Mà ngay lúc đó, lá Tây Hạ chiến kỳ đầu tiên xuất hiện ở dưới Diêm Châu thành. Từ Hy ôm nụ cười trong lòng đã tính trước, cuối cùng cũng đến rồi. Chương 93. Dưới thành ngựa gieo ai cùng thủ. Chương 93. Dưới thành ngựa gieo ai cùng thủ. Nam. Cuối cùng cũng đến rồi. Theo một tiếng than nhẹ vui sướng của chủ soái thủ quân trong thành Diêm Châu, hàng ngàn kỵ binh xuất hiện từ phía Hán Hải, thẳng đến thành Diêm Châu. Nhân mã rào rạt như nước lũ, cắt vàng quần quần nổi lên, kéo dài tới tận chân trời. Thiên quân vạn mã lao trên cánh đồng hoang vu, chấn động mặt đất. Chuyến đến đầu tường, Cao Vĩnh Năng ở trên bệ ngạ, liền nhìn thấy một ít hạt cắt nhỏ bé rung động theo. Tây tặc thế tới rào rạt. Từ Hy mang theo chúng tướng trong thành trèo lên lầu địch trông về phía quân địch ngoài thành xa xa, chỉ vào từng đội kỵ binh địch ngoài khoảng cách gần dặm chậm rãi tới gần, cất tiếng cười to, không ngờ hắn đến chịu chết lại nóng vội như vậy. Cao Vĩnh Năng chỉ kéo khoe miệng, mấy tướng lĩnh đến từ Đông Kinh thì cười theo ở bên hai hắn, là chủ soái tràn đầy hào ngôn, Tây tặc bày ra trận thế như thế, đổi lại là 10 năm trước, phong hỏa có thể chuyển mãi đến trong kinh thành. Nhưng đặt ở hôm nay, cũng là đàn gà đất chó sành, chỉ có thể hù dọa trẻ con một chút. Một đám tướng tá đến từ kinh sư hưng phấn giống như chủ soái. Học sĩ nói đúng, Tây tặc dám đến tấn công Diêm Châu thành, chẳng lẽ không biết Từ học sĩ đang ở trong thành? Có Từ học sĩ ở đây, phải giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Cao Vĩnh Năng thở ơ lạnh nhạt, tâm tư phụ họa và phản bác đều không có một chút. Tây Tặc cũng không phải trực tiếp đụng tới thành Diêm Châu. Bắt đầu từ hôm qua, lấy Bạch Chỉ Bảo, Ô Chỉ Bảo làm chủ một số cứ điểm bên ngoài Diêm Châu, toàn bộ đều bị chiếm đóng, không một lưu lại. Thủ quân trốn về chỉ có non nửa, còn lại đều không ở trong quân trận. Trước khi khai chiến, Cao Vĩnh Năng đã đề nghị rút quân về cứ điểm bên ngoài. Nhưng Từ Hy lại không đồng ý, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thiếu sự ủng hộ của cứ điểm bên ngoài, một tòa thành chỉ có chắc chắn đến đâu cũng chỉ là một tòa thành cô độc, đây đích thực là binh gia chính luận, nhưng phải xem tình huống cụ thể. Số lượng binh lực trú đóng ở các cứ điểm này quá ít, ở trên chiến cuộc không phát huy được tác dụng gì, lưu lại du kỵ ở bên ngoài làm thay mắt là đủ rồi. Hơn nữa tuy nói binh lực đóng giữ ở bên ngoài không đủ để thay đổi chiến cuộc, nhưng làm đầu người thì không khỏi quá nhiều một chút. Cho dù binh lực đặt ở mỗi một chỗ bên ngoài đều không nhiều, nhưng mười mấy chỗ cộng lại cũng khoảng chừng 1000 người. Hôm qua Từ Hy đối với chuyện này cũng chỉ nói một câu, thế hệ này phòng thủ vững chắc trại ta, lâm trận bất khuất, đợi sau khi Khải Hoàn hồi kinh, nên vì nó thỉnh công truy phong. Mà Cao Vĩnh Năng thì càng muốn bọn họ sống. Cao Vĩnh Năng có thể nhìn quân thế địch ở xa, ngoại trừ số lượng không đến 200 kỵ binh hành động linh hoạt chạy xuống dưới thành, những tên Tây Tặc khác đến ngoài 2 dặm liền dừng lại. Ở nơi bọn họ dừng chân, có bụi trần xoay quanh, hiển nhiên là đang không ngừng điều binh khiển tướng. Phi thuyền treo trên địch lâu đang không ngừng truyền xuống nhân mã phía sau Tây Tặc điều động. Từng tờ giấy ngắn theo dây nhỏ trượt xuống từ trên giỏ treo, truyền đến tay Từ Hy và chư tướng trên đầu thành. Cao Vĩnh có thể xem qua một phần tình hình quân địch mới nhất, Tây Tặc bắt đầu chia binh đi ngăn chặn những con đường khác kéo dài từ thành Diêm Châu. Hắn nhíu mày một cái, liền tiến lên đề nghị với Từ Hy, "Sĩ sĩ, Tây Tặc mới đến, chân chưa đứng vững, nhưng lại phân binh muốn chặn lại mấy con đường còn lại, chính là lúc dùng binh. Còn xin học sĩ chọn tinh nhuệ trong thành, ra khỏi thành liều chết một phen, đón đầu một kích của Tây Tặc." Từ Hy quay đầu lại liếc nhìn Cao Vĩnh Năng, đương đường đường là sư lâm đường chi trận, chẳng phải là không nghe thấy vương sư sao? Cao Vĩnh Năng nhìn dưới thành, nghĩ thầm dứt khoát từ nơi này nhảy xuống cho xong, chết sạch sẽ một chút, đỡ phải nghẹn cốt chết. Hắn nhìn về phía Khúc Chân, dùng ánh mắt cầu viện. Nhưng lão tướng tuổi quá cổ 70, lúc này trầm mặc giống như một thân cây, trên khuôn mặt thô ráp như vỏ cây, ngay cả một tia biểu lộ cũng không nhìn thấy. Hai ngày trước Khúc Chân còn khuyên Từ Hy đừng ở lại Diêm Châu, thân là chủ soái, tọa trấn hậu phương là đủ rồi, nếu không chuyện có vặn nhất, ngay cả đốc thúc cứu viện cũng không có, đây là Khúc Chân không muốn Từ Hy ở phía trước vướng chân vướng tay tìm cớ. Theo Khúc Chân, nếu như là hắn đến lĩnh quân, nếu như không có Từ Hy này cản trở, giữ được Diêm Châu ít nhất còn không thể xem như mộng tưởng đã từng làm tam nha quản quân ở kinh thành, từng đảm nhiệm chỉ huy sứ thần long vệ tứ xương Khúc Chân, chỉ cần Từ Hy không có ở đây, có thể tự nhiên mà vậy tiếp thu phòng ngự Diêm Châu, đáng tiếc Từ Hy lại cố tình không chịu trở về. Từ Hy ở trong quan trường nhiều năm, Khúc Chân muốn lấy được quyền chỉ huy tiền tuyến, hắn hiểu rõ. Chỉ là ở trong mắt hắn, đây là chứng cứ rõ ràng Khúc Chân mưu toan tranh công với hắn. Cho nên Từ Hy ngược lại cắn chữ chế rêu nói, "Khúc hầu lao tướng, sợ tả cái gì?" Nói Khúc Chân tìm cớ, lại tỏ ra hắn nhát như chuột, không cần e ngại Tây Tặc. Nghĩ đến Khúc Chân một đao chém chết Từ Hy cũng không thiếu, Cao Vĩnh có thể nghĩ. Từ Hy nói cái gì mà đường đường là sư phụ ngu xuẩn, nhưng chính là coi mình và Khúc Chân thành một phái, cố ý đến bịt miệng mình. Tướng lĩnh kinh doanh chế giễu, đều là nhân tinh, sao có thể không biết, Từ Hy đây là đang cố ý gõ Khúc Chân và Cao Vĩnh Năng. Nhưng trừ bọn họ ra, lại có một người cảm thấy đối thoại của Từ Hy không thích hợp, học sĩ. Thuấn cử hầu hạ thiên tử, từng nghe thiên tử nói dùng binh làm kỳ chính hỗ trợ. Ngày sáng hôm nay, đặc sứ thiên tử vừa mới vọt vào Diêm Châu, lúc này cũng ở trên đầu thành. Lý Thuấn cử lấy thiên tử làm đại kỳ, Từ Hy cũng không thể coi hắn là Khúc Chân mà đối đãi. Đô Chi yên tâm, nếu không có giảo kế có thể dùng, chính diện chống đỡ, Tây Tặc làm sao có thể thắng quan quân ta. Từ Hy nhìn quân địch ngoài thành từ xa, hơn nữa Tây Tặc đường xa mà đến, tất nhiên là để phòng quan quân nhất, lúc này xuất trận, tất nhiên là không công mà lui. Chờ bọn họ thư giãn xuống. Không hổ là khẩu tài thuyết phục thiên tử và tham chính. Trong lòng Cao Vĩnh Năng tức giận đến đau. Tổ tiên hắn là từ họ Mã sửa lại tông môn sao? Hay là nói trong tên có chữ Quát? Thật không biết hoàng đế cùng Lữ Đại Tham sao lại uy tín không đáng tin cậy như vậy. Ba vạn tướng sĩ trong thành ngồi nhìn quân địch vây thành chỉ có 1/3, sĩ khí này làm sao bây giờ? Nhưng Lý Thuấn Cử dường như bị thuyết phục, gật gật đầu, lại yên lặng đứng đó. Cao Vĩnh Năng chỉ lẩm bẩm trong cổ họng một chút, không nói ra lời. Lý Thuấn Cử ngoại trừ trung thành, cũng không có tài năng gì khác. Thiên tử phái hắn đến Diêm Châu, trên danh nghĩa là quân sự thể lượng, trên thực tế hẳn là nên ở thời điểm mấu chốt ngăn cản nhiệm vụ của Từ Hy, có được quyền lực kéo Từ Hy đi đầu. Chỉ là hắn không có năng lực vận dụng phần quyền lực này. Trong mắt thế nhân, Lý Thuấn Cử mãi mãi không bằng Vương Trung Chính may mắn được phúc tinh chiếu rọi, cũng không bằng Lý Hiến được xưng nội thị chi binh đệ nhất, so với Lam Nguyên Trấn, Thạch Cát Nhất, Tống Dụng Thần một đám điêu nô, năng lực của Lý Thuấn Cử còn kém một chút. Chỉ là làm một nội thị, trung thành chính là sở trường lớn nhất. So với các hoạn quan cao cấp khác, Lý Thuấn Cử vĩnh viễn đều tiếp cận thiên tử hơn so với người khác. Người khác đi cả chặng đường, đều là một ngày đi hai ngày, nhưng Lý Thuấn Cử lại là một ngày đi ba, thậm chí bốn thành đường, chỉ dùng 9 ngày đã chạy tới Diêm Châu, vương mệnh trung thành có thể thấy được lộn đốn. Chỉ là năng lực không đủ, gan dạ không đủ, lại khiến Từ Hy càng thêm đắc ý càng rỡ. Quân đảng hạng đột kích đã bắt đầu hạ trại cách đó 5 dặm, Từ Hy còn dẫn theo tướng tá đứng ở xa quan sát quân thế. Khúc Chân vẫn luôn trầm mặc, lúc này xoay người đi về phía thành, Cao Vĩnh Năng vừa thấy, liền đuổi theo, ở sau lưng kêu một tiếng, "Thái úy." Khúc Chân quay người lại, "Lương thực bên kia của ngươi đủ ăn bao nhiêu?" Anh trực tiếp hỏi. Cao Vĩnh Năng sửng sốt một chút, sau đó đáp, "Giết ngựa cũng chỉ 20 ngày." "Thái úy ngươi ở đâu?" "Cũng vậy." Khúc Chân trả lời rất ngắn gọn, không có tâm tình nói thêm một chữ. Sau khi kỵ binh cản bộ xuất hiện, mục tiêu chiến lược phát binh đảng hạng phát ra mối châu được xác nhận, Diêm Châu thành ngoại trừ gia tăng vận chuyển lương thảo, cũng bắt đầu sơ tán dân phu dư thừa. Nhưng dưới sự quấy rối không ngừng của người cản bộ, lương thực dự trữ cũng không đạt tới số lượng mong muốn. Hơn nữa, vì để tăng tốc độ xây thành, trước đó đã triệu tập 3-4 vạn dân phu đồng thời khởi công, bây giờ nghe nói người đảng hạng sắp đến, liền vội vàng đuổi bọn họ trở về. Nhưng trong khoảng thời gian cuối cùng, để cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ làm việc, cơm đều là để cho dân phu mở rộng đến ăn, lương thực còn thừa lại bao nhiêu. 20 ngày theo như lời Cao Vĩnh Năng, bao gồm cả 5.000 binh mã dưới trướng hắn ngay từ đầu đã giữ lại một phần lương thực, cộng thêm lương thực dự trữ mà thành Diêm Châu phân công cho hắn, lại phối hợp với chiến mã và súc vật làm bổ sung, cuối cùng thời gian tính toán ra chính là 20 ngày. 20 ngày, đối với một trận chiến dịch mà nói, kỳ thật không tính là ngắn. Công thủ thành trì, đánh một năm nửa năm đích xác là có, nhưng tuyệt đối không phải ở Tây Bắc. Người đảng hạng liều mạng không nổi tiêu hao, 3 năm ngày công không được, bình thường xoay người là có thể đi. Mà quân Tống muốn công thành, thủ đoạn nhiều như Lông Châu, người đảng hạng trên cơ bản cũng không phòng được. Nhưng đặt ở Diêm Châu này, Khúc Chân và Cao Vĩnh Năng đều biết, rất có thể sẽ xuất hiện một trường hợp đặc biệt. Chuyện liên quan đến đất ngân hạ có được mất hay không, người đảng hạng sẽ cắn răng đánh tiếp. Nếu như có thể kéo dài thời gian hơn người đảng hạng, ngược lại cũng có thể chống đỡ được. Nhưng bọn họ nếu đã khí thế hung hăng đến, chắc là đã chuẩn bị sẵn sàng. Cao Vĩnh Năng thở dài một tiếng, trận này làm sao đánh? Hoàn Khánh Lộ, Huyền Nguyên Lộ đều không trông cậy được, lẽ nào phải đợi Trùng Ngạc tới cứu viện sao? Cũng phải Trùng Ngũ nguyện ý. Cao Vĩnh Năng gật đầu, trước khi xuất binh, Tây Tặc sẽ không cân nhắc vấn đề về quân, chỉ sợ bọn họ có nắm chắc sung túc. Trong mắt Khúc Chân tràn đầy lạnh lùng, thanh âm càng lạnh, lương thực trong Diêm Châu thành nhiều ít, Tây Tặc hơn phân nửa đã tính toán rõ ràng. Hai ngày trước từ học sĩ còn nói, nô khởi linh quân, ăn uống sinh hoạt như một, có thể ăn uống cùng tốt ngũ, cùng sinh hoạt mới có thể làm tướng. Cũng bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Từ Hy cũng chỉ ăn hai cái bánh hấp, buổi sáng ăn một cái, còn lại một cái để ở trong ngực, đến buổi tối ăn. Dưới sự dẫn dắt của Từ Hy, tất cả tướng tá đều là hai cái bánh hấp lấp bụng. Cao Vĩnh có thể sờ sờ bụng mình, đổi lại ta là binh, ngược lại muốn một chủ soái mỗi ngày ăn sơn hào hải vị, bất quá cũng có thể để cho binh tướng phía dưới cùng nhau ăn no. Trên giấy đàm binh, đối với binh pháp chỉ biết một là không biết hai, chỉ biết làm bộ làm tịch. Khúc Chân cũng lời nói, xoay người đi xuống dưới thành. Cao Vĩnh Năng ở phía sau hỏi, đoàn luyện phải trở về nghỉ ngơi. Khúc Chân không quay đầu lại, không phải Từ học sĩ đã nói muốn dùng đường đường binh sĩ, đường đường là trận pháp lâm đường sao? Lão phu đi chuẩn bị đường đường binh sĩ như hắn nói. Đi vài bước xuống thành, lên ngựa liền đi về hướng quân doanh của bản bộ, đảo mắt đã đi xa. Cao Vĩnh Năng quay đầu nhìn lại địch lâu, lại nhìn bóng lưng Khúc Chân, cuối cùng thở dài một hơi, vuốt bụng kêu gục, quay đầu đi về phía địch lâu. Chương 94. Dưới thành ngựa kêu hai cùng thủ, 1. Chương 94. Dưới thành ngựa kêu hai cùng thủ, 6. 20 dặm phía tây bắc Diêm Châu thành Bạch Chỉ Bảo, vào đêm vẫn như cũ tiếng người huyên áo, trong bảo ngoài bảo, lửa trại nhiều như sao trời. Đại quân công phạt Diêm Châu, trong đó quân chủ lực trước mắt đang trú đóng ở đây. Bạch Chỉ Bảo vốn dùng làm hồ muối hộ vệ, vị trí ngay cạnh hồ muối, ngay cả trong không khí tựa hồ cũng mang theo vị mặn, bất quá nước ăn lại không có vấn đề, là nước suối ngọt thanh tịnh, hoàn toàn khác biệt nước muối trong hồ. Ao muối Tây Bắc, bất luận là hồ muối Giải Châu trong tay người Tống hay là hồ muối Thanh Bạch ở Tây Hạ đều dùng phương pháp phơi muối. Đem nước kho đưa vào trong nghiên mực muối, sau đó rửa vào ánh nắng phơi nắng, bất quá cuối cùng còn phải dùng nước sạch cọ rửa một lần, như vậy mới có thể rửa đi vị đắng. Bất luận là hồ muối Giải Châu hay là hồ muối Thanh Bạch, đều có một dòng nước ngọt thanh tịnh mới có thể thành sự. Suối nước ngoài lâu đài Bạch Chỉ, dùng để pha trà cũng là vừa vặn. Nhưng hiện tại Diệp Tiểu Ma không rảnh ngồi xuống uống trà, trong cuộc chiến Linh Châu, lão tướng biểu hiện vẻ sặc sỡ lóa mắt, lên ngựa ngay ngoài bảo, mang theo thân binh bản bộ chạy như bay về phía thành Diêm Châu. Lúc Diệp Tiểu Ma đến quân doanh dưới thành Diêm Châu thì đã vào đêm, trong ngoài doanh trại lốm đốm lửa trại. Chủ soái Nhân Đa Lê ở lại doanh trại đang chờ ngoài cửa lớn, lo lắng chờ Diệp Dĩ Nguy xuống ngựa, Nhân Đa Du liền hỏi, Thái hậu và quốc tướng nói thế nào? Muốn hai ta củng cố trại phòng, chờ ngày mai chủ lực đến đường thương nghị. Diệp Thiên Thiên cười nói, Thái hậu tự mình lĩnh quân, không phải là vì Diêm Châu thành sao? Không cần chúng ta xung phong liều sống liều chết. Thần sắc Nhân Đa bánh thả lòng một chút, nếu thật sự như thế, trái lại là một chuyện tốt. Dù sao cũng nên để lương gia và ngôi danh gia có chỗ nổi bật, Thái hậu và quốc tướng cũng nghĩ như vậy. Ở Linh Châu thành, họ khác chúng ta đều vì hai nhà bọn họ liều mạng, cũng nên để bọn họ ra ngoài làm chút chuyện. Nhân Đa Lam nét miệng cười, thật đúng là không biết ở trong Bạch Chỉ Bảo, Thái hậu và Lương Ất Mai là bị người ta chèn ép như thế nào. Lần tấn công Diêm Châu này, Lương Thái hậu đích thân dẫn quân, ngay cả nhi tử bị nhốt cũng dẫn theo. Đội quân có chiến lược nhất định, ban trực, hoàn vệ đều đi theo, chỉ để Lương Ất Chập và A Ngô trấn thủ Hưng Khánh phủ. Thái hậu dẫn quân ra trận, cũng không tính là quá ngạc nhiên. Liêu quốc, Tây Hạ trước đây đều có tiền lệ. Diêm Châu là một trận chiến liên quan đến quốc vận, bại, Tây Hạ không còn tồn tại, chỉ dựa vào đất Hưng Linh, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn vài năm. Thắng, Cao Quốc Đại Bạch mới có khả năng kéo dài tiếp. Trước đó ở Linh Châu, tướng lĩnh họ Khác hào quang lóa mắt, đã lật ngược tình thế. Hiện giờ cũng là một trận chiến liên quan đến quốc vận, Lương thị cũng không thể an tọa ở trong phủ Dương Khánh, Lương gia và ngôi danh gia muốn tiếp tục thống trị Tây Hạ, nhất định phải lập công lao. Quyền thế của Lương gia vẫn luôn được xây dựng trên sự ủng hộ của Hám danh gia. Nội tốt của bọn họ quá mức thân cận với người Liêu, xúc động đến lợi ích của quá nhiều người, cho dù là ở trong nhà của ngôi danh gia, trong lòng bình thường cũng không chỉ oán hận một hai người. Bằng không huynh muội Lương thị cầm tù thiên tử, cũng sẽ không được tôn thất ủng hộ. Nói vậy lúc này Thái hậu muốn nhìn thấy nhất chính là nội tốt sớm một chút đem cháu trai của nàng sinh ra. Điều này cũng phải do Ngột Tốt nguyện ý mới được. Bất kể như thế nào, Lương Thái Hậu luôn hy vọng huyết mạch của mình có thể kéo dài tiếp, nhưng sau khi có cháu trai, con trai cũng có thể vứt bỏ. Hoàng đế Đại Bạch Cao Quốc hiện nay, có lẽ sẽ ở trong miếu thờ để phòng xâm nghiêm nào đó sống nốt quãng đời còn lại. Trước cửa đại doanh, nhờ đống lửa hừng hực, Diệp Tiêu Ma thấy rõ phòng ngự được xây dựng qua loa. Lúc trước khi ở Bạch Chỉ Bảo, xây dựng doanh trại bên ngoài cung cấp cho trung quân trú đóng cũng đã rất gian nan, mà tình huống quân doanh trước đó càng kém. cây ngoài Diêm Châu thành đều bị chặt sạch rồi nhỉ? Diệp Tuyên tê lưỡi. Nhân Đa Lam chỉ vào cửa doanh dùng nhánh cây miễn cương đóng lên, có thể tìm được nhánh cây sửa hàng rào đã là rất tốt rồi, cửa doanh mới khiến người ta đau đầu. Đều là một trận đánh này, vật liệu gỗ tốt xung quanh Diêm Châu chặt đã sớm bị dọn sạch. Lúc trước quân Tống tấn công Diêm Châu và trại bảo xung quanh, phí hết sức lực, cây cối có thể xây dựng hàng rào doanh và chế tạo khí giới công thành đã không còn thừa bao nhiêu, đợi đến khi người Tống bắt đầu tăng cường phòng thủ thành, nhu cầu gỗ lại tăng thêm một bậc. Diệp Tiêu Ma nhìn trái phải một chút, cũng không vững vàng phòng thủ, đống hỏi, người Tống có thể tập kích ban đêm hay không? Đến cũng tốt, không đến cũng tốt, đều chuẩn bị cho hắn. Nhân Đa Lam nhìn đầu tường Diêm Châu đèn đuốc sáng trưng, có thể chơi được chỉ có mấy cái, cả đời đi săn, còn có thể mổ mắt cho nhạn. Đi doanh trước đi, chờ bọn họ đến. Diệp Dĩ Nguy cười ha hả hai tiếng, cùng Nhân Đa Nhĩ sóng vai vào trong doanh. Thân binh đi theo sau lưng Nhân Đa Hoánh, ban đêm cũng mặc khôi giáp, là giáp đặc biệt của người Tống. Một đường đi tới đại trướng trung quân, Diệp Tiêu Ma liền nghe thấy tiếng vang của thiết giáp sau lưng. Thân binh của Diệp mặc ma không mặc, nhưng bọn họ cũng có, khi ra trận sẽ mặc vào. Binh lính bình thường trước mắt ở bên ngoài, cho dù là trương binh tới, khi ra trận cũng đa số do giáp trụ có thể mặc. Linh Châu thành đánh một trận, khôi giáp thu được tính bằng vạn, tướng tốt Nam Triều đều là vứt mũ bỏ giáp mà chạy, sợ trên người mang nhiều đồ vật, chạy trốn chỉ hoãn thời gian. Một phen thu hoạch này, khiến Thiết Diêu Tử trở nên danh xứng với thực. Diệp Tiểu Ma đã sớm nghe nói người Tống cải tiến công nghệ chế giáp của bọn họ, chi phí chế tạo, thời gian hao tổn đều giảm xuống trên diện rộng, thậm chí nghe nói chỉ bằng 1/10 lúc trước. Người chủ đạo chính là Hàn Cương thanh danh lừng lẫy ở Tây Hạ. Trong vòng 3 năm, 60 vạn cấm quân Đông Triều phối phát thiết giáp. Sự thật này, trong mấy năm nay ép những hiển quý có hiểu biết về chuyện này của Tây Hạ quốc không thở nổi. May mắn chỉ là có thần binh lợi khí cũng không phải khẳng định có thể đắc thắng trong chiến trận, chính diện không thể túng quân chống đỡ, nhưng hợp dụng sách lược hữu hiệu, liền để cho chiến sĩ cao quốc Đại Bạch đem thiết giáp từ trên thân người Tống lột xuống. Hiện tại hầu như tất cả thân binh của tướng lĩnh Tây Hạ đều mặc trang bị của chỉ huy sứ quân Tống và các quan quân dưới trướng Linh Châu thành, số lượng gần bằng với giáp đơn giản của các binh sĩ bởi vì những giáp trụ này đều dựa theo cấp bậc của chức quan khác nhau, được khảm trang sức khác nhau, vẻ ngoài rất tinh xảo, mặc vào khiến cho diện mạo của các thân binh rực rỡ hẳn lên. Thân binh của Nhân Đa Lam đều mặc áo giáp toàn thân cấp 1, thiết giáp âm đồng, hơi hơi hiện lên màu đỏ đậm. Không giống trang phục của các hảo ngũ, chỉ có giáp bao trùm trước ngực phía sau lưng, cùng với mấy mảnh váy giáp bảo vệ nửa người dưới, mà là phần vai, cánh tay và chân đều có phụ kiện. Phía trên nón trụ còn dựng lên một cây côn nhỏ dài 4 tấc, trên côn dính tiểu giác kỳ hình tam giác. Theo như Diệp Tiểu Ma biết, vị trí đứng của đô đầu quân Tống là tiêu chuẩn khi bày trận. Y thì đứng ở đó, binh lính phía dưới y sẽ đi theo đến đâu, đây là điều khoản quân lệnh quân Tống yêu cầu nghiêm khắc chấp hành. Cờ trên mũ giáp của đô đầu chính là để cho binh lính phía dưới biết nên đi theo ai, ai mới là đầu mục thống lĩnh trăm người. Bộ khôi giáp như vậy, vào tay đám hậu duệ đảng hạng quý tộc, dùng để đại biểu thân phận thân binh cũng có tác dụng ở trong quân Tống. Một tầng giáp trụ cao hơn đều là làm cho các tướng lĩnh, mỗi kiện đều là giá trị ngàn vàng, mạ bạc không phải số ít. Mấy món chiến lợi phẩm đỉnh cấp Diệp Mặc Ma mang về nhà, ngay cả trong áo lót cũng dùng da gấu, chỉ là đối với hắn mà nói cũng không tính vừa người. Tương tự nghe tiếng áo giáp vang lên sau lưng, Nhân Đam Thao cười nói với Diệp Viên, trước giờ chưa từng nghĩ tới, có thể cho binh sĩ trong tộc đều phối hợp với thiết giáp, một trận chiến ở Linh Châu cũng coi như là không lỗ. Diệp ánh lắc đầu, có cái gì phải cao hứng, hôm nay đoạt 3 vạn bộ, ngày mai người Tống có thể chế tạo ra 6 vạn bộ. 60 vạn cấm quân 3 năm toàn bộ thay thiết giáp, 1 năm có thể sản xuất 20 vạn bộ thiết giáp. Hôm nay mất đi 3 vạn bộ, cũng làm cho Triệu Quan gia đau lòng, cũng không thương gân động cốt. Hắn quay đầu cười khổ với Nhân Đa Chử, càng là chém giết cùng người Tống, lại càng hiểu rõ bọn họ có bao nhiêu tài đại khí thô. 1 năm tạo giáp mấy chục vạn, ném bao nhiêu, bù lại gấp 10. Như thế nào so với người Tống, chính là Linh Châu thắng trận như vậy một lần nữa đều xong. Một hồi nước buông xuống, ruộng đất ngoài thành Linh Châu hủy hết, lương thực sang năm còn không biết ở nơi nào. Diệp Tiêu Ma ngửa mặt lên trời thở dài, trước kia là dê béo, hôm nay chính là lợn rừng. Cùng cắn một miếng mỡ bốn phía, nhưng răng nanh bọn họ mọc ra. Muốn cắn một miếng thịt, chính mình còn không biết phải ra bao nhiêu máu. Nhân Đa Dương nghe vậy im lặng, đi vài bước lại miễn cưỡng cười nói, tốt xấu còn có chút thịt cắn trở về, so với mấy lần trước thua sạch tiền vốn còn tốt hơn. Không phải còn bắt được một đám thợ thủ công sao, không có những thợ thủ công này, ai có nắm chắc có thể đánh hạ Diêm Châu thành. Nhưng không có thợ rèn. Người Tống cũng không cho trong doanh phối thợ rèn nữa. Trận chiến Linh Châu thành tiếp theo, tù binh rất nhiều, khoảng chừng 2000 người, trong đó có 4 thợ thủ công có thể chế tạo khí cụ công thành, một thợ thủ công được phái tới hầu hạ phi thuyền, chỉ là không có thợ rèn. Trong quá khứ, quân Tống bất luận là xuất trận hay là canh giữ ở trong trại, đều sẽ có 1-2 thợ rèn dùng để chữa trị binh khí hoặc là giáp trụ, nhưng quân Tống hiện tại nếu binh khí hỏng, trực tiếp đổi một cái mới, giáp trụ xảy ra vấn đề, đổi linh kiện khác. Nhân lực quý giá không hao phí ở tu bổ đây là tiêu chuẩn của tiền nhiều của. Bất kể nói thế nào, tốt xấu gì cũng phải liều một phen. Nhân Đa Hoánh nói, người trước khi chết còn phải dễ rủa một phen, huống chi một đại quốc có được 100 vạn nhân khẩu, lúc trước khi quân Tống đánh tới dưới Linh Châu thành, mạng ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ treo ở giữa không trung, liền một ngón tay đặt lên vách núi, cứ như vậy còn leo trở về. Cục diện hôm nay cho dù cũng là nguy cơ sớm tối, nhưng so với mấy tháng trước mạnh hơn nhiều. Một trận chiến này nếu thắng, trong vòng 20 năm, Đông Triều tuyệt không dám ngó Tây Cố, không tranh một trận làm sao có thể cam tâm. Nói cũng phải. Thần sắc Diệp Tiêu Ma cũng hòa hoãn lại, nếu người Tống lui giữ Ngân Châu, Hạ Châu, bọn họ ngược lại có 9 thành phần thắng, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tới. Hiện tại bọn họ tham lam muốn bảo vệ Diêm Châu, tốt xấu là nửa mở rồi. Hoàng đế Đông Triều luôn chọn chủ soái lung tung. Cái gì Từ Hy, trước đây chưa từng nghe nói qua. Lần này nếu thắng, gia luật tất tân quá nửa nhịn không được muốn dẫn quân xuôi nam. Đến lúc đó chính là bình an mười mấy 20 năm. Chương 95. Dưới thành ngựa kêu hai cùng thủ, 2. Chương 95, dưới thành ngựa kêu hai cùng thủ, 7. Rốt cuộc đã trở về. Phía Đông quân doanh chủ doanh, Lý Thanh Thu hồi tầm mắt từ trên phương hướng chủ doanh. Diệp Tiểu Ma quả nhiên vẫn trở về trước khi vào đêm, không biết mới hạ doanh trại đã bị chiêu đi Bạch Chỉ Bảo, ở chỗ Thái Hậu cùng quốc tướng rốt cuộc được phân phó như thế nào. Nhưng bất luận là phân phó gì, sẽ không nói với Lương Ất Mai lúc rời khỏi trung quân. Đợi đến ngày mai, đội của mình hơn phân nửa sẽ xung phong. Lại nhìn xa hơn nữa, Diêm Châu thành ở dưới bóng tối dưới màn đêm, Lý Thanh quay đầu về doanh. Doanh địa có hơn 4000 nhân mã dưới trướng hắn chủ đóng, cách chủ doanh gần một dặm. Ở trên một sườn núi thấp, phụ cận có một cái mương nước, vị trí càng gần Diêm Châu thành một chút. Xây dựng cơ sở tạm thời, cho tới bây giờ cũng không có cách nói tụ thành một đoàn. Chỉ cần binh lực đủ, đều chia làm mấy bộ phận, khống chế mấy chỗ yếu điểm lân cận, ở lúc quân địch đột kích chiếm cứ ưu thế địa lý đầy đủ, đồng thời ra vào thuận tiện, ăn uống ngủ nghỉ các phương diện cũng sẽ không quá nhiều lẫn nhau. Lý Thanh cũng rất may mắn điểm này, hắn không thích đi quá gần với Diệp Tiểu Ma, cũng không tiện đi quá gần. Làm đại biểu người Hán trong Tây Hạ quốc, Lý Thanh bởi vì luôn toàn lực ủng hộ huynh muội Lương Thị, ở trên triều đường xếp hạng càng ngày càng gần phía trước, hôm nay càng là thống lĩnh quân Hán, dần dần trở thành trung tâm phái lương gia, quá thân cận với bộ tộc khác, tất nhiên sẽ dẫn tới nghi kỵ. Trong lúc binh sĩ gác cửa doanh hành lễ, Lý Thanh đi vào doanh địa của mình. Trong ánh lửa hừng hực, một bóng đen thật lớn từ từ bay lên. Bước chân Lý Thanh dừng lại, nhìn theo nó bay lên cao 20 trượng, sau đó bị một sợi dây thừng chắc chắn túm chặt. Trong giỏ treo một binh sĩ gầy gò hai mắt sắc bén như điện, cảnh giác giám thị tất cả hướng đi trong ngoài thành Diêm Châu. Mà ở bên kia, một chiếc phi thuyền khổng lồ đang từ từ hạ thấp độ cao xuống. Túi khí trên giỏ treo đã xẹp đi không ít, so với chiếc vừa mới lên kia có sự khác biệt hết sức rõ ràng. Một nam tử ăn mặc như tượng sư, ở phía dưới phi thuyền hô to gọi nhỏ, chỉ huy hai binh sĩ đem dây thừng trên phi thuyền từng vòng quấn quanh gọc. Một cách giờ, Lý Thanh thấp giọng tự nói, hắn vẫn luôn tính thời gian phi thuyền lơ lửng. Một chiếc phi thuyền có thể bay trong thời gian, bình thường phải xem mùa và thời tiết, ngày hè nắng ráo không gió, hai canh giờ cũng có thể, đổi lại là mùa đông gió thổi, miễn cưỡng đi lên, không tới hai khắc là phải xuống. Buổi tối cuối thu, ước chừng không đến một canh giờ bất quá đây là thời gian phi thuyền do Tống quan quân tạo ra mới có thể đạt tới, đổi lại là sản phẩm của các thợ Tây Hạ, có thể bay lên trời cũng không nhiều. Túi khí trên phi thuyền, phải may đến mức không lọt một chút khí, tay người này không phải tùy tiện là có thể tìm được. May mắn lúc trước ở Linh Châu thu được 7-8 chiếc phi thuyền. Thắng lợi dưới Linh Châu thành, không chỉ có được thời gian kéo dài hơi tàn, cùng với mấy ngàn mấy vạn thiết giáp, trường thương cùng mã đao, còn có hàng ngàn tù binh, chỉ tiếp công tượng trong đó là lác đác. Hán gia công tượng thiên hạ vạn bang đều nổi danh, công tượng đến từ trong quân càng là hy hữu, cái nào không muốn. Những năm qua mỗi một lần đại bại quân Tống, bắt được thợ thủ công đều là tiêu điểm tranh đoạt, vì thế tình huống đánh nhau tàn nhẫn cũng không hiếm thấy. May mắn lúc này đây không có thợ rèn, nếu không nói không chừng cũng sẽ đánh nhau. Trên triều đình trải qua một phen tranh đoạt cùng trao đổi ích lợi, mấy đại công tượng có thể chế tạo khí giới công thành chia cắt, cũng ước định lúc khai chiến sẽ mang bọn họ cùng nhau chế tạo khí giới, mà công nhân nhỏ phía dưới cũng có người tranh nhau đoạt lấy. Chỉ là cuối cùng còn thừa lại một thợ thủ công tu bổ phi thuyền, một mình một người không tiện chia cắt, liền giao cho Lương gia, trước khi ra trận lại chuyển đến chỗ Lý Thanh. Lý Thanh nhìn phi thuyền đáp xuống, trong lòng thầm nghĩ, nếu trong tù binh có một công tượng biết cách chế tạo bản giáp, biết chế tạo truy chuyên dụng, cho dù là ở trên tử thần điện, hơn phân nửa cũng sẽ nháo đến tình trạng quyền cước tranh chấp. Lý Thanh tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, khóe miệng liền vểnh lên, như vậy thật đúng là thú vị. Phi thuyền đang hạ cánh đã đến vị trí ba trượng, tượng sư ở phía dưới ngửa đầu, hô to gọi nhỏ. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn hai chiếc phi thuyền một cao một thấp vẫn trôi nổi giữa không trung, người Tống trong thành lúc nào cũng có thể đi ra đánh lén, vì phòng ngừa vạn nhất, chính là ban đêm cũng không thể tùy ý buông phi thuyền xuống, lưu lại lỗ hổng trên giám thị. Hai phi thuyền đều là chiến lợi phẩm thu được trong trận chiến Linh Châu. Vốn trong Tây Hạ quốc cũng không phải chưa từng chế tạo phi thuyền, nhưng loại hàng hóa thô ráp này, làm sao so được với thượng phẩm quân khí giám xuất xứ từ Tống quốc. Sau khi thu được, liền trực tiếp lấy ra dùng. Đối với phi thuyền ở trên cao nhìn xa, năng lực dò xét trong thành, mỗi một vị tướng soái Tây Hạ đều rất chờ mong. Nhưng đổi lại là bản thân Lý Thanh, tha rằng cưỡi ngựa chạy đến dưới tường thành Diêm Châu thành điều tra, cũng không muốn đứng trong giỏ treo thứ đó, phải cách xa xa mới an tâm. Thiên tử đại liêu từ trên trời rơi xuống, khiến rất nhiều người nhìn phi thuyền mà sợ hãi. Thậm chí có lời đồn, thân vật như vậy, người Tống lại không coi trọng bản thân, chính là bởi vì bọn họ có bản lĩnh hạ chú cho kẻ địch lên phi thuyền, chủ liêu ra luật hồng cơ chính là chứng cứ tốt nhất. Với kiến thức của Lý Thanh, tự nhiên biết đây là lời nói vô căn cứ, nhưng lý trí và cảm tình là hai việc khác nhau. Hắn từng lên phi thuyền, từng có một lần kinh nghiệm đi theo bầu trời trên phi thuyền. Leo cao nhìn xa khiến người ta rất chờ mong, nhưng dưới hai chân, cách một tầng mây chính là hư không 30 trượng, cảm giác như vậy khiến Lý Thanh hoàn toàn quên nhìn về phía xa xa, luôn bất giác nhìn dưới lòng bàn chân. Cố tình lần đó phi thuyền đột nhiên bị cuồng phong tập kích, Lý Thanh mệnh trong giỏ treo một đường. Cuối cùng vẫn là vận khí tốt, cộng thêm mấy chục người ở phía dưới kéo dây cương, mới không để Lý Thanh trở thành người đầu tiên rơi xuống nước Tây Hạ. Nhưng từ sau lần đó trong lòng hắn liền mơ hồ sinh ra sợ hãi đối với phi thuyền, khiến Lý Thanh không muốn quá mức tiếp cận đồ vật có thể chở người treo ở giữa không trung bậc này. Phi thuyền hạ xuống cao hơn 2 trượng, cao gần 3 trượng, phi thuyền bay lên nhanh chóng, nhưng hạ xuống là phải đợi hơi nóng trong túi khí tự mình ngồi xuống, tốc độ rất chậm chạp. Lý Thanh không đợi, kiên nhẫn đứng ở dưới chờ phi thuyền từng chút một. Nhưng người trong giỏ treo tựa hồ không có kiên nhẫn chờ đợi, nghiêng người nhảy ra khỏi giỏ treo, giơ tay lên một lần ở mép giỏ treo và dây thừng, trong nháy mắt đã vững vàng rơi xuống mặt đất, không chút sợ hãi. Từ trong giỏ treo nhảy xuống chính là một trung niên hán tử. Bộ xương rất lớn, dáng người cũng cao, nhưng tay chân lộ ra đều gân cốt lồi ra, hiển nhiên thể trọng sẽ không quá nặng, bằng không cũng không thích hợp ngồi vào trong phi thuyền. Trong râu rối tung, tướng mạo đều che lại. Nhìn thấy Lý Thanh ở ngay bên cạnh, hắn ôm quyền hành lễ, vô quý bái kiến thái úy. "Không cần đa lễ." Lý Thanh nói, vội vàng truy hỏi, động tĩnh trong thành Diêm Châu như thế nào? Hình như có chút loạn, trên đầu thành có quá nhiều người. Nếu hơn 1000 nhân mã ra khỏi thành, trước sau trái sau ít nhất phải mấy chục trượng mới có thể xếp được, cho dù cách 2-3 dặm, ở trên phi thuyền cũng lập tức có thể phát hiện. Nhưng trên tường thành mới bao nhiêu đất, cách 2 dặm nhìn tường thành, đã sớm không sai biệt lắm với một đường. Lý Thanh Nghi hoặc hỏi, làm sao thấy được? Ngọn đuốc trên đầu thành thỉnh thoảng sẽ bị che lấp, chỉ có thể là nhiều người. Quan lên tường thành. Quân tống, ít nhất phải 3-4 ngàn. Võ Quý nhíu mày, còn chưa đi công thành, không nên có nhiều người lên thành như vậy. Lý Thanh cũng cảm thấy buồn bực, hơn nửa đêm, phái nhiều người như vậy lên đầu tường có ý nghĩa gì? Trong thành cũng có phi thuyền bay trên không trung, chỉ cần trông coi tốt cửa thành, trên đỉnh tường thành phái mười mấy đội binh sĩ, phân đoạn tuần tra là đủ rồi, ngươi xem là chuyện gì xảy ra. Võ Quý suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ truyền thuyết là thật, chủ quản phòng ngự trong thành Diêm Châu không phải Cao Vĩnh Năng và Khúc Chân, mà là Từ Hy, hoặc là chủ tướng trong cấm quân kinh doanh hắn mang từ kinh thành đến, cho nên mới ra chuyện cười như vậy. Lý Thanh nhìn về phía tường thành, cũng thật sự có đạo lý. Trong truyền thuyết còn có tin tức Diêm Châu thành lương thực không đủ, nếu đã nói trước là chuẩn, điều này cũng có mấy phần khả năng. Suy đoán, số lượng lương thực tồn trong Diêm Châu thành khẳng định là không đủ. Nói cũng đúng. Lý Thanh gật gật đầu, quay đầu lại cười nói, chúng ta mang theo lương thảo, cộng thêm lương thảo vận chuyển lên từ phía sau, phối hợp lại có thể chống đỡ được nửa tháng. Lại giết súc vật, lại là nửa tháng. Người tống trong thành Diêm Châu có thể chống đỡ một tháng sao? Lẽ ra là không chống đỡ được. Võ Quý lắc đầu, trong khoảng thời gian này, số lượng thành Diêm Châu phải tiêu hao và vận chuyển tới có thể tính toán được, không thể nào kiên trì quá lâu, 10 ngày cũng rất miễn cưỡng. Tường thành vừa mới xây dựng xong cũng không tính bền chắc, nếu như có thời gian 2-3 năm, có lẽ có thể cứng như đá. Nhưng trong vòng 10 ngày, không có khả năng. Lý Thanh nghe vậy cười ha ha, nếu không phải trước đó đã nhận được kết quả này, trận chiến này thật đúng là không ai dám đánh. Ai bảo thiên tử không biết dùng người? Thật ý trong mắt Võ Quý chợt lóe rồi biến mất, lại bị Lý Thanh bắt được. Nhưng cái này cũng không tính là gì, trong Tây Hạ quốc, người ôm hận ý với Triệu quan gia của đại tống xe tài lượng, không chỉ có một mình hắn, nhưng Lý Thanh cảm thấy phải cảm tạ hắn, cũng may mà có thiên tử như vậy, nếu không Tây Hạ đã sớm bị diệt vong. Võ Quý của hủ, không có ý phụ họa đối với lời Lý Thanh. Lý Thanh lơ đễnh, nếu quân tình trong thành thật sự có thể như Võ Quý ngươi nói, phần công lao này liền định. Qua 2 ngày nữa, Võ Quý ngươi coi như có năng lực như kỳ danh, lấy võ mà quý a. Đắc. Vũ Quý cười có chút tạm đạm, xích lao quý giá khi nào? Võ Quý không cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống tạ ơn, như vậy không biết tốt xấu, Lý Thanh lại không để ý có năng lực, tính tình lớn một chút cũng bình thường. Võ Quý trước đó đúng, luôn tự rước lấy đủ. Ngày mai bên ta sẽ xuống phòng, không biết Võ Quý ngươi. Lý Thanh thử thăm dò thái độ của Võ Quý, cũng không nói rõ ra. Tại hạ không muốn giết huynh đệ nhà mình, kinh doanh thì cũng thôi đi, trong Tây quân có không ít người quen, chém giết quá khó coi. Võ Quý dứt khoát từ chối, chờ trận này kết thúc, phải chỉnh đốn người bói một chút rồi ra trận. Muốn trừng trị người bói toán thì cũng phải đợi đến khi toàn bộ quân tống đều chạy về phía Nam Hoành Sơn. Nếu không cũng không có lá gan này. Lý Thanh kế lại cười nói, nếu Võ Quý không muốn giao tiếp với người tống thì cũng thôi đi, đều do ngươi. Nhưng chuyện trong doanh thì còn phải để mắt tới ngươi nhiều một chút. Chương 96. Dưới thành ngựa kêu hai cùng thủ, 3. Chương 96. Dưới thành ngựa kêu hai cùng thủ, 8. Lý Thanh nói rất hào phóng, nhưng đây cũng là nguyên nhân Võ Quý nói ra lời này trong lòng hắn. Nói vào trong lòng hắn đương nhiên không phải là cái cớ của Võ Quý. Người quen huynh đệ nhiều, trước mặt công danh phú quý, cái gì cũng là chó má. Chỉ là lúc này, có cần phải để lại quá nhiều nợ máu ở chỗ người tống không? Dù nói thế nào đại tống bây giờ quốc thế cường thịnh, một lần hai lần bại trận căn bản không thay đổi được đại cục. Chiến tích dưới Linh Châu thành, là Tống quốc dùng sai người, làm sai chuyện, Tây Hạ bên này lại dựa vào mưu kế, hơn nữa không có người liêu trợ giúp, căn bản là không có khả năng thắng. Đổi lại là chính diện giao phong, Lý Thanh một chút lòng tin cũng không có. Cho dù ở dưới thành Diêm Châu thắng thêm một lần nữa thì sao? Không phải là binh Tống không thiện chiến, mà là hoàng đế nước Tống dùng sai chủ soái. Những chủ soái thiện chiến như Quách Thiểu, Vương Thiểu, Hàn Cương đều không xuất hiện, người được chọn đều là hoạn quan như Lý Hiến, Vương Trung Chính, cùng với hạng người tham công vô năng như Từ Hy, Cao Tuấn Dụ. Mà Trùng Ngạn, Khúc Chân và danh tướng Tây quân cũng bị chèn ép, ướt thúc. Cứ như vậy còn có thể một mực đè ép quân Tây hạ đánh. Một khi người Tống thay ngựa đổi tướng, chủ soái, danh tướng một lần nữa bị khởi dụng, điều tới Thiểm Tây chủ trì đại cục, cục diện rất có thể trong nháy mắt bị chuyển. Giống như thắng lợi trong chiến dịch Linh Châu, nếu như lại một lần nữa sẽ không còn Tây Hạ quốc. Không chỉ có Lý Thanh, bất kỳ một trọng thần nào trong nước cũng nhìn thấy rõ ràng. Hiện giờ trận chiến tranh còn đang diễn ra, đã hao hết quốc lực của Tây Hạ. Trận này cho dù thắng, nguyên khí hao hết cũng không có khả năng khôi phục. Sinh dân lưu lạc, bộ tộc tàn phá, ruộng đất hoang vu, thương lộ đoạn tuyệt, thôn trang, thành trì hóa thành đống đổ nát thê lương. Chiến lược vườn không nhà chống muốn là liệu mạng trọng thương, cũng muốn thắng đối thủ, là lựa chọn bất đắc dĩ giữa hai bên diệt vong và trọng thương. Tổn thất tạo thành, mấy chục năm cũng không có cách nào khôi phục đợi đến lần tiếp theo người Tống tấn công, chỉ cần bên nước Tống có thể có một chủ soái trung nhân, lại không tham công, là có thể mang thắng lợi diệt quốc về cho hoàng đế nước Tống trong thành Đông Kinh. Nếu Tây Hạ bị diệt vong là chuyện không thể tránh được, bất luận thế nào Lý Thanh cũng không thể làm quá mức, hắn còn định đổi chủ. Mà sau khi đầu hàng đại Tống, triều đình có lẽ sẽ không so đo các tội ác hắn phạm phải trong quá khứ, nhưng hắn cũng không phải là bộ tộc của mình, chỉ có thể sống yên ổn trong Tây quân, đến lúc đó sẽ có đãi ngộ như thế nào, phải xem biểu hiện của mình. Lý Thanh cũng không muốn kết thù kết oán quá sâu. Diêm Châu rốt cuộc có thể đánh hạ hay không? Hắn đối với cái này không quá để ý, nhưng bí mật vẫn cho rằng đánh hạ được tốt. Muốn đổi môn đỉnh, trên tay cũng phải có thứ tốt có thể bán đi. Thật ra Lý Thanh rất đáng tiếc, nếu không phải lúc trước không có lĩnh được việc trợ thủ ở Linh Châu, cộng thêm hai mắt bị sắp xếp bên người quá nhiều, hắn cũng sẽ không tiếp tục ở lại Tây Hạ. Trước đó Lý Thanh không thể nhận việc đi Linh Châu, vốn định đợi sau khi quân Tống đánh tới phủ Hưng Khánh sẽ lập tức làm khó dễ. Chuyện mở cửa thành không cần nhân giáo cũng biết, chỉ tiếc hắn không đợi được quân Tống tiến đến phủ thành Hưng Khánh, hiện tại lại là đến thời điểm mấu chốt. Theo tình hình trước mắt, nếu như người Tống thua, vậy một cơ hội cải biến chiến cuộc có thể bán được giá cao hơn dệt hoa trên gấm, làm sao so được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hồi báo lại được. Đáng tiếc những tính toán này đều là không thể nói với người ngoài, trừ mấy thân binh Lý Thanh hắn những người khác đều không tin được. Nhưng muốn liên lạc với người Tống, phải có một người đưa tin ở giữa bút đầu, phải có tài ăn nói, có đầu óc, có thể có kẻ mặc cả, mấy thân tín không một hai có thể thích ứng. Võ Quý không chịu đối địch với người Tống, tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Vũ Quý đến từ Đại Tống, giống như rất nhiều người Hán đến nương tựa Tây Hạ, đều phạm tội, trốn tránh hình phạt. Nói như vậy, thật ra tuyệt đại bộ phận những người này cũng không lăn lộn ra nổi ở Tây Hạ, có rất nhiều người thậm chí đều trở thành nô bộc. Chỉ do người Hán tạo thành, càng là một nhánh quân đội chuyên dùng để lâm trận cảm tử trong quân Tây Hạ. Cũng không phải mỗi người đều có thể so sánh được Trương Nguyên, Nô Hạo, hoặc là Cảnh Tuân, thậm chí Lý Thanh. Mấy vị bọn họ đều là bản thân đã có năng lực, chỉ là thời vận Tống quốc không đủ, đổi địa phương khác là có thể ra mặt. Lý Thanh Thanh thấy Võ Quý cũng là người như vậy. Võ Quý can đảm rất lớn, ánh mắt kiến thức cũng không kém, còn có thể biết chữ nghĩa, cho nên Lý Thanh thấy liền dốc hết sức để bạn. Chỉ là Võ Quý thân thủ tuy linh hoạt, đáng tiếc võ nghệ không tính là xuất chúng, hàng ngày diễn võ, kỳ biểu hiện ra cung mã đều là bình thường, cũng khó trách lúc trước hắn lăn lộn không ra đầu. Không có chút võ nghệ tốt, làm sao có thể ở trong quân an thân? Văn nhân trong binh ngũ cũng được tôn trọng, nhưng Võ Quý còn kém một hương thố đại hội chỉ biết đọc văn hiểu chữ. Văn không thành võ không xong, cho dù có kiến thức có mưu lược, cũng không có chỗ nương tựa, cuối cùng phạm tội, cũng chỉ có thể đến Tây Hạ mưu cầu một lối thoát. Lý Thanh chật chật miệng, cũng may mắn Vũ Quý ở trong quân nhân duyên không tệ, mình đệ bạt vượt lần cũng không khiến hắn rước lấy bao nhiêu ghen tị, bảo hắn lưu thủ trong doanh ngược lại còn thích hợp. Võ Quý không quản nhiều như vậy, cũng không có khả năng biết Lý Thanh đang suy nghĩ cái gì, chỉ trầm mặc đi theo Lý Thanh vào trong doanh. Lý Thanh quay đầu nhìn thành Diêm Châu, ban ngày khi hạ trại, trong thành đều không phái binh ra quấy nhiễu, nghĩ đến đêm nay chắc chắn sẽ náo nhiệt một chút. Thái úy cứ yên tâm. Trên trời có người trong phi thuyền nhìn chằm chằm, bên ngoài lại có hơn 60 trạm gác ngầm, đa phần tinh thông ẩn nấp tàng hình, phục địa nghe tiếng, đại đội nhân mã trong thành Diêm Châu một khi ra khỏi thành, lập tức có thể phát hiện. Nơi gần thành Diêm Châu có thể giấu binh, mặt tướng cũng đều an bài nhân thủ đi điều tra, cũng không phát hiện có phục binh bị chôn xuống. Như thế rất tốt. Lý Thanh gật gật đầu, lại nói, chẳng qua chỉ là có thể đề phòng đại đội nhân mã, nếu là mười mấy kỵ binh đi ra quấy nhiễu doanh trại, đó chính là khó lòng phòng bị. Kế sách mệnh mỏi cho tới bây giờ cũng sẽ không ít. Lúc trước mặt tướng phụng mệnh thái úy, cũng sắp xếp nhân thủ tuần tra quanh doanh trại, liệu không có gì đáng ngại, nhiều nhất chỉ là có chút ầm ĩ mà thôi. Thái úy cứ việc yên tâm, tất không đến mức khiến quân Tống có cơ hội loạn đại doanh của ta. May mà có Võ Quý người đó. Lý Thanh rất hài lòng. Võ Quý làm việc quả thật thỏa đáng, so với đám cấp dưới trước đó ngay cả chữ cũng viết không xong mạnh hơn quá nhiều. Hắn giơ tay vô vô bả vai Võ Quý, cười nói, tối nay toàn dựa vào ngươi. Mặt tướng tuân mệnh. Đem sự vụ trong doanh tối nay giao cho Võ Quý, Lý Thanh liền trở về đại trướng trung quân nghỉ ngơi. Bất quá hắn cũng không dám gối cao ngủ yên, chỉ dám mặc quần áo mà ngủ. Ngủ một giấc đến hừng đông. Lý Thanh ngủ một đêm, mặc quần áo, dựa mặt trải đầu xong ngáp một cái, vén rèm ra khỏi trướng. Đối với đêm ngủ này, trong lòng hắn có vài phần kinh ngạc. Võ Quý canh giữ cả đêm tới đây, Lý Thanh liền nhíu mày nói với hắn, cảm giác không đúng, sao ban đêm lại bình tĩnh như vậy? Có phải người Tống ở nửa đường đã bị chặn lại hay không? Trong mắt Vũ Quý còn mang theo tơ máu, hắn lắc đầu, ban đêm không có người từ trong thành đi ra. Lý Thanh giật mình, lại không phái người đến tập kích quấy rối. Chính là Từ Hy không hiểu, Khúc Chân và Cao Vĩnh Năng chẳng lẽ còn không hiểu làm sao thủ thành? Chẳng lẽ? Lời của hắn đột nhiên dừng lại, đột nhiên lại nở nụ cười, thương diện thắng trận này xem ra lại lớn hơn một phần. Ừ, hơn phân nửa là như thế. Quân Tống chú đóng ở Diêm Châu, bình thường ít nhất phải cân nhắc đến sĩ khí trong thành để chấn, lúc đến Tây Hạ phái ra mấy trăm kỵ binh, tốt xấu gì cũng quấy nhiễu công tác hạ trại một chút. Ban đêm cũng nên gõ trống, hoặc là phái người ra khỏi thành thét to hai tiếng, không nói gì tay chân cũng không làm. Doanh trại đóng quân ở vùng đất hoang, cho dù có phòng bị đến đâu cũng không thể để tất cả mọi người gối giáo chờ sáng, như vậy ngày mai sẽ không ra trận. Đây là quân đội từ xa đến, nhất định phải nghỉ ngơi một đêm. Trừ khi có thể xác định quân địch tất nhiên sẽ đến chủ doanh, nếu không tất nhiên sẽ là phần lớn binh lính ngủ yên, một số ít binh lính thủ doanh. Cứ như vậy, nếu quân Tống thật sự đến tập kích quấy rối, sẽ tạo thành hỗn loạn không ít. Với sự lão luyện của Khúc Chân, Cao Vĩnh có thể hai người, không thể nào bỏ qua cơ hội này, nhưng quân Tống lại không xuất hiện. Khả năng chỉ có một, tất nhiên là bị Từ Hy chặn lại, đây chính là một tin tức tốt. Lý Thanh chính cười, một tiếng trống mơ hồ truyền vào trong tai. Lăn lộn trong quân nhiều năm, Lý Thanh đối với loại thanh âm này là mẫn cảm nhất. Lập tức ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, đã thấy Võ Quý đã nhìn về phía Diêm Châu thành. Xem ra quân Tống sắp xuất chiến. Vũ Quý trầm giọng nói, không bày nhiêu địch, không tập doanh, sáng sớm đã xuất chiến, chẳng lẽ là muốn đường đường chính chính đánh một trận? Lý Thanh rất có vài phần kinh ngạc hỏi. Ỷ Thanh Ma thủ vốn chính là chính đạo thủ thành, chỉ dựa vào một mặt tường thành, đó là tọa khốn sầu thành, không thể ép bọn họ lui giữ thành thì không thể thuận lợi làm công thành. Lý Thanh gật đầu nói, trước tiên phải ép quân Tống lui về thủ thành trì, đến lúc đó phích lịch pháo cũng có thể tạo xong rồi. Trước mắt tạm thời chỉ có thang mây, phích lịch pháo phải qua mấy ngày nữa. Bất quá may mắn còn có bản giáp, thần tí cung cũng là ngàn vạn, cho dù trong đó có một nửa ngâm qua nước, nhưng phơi nắng khô ráo về sau cũng không kém hơn so với một nửa khác không có ngâm nước. Mặc dù có được vũ khí giống nhau, người Tống vẫn chiếm ưu thế từ trên cao nhìn xuống. Nhưng có giáp và mũ giáp che mặt hộ thân, không tiếp cận đến trong vòng 50 bước, không cần lo lắng bị một vũ tiễn của thần tí cung bắn trúng trọng thương thậm chí mất mạng. Trước tiên phải ước lượng thực lực của bọn họ một chút, không biết đã có bao nhiêu người đi ra. Lý Thanh chính ôm nghi vấn, từ trên phi thuyền bỏ lại một ống trúc nhỏ. Mở ra xem qua tờ giấy bên trong, Võ Quý nói, ước chừng là 3000 binh mã. Xem ra không cần trông cậy vào Diệp Tiêu Ma bên kia tương trợ. Sau chiến dịch Linh Châu, Lương Thái Hậu và Lương Ất Mai đều không tiện thúc dục binh mã đại tộc khác xung phong, quân hán của Lý Thanh chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Chắc là đã ăn cơm rồi nhỉ? Lý Thanh nhìn một góc doanh địa còn chưa có hết khói bếp, hỏi thêm một câu. Võ Quý nói, canh tư bắt đầu nấu cơm, đến đầu canh năm đã đưa cơm xuống, hiện tại đều đã ăn rồi. Lý Thanh thanh yên lòng, đứng ở trước cửa doanh, đề khí cao giọng, phân phó mệnh lệnh của mình. Đánh trống, tụ tướng điểm binh. Quân trống thùng thùng vang lên, trong doanh trướng lập tức một mảnh ồn ào náo động. Một lát sau, hơn 4000 nhân mã dưới trướng Lý Thanh đã hội tụ trước người bọn họ. Thượng danh tướng một túi đầu nghe theo Lý Thanh, chậm rãi hiệu lệnh. Thân binh giáp tọa kỵ của Lý Thanh tới, hắn lập tức nhảy lên ngựa, từ bên hông rút ra trường đao, chỉ cửa doanh, một tiếng quát khắp toàn quân, các huynh đệ, theo ta xuất chiến.